Chương 0154, một chiêu mạnh nhất. Thứ 0154 chương một chiêu mạnh nhất. Mạnh nhất nhất chiêu. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy cũng chỉ có thể là cười khổ, vốn có hắn cho là mình chỉ cần lấy ra thân phận lai, tiểu nha đầu này thế nào cũng phải cho mình chút mặt mũi nghi. Nhưng ai nghĩ được náo loạn nửa ngày nên đánh vẫn phải là đả. Hơn nữa nha đầu kia cũng vẫn đang hội toàn lực ứng phó. Mặc dù nói thì chỉ có nhất chiêu, nhưng nàng nhược thuật mạnh nhất nhất chiêu lai, như vậy cũng không có chút nào lưu thủ cũng không xê xích gì nhiều. Vậy được rồi. Ta tiểu khán xem ngươi một chiêu mạnh nhất mạnh như thế nào. Trịnh Hiểu nói vô ích thôi, Tịnh không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, cùng đợi Lưu Viêm ra chiêu. Nếu như nói Trịnh Hiểu Bạch thi triển ra đang vân bước, dựa vào trung hòa trọng lực chiêu này, đừng nói Lưu Viêm chỉ điểm nhất chiêu, thì là nàng ra thượng 10 chiêu bắt chiêu, đều mơ tưởng thương tổn được Trịnh Hiểu Bạch. Bất quá nghiêm ngặt địa lại nói tiếp, sử dụng đăng vân bộ để ngăn cản nói con này năng rốt cuộc lánh, mà tuyệt đối chưa tính là thực sự tiếp nhận đối phương chiêu số. Trịnh Hiểu Bạch cũng không muốn bị tiểu nha đầu này cấp coi thường, sở dĩ ngay cả biết rõ võ công của mình chỉ sợ là không có đối với phương tinh thâm, lại cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần. Đương nhiên, nếu là Lưu Viêm một chiêu kia hắn thực sự đáng không giới nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, tái sĩ diện hảo cũng không có thể nã cái mạng nhỏ của mình hay nói dẫn nha. Mà nếu yếu toàn lực ứng phó tiếp được Lưu Viêm nhất chiêu, Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên không dám có chút qua loa, đơn giản thẳng thắn nhắm mắt lại, sửa dùng nhận biết lực lai quan sát đến Lưu Viêm nhất cử nhất động. Gần nhất theo Trịnh Hiểu Bạch đối nhận biết lực nhiều lần ứng dụng, phạm vi cảm nhận của hắn mặc dù không có lần thứ hai mở rộng, thế nhưng ở tế vi phương diện lại có rõ ràng tăng tiến, hắn phát hiện mình ở nhận biết dưới trạng thái có thể so với dùng mắt thường quan sát càng thêm cẩn thận và toàn diện, ở phạm vi cảm nhận của hắn nội. Dù cho đối phương chỉ là động một cái ngón tay út đầu, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra hắn tra xét, mà điểm ấy thì không phải là dùng mắt quan sát có thể làm được. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch lần này cử động ở rất nhiều người trong mắt lại thành một loại tự đại hành vi, đang cùng như vậy một cao thủ so chiêu thì cư nhiên nhắm mắt lại, đây không phải là muốn chết như nhau sao. Đương nhiên, cũng có người nghĩ Trịnh Hiểu Bạch như vậy tài toán thông minh. Lưu Viêm huyễn ảnh mê tung bộ quá mức thần kỳ, dùng mắt thường căn bản vô pháp phân biệt ra người mới là Lưu Viêm đích thực thần. Nếu như vậy không bằng đơn giản dùng thính lực để phán đoán, kể từ đó đối phương bất luận cái gì thủ thuật che mắt không toàn bộ đều không có đất dụng võ sao. Cũng chỉ có tượng Tống Viễn Kiều như vậy kiến thức pha phong người mới biết được, huyễn ảnh mê tung bộ không chỉ khả dĩ lấn gạt người mắt, thậm chí dùng thính phong biện hình thuật cũng đồng dạng vô pháp phân biệt ra người nào là chân thân lai, cho dù là giả tạo huyễn ảnh. Lành nghề động đang lúc đồng dạng cũng sẽ bị bám tiếng gió thổi, nếu có ai cho rằng chỉ cần nhắm mắt lại có thể xuyên qua nói. Như vậy huyễn ảnh mê tung bộ cũng không sao rất giỏi. Bởi vậy vừa nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch cái phản ứng này, Tống Viễn Kiều, Khoảng Không Văn Phương Trượng bọn người không khỏi thở dài một hơi, đối trận này đối chiến kết quả cũng không dám. Nữa báo kỳ vọng gì? Lưu Viêm hơi bĩu môi, thuyết, sư phụ. Ngài nếu như cho rằng dùng tính lực là có thể phá ta huyễn ảnh mê tung bộ vậy coi như sai rồi. Sở dĩ ta khuyên ngài hay nhất còn là mở mắt ba. Bằng không? Ta không muốn ra chiếu A. Đến đây đi. Trịnh Hiểu Bạch đạm đạm nhất tiếu, như cũ nhắm chặt hai mắt, phảng phất mãn bất tại hồ thuyết, ta nghĩ như vậy tiểu rất tốt, ngươi chỉ để ý ra tay đi. Lưu Viêm lần thứ hai nghịch ngợm quẹt quẹt miệng ba, nhưng lại không nói gì thêm, sau đó thần sắc ngưng trọng hít sâu một hơi, ngay sau đó nhẹ nhàng bước ra một. Xôn xao. Theo Lưu Viêm bước này bước ra. Chu Vi xem cuộc chiến hơn ngàn nhân không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh. Lúc này đây Lưu Viêm quả nhiên lại dùng ra và vừa vậy huyễn ảnh mê tung bộ, nhưng chỗ bất đồng là. Lúc này đây nàng huyễn hóa ra lại là bốn người giống nhau như đúc Lưu Viêm. Nguyên lai vừa đang cùng Tĩnh Huyền Sư Thái đối chiến thời gian nàng vẫn đang co giữ lại, bốn người huyễn ảnh mới là nàng chân chính mạnh nhất thực lực. Đừng xem bốn người huyễn ảnh còn hơn vừa trích nhiều hơn một, nhưng chân chính lý giải cửa này kỳ công người của cũng đều biết, huyễn ảnh mê tung bộ mỗi đa huyễn hóa ra một thân ảnh, khó khăn kia nếu so với nguyên bản gia tăng gấp đôi, hơn nữa mỗi tăng một huyễn ảnh cũng không chỉ là đối với địch nhân mê hoặc tính gia tăng rồi một ít. Ở kỳ xuất thủ thì sở bày biện ra huy lực thượng, đồng dạng sẽ vì chi nhân. Tống Viễn Kiều, Khoảng Không Văn Phương Trượng chờ người thấy thế cũng không do lắc đầu thở dài một cái, đối Trịnh Hiểu Bạch thì càng ra không ôm có bất kỳ hy vọng gì. Mà Ân Thiên Chính cũng nhãn tình sáng lên, mang thấp giọng hướng một bên Ân Dã Vương đạo, nghĩ không ra ta Thiên Đương giáo chung lại còn có nhân tài như vậy. Dã Vương, chờ trận chiến này sau khi kết thúc, ngươi phải thật tốt trang một chút cô gái này để tế, nếu không có vấn đề. Tiêu đề bạt nàng tố một đường chủ ba. Thiên Ưng giáo hạ thiết nội tam đường và ngoại ngũ vỏ. Nội tam đường chia ra làm Thiên Vi đường, Tử Vi đường và Thiên Thị đường, trong đó Ân Dã Vương bản thân tức là Thiên Vi đường đường chủ, Thiên Thị đường đường chủ thị Ân Thiên Chính sư phụ đệ, mà Tử Vi Đường còn lại là Ân Thiên Chính nữ nhi, cũng chính là Trương Vô Kỵ mẫu thân Ân Tố Tố. Từ Ân Tố Tố ở Vũ Đương trên núi tự vận mà chết hầu. Giá Tử Vi Đường đường chủ vị cũng vẫn hư không chứ, vậy cũng là thị Ân Thiên đối diện nữ nhi một loại nhớ lại. Nhưng không nghĩ ngày hôm nay Ân Thiên Chính lại muốn ngoại lệ để bạt một chưa từng công tích và danh vọng phổ thông giáo chúng đương đường chủ. Nếu thật như thế, như vậy tiểu cô nương này địa vị tiểu hầu như muốn cùng Ân Dạ Vương ngồi ngang hàng. Với chợt nghe đáo Ân Thiên Chính đề nghị này, Ân Dạ Vương kinh hãi, có lòng muốn yếu khuyên bảo phụ thân vài câu, nhưng nghĩ đến Thiên Lương giáo trải qua thử nhất dịch thì là năng hạnh bảo không bị diệt vong, sợ là cũng sẽ thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Tại đây loại thời khắc không có gì bị lưới cao thủ thu nạp nhân tâm chuyện trọng yếu hơn, đừng nói Giá Lưu Viêm bản chính là bọn họ Thiên Lương giáo hạ thuộc hạ, coi như là một ngoại nhân, nhưng chỉ cần có tranh thủ cơ hội diệt phải cố gắng tranh thủ. Hơn nữa Lưu Viêm niên kỷ tuy nhỏ, võ công cao cũng hữu mục cộng đổ, kinh qua ngày hôm nay việc hậu, phạm ít ngày nữa sẽ danh khắp thiên hạ. Nhược Thiên Lương giáo còn không đối kỳ trọng dụng nói, quay đầu lại lại bị thế lực khác cấp tranh thủ quá khứ, khi đó đã có thể hối chi không kịp. Nghiệm điểm chỗ, Ân Dạ Vương không khỏi cảm giác được tim của mình hung và nhãn giới còn hơn phụ thân lai, dù sao vẫn là kém một bậc, thật sự là có chút không phong khoáng. Lập tức liền phục tùng gật đầu, thuyết, tốt, phụ thân. Lại nói tại nơi Lưu Viêm nhảy ra huyễn ảnh mê tung bộ, cả người chợt chia ra làm tứ thời gian, bốn phía buộc phát ra một trận tiếng kinh hô lai. Này lục đại môn phái người tài tự phát ra tiếng kêu tiểu hữu hối hận, nhưng lúc này Trịnh Hiểu Bạch thật là đang dùng thính lực lai biện bạch Lưu Viêm đích thực người ở chỗ nào, bọn họ như vậy loạn nhượng kêu loạn tạo thành tiếng gầm chẳng phải là muốn bà Trịnh Hiểu Bạch thính giác cấp tất cả đều hỗn hào. Cứ như vậy, thì là Trịnh Hiểu Bạch nguyên bản có ba phần cơ hội nói, bị bọn họ như thế nhất chỗ lẫn, chỉ sợ cũng liên chia ra cơ hội cũng không có ba. Nhưng mà lại không có ai biết, thời khắc này Trịnh Hiểu Bạch căn bản cũng không phải là đang dùng thanh âm khứ biện bạch cái gì, nhận biết lực chung tuy rằng cũng có thính giác nhân tố, nhưng chủ yếu hơn cũng xúc giác. Trịnh Hiểu Bạch chủ yếu là đi qua cảm giác không khí chính là ba động, lai tính toán ra loại ba động này tạo thành nguyên nhân, tịnh sớm làm ra chính xác dự phán, bởi vậy coi như là chung quanh tạp âm lớn hơn nữa, đối ảnh hưởng của hắn cũng là vi hồ kỳ vi. Đương Lưu Viêm thi triển ra huyễn ảnh mê tung bộ thì, ở Trịnh Hiểu Bạch nhận biết trên thế giới, cũng đồng dạng huyễn hóa ra bốn người đồng dạng hình dạng lớn nhỏ thân ảnh lai, điều này làm cho Trịnh Hiểu Bạch không khỏi kinh hãi, nghĩ không ra môn khinh công này dĩ nhiên thực sự liên cảm nhận của hắn cũng đồng dạng khả dĩ lừa dối. Bất quá rất nhanh, Trịnh Hiểu Bạch khỏe miệng tiểu nổi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, bởi vì hắn chợt phát hiện, tại nơi bốn người đồng dạng thân ảnh chung, có ba tuy rằng cũng có thể tạo thành không khí chính là ba động ôn tồn hưởng, thế nhưng ba người kia thân ảnh bên trong cư nhiên sẽ có không khí đang lưu động cảm giác. Kỳ thực nhân thể trong vốn có cũng có không khí chính là tồn tại, đồng thời theo người hô hấp, bên trong cơ thể không khí cũng sẽ ở hệ hô hấp trung hình thành một lưu động tuần hoàn. Bất quá bởi ra cách trở, Trịnh Hiểu Bạch thì không cách nào cảm giác được điều này, sở dĩ Giá Ba có thể bị hắn cảm giác được lúc rảnh rỗi khí đang lưu động thân ảnh của, rõ ràng hay bị Lưu Viêm dùng phương pháp đặc thù chế tạo ra huyễn ảnh mà thôi. Bốn người giống nhau như lúc Lưu Viêm phân từ bốn người bất đồng phương hướng, đồng thời hướng về Trịnh Hiểu Bạch phát đánh tới, tại đây một màn kinh người hạ, rất nhiều người cũng bắt đầu dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là đổi lại mình bị Lưu Viêm như vậy công kích, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể này đây tốc độ nhanh nhất, chủ động đón nhận một người trong đó thân ảnh, vô luận thân ảnh kia là thật thân còn là huyễn ảnh, đều phải dùng tốc độ nhanh nhất tương kỳ đánh tan. Nhược trùng hợp chọn chúng chân thân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, mà nếu như chọn đến chỉ là một huyễn ảnh nói, cũng có thể trước đem kỳ đánh tan, do đó thoát ly đối phương mấy người huyễn ảnh vây quanh, kế tiếp lo lắng nữa làm sao tương còn thừa lại huyễn ảnh nhất nhất đánh tan. Như thế nhất béo gọn, đại gia liền phát hiện kỳ thực Giá huyễn ảnh mê tung bộ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, thử khinh công cố nhiên quỷ bí cực kỳ, nhưng cũng chỉ có lần đầu sử dụng thì dễ nhượng chấn nhiếp đối thủ, khiến cho phát huy thất thường, nhưng nếu là trong lòng sớm có chuẩn bị, Giá quỷ bí công pháp cũng liền không phát huy ra tác dụng quá lớn. Bất quá nhượng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Trịnh Hiểu Bạch lại dường như căn bản không có nghĩ đến điểm này, từ thủy đáo chung cũng chỉ là nhắm mắt mỉm cười đứng ở nơi đó, cước bộ không có di động nửa phần, thẳng đến bốn đạo Lưu Viêm thân ảnh của đều đã gần trong gang tấc thời gian, hắn mới đột nhiên xoay người lại, trở mình tay cầm quyền hướng từ sau biên phát lai đạo thân ảnh kia đập tới. Lẽ nào hắn dĩ nhiên thật có thể toàn bằng thính lực, tự phân biệt ra Giá tứ điều thân ảnh chung người mới là thật thân sao? Bốn phía người vây xem tất cả đều ngẩn ra, tuy rằng rất nhiều người không muốn tin tưởng điểm ấy, thế nhưng khi bọn hắn thấy Trịnh Hiểu mặt trắng thượng toát ra tự tin thì, rồi lại không khỏi tin điểm ấy. Chỉ có Lưu Viêm bản thân thấy thế cũng trong lòng thở dài, đối với cái này lần đầu gặp mặt sư phụ hơi cảm thấy thất vọng. Tuy rằng nàng đã sớm biết người sư phụ này chắc là cái loại này si mê với chế thuốc thuật, mà hoang phế võ công, nhưng lại có đặc thù thiên phú người mạo hiểm. Bởi vậy nàng nguyên bản cũng một cho rằng Trịnh Hiểu Bạch võ công năng cao bao nhiêu, bất quá nàng lại vẫn đang rất thất vọng thì Trịnh Hiểu Bạch vừa biểu hiện ra tự đại và hết sức lông đông. Người như vậy, thực sự sẽ là một cường đại chế thuốc đại sư sao? Lưu Viêm lòng của Trung không khỏi vẻ lên dấu chấm hỏi lai. Like. Tối hôm nay còn có một chương. Chưa xem xong. Tương quyển sách thêm vào cất dấu ta là hội viên, tương quyển sách để vào giá sách phục chế quyển sách địa chỉ, chuyển cho GGMSN thượng thật là tốt hưu chương và tiết lệch lạc. Điểm thử tố cáo. Chương 0155, kinh diễm một kiếm. Thứ 0155 chương kinh diễm một kiếm. Đối mặt với rõ ràng đã phán đoán sai lầm Trịnh Hiểu Bạch, Lưu Viêm lòng của Trung một trận do dự, dựa theo trước Mã Đông dặn, lúc này nàng hẳn là thống hạ sát thủ, trực tiếp tương Trịnh Hiểu Bạch đánh chết mới đúng, bất quá. Lưu Viêm biết vi bối Liêu Mã Đông ý tứ, sau chính sẽ rất phiền toái, thế nhưng nàng chỉ là thoáng do dự một chút hậu, tự còn là lặng lẽ thu hồi cựu thành nội lực, chuẩn bị chỉ là điểm đáo mới thôi coi như, mặc kệ Trịnh Hiểu Bạch có hay không thật là một vị cường đại chế thuốc đại sư, nói chung Lưu Viêm vô pháp đối với hắn hạ lấy được độc thủ. Trịnh Hiểu Bạch trở tay một quyền về phía sau đánh tới, hắn là từ bên trái về phía sau chuyển đi, sở dĩ trước hết đã đi ra hay tạ quyền, mà tay phải của hắn tắc hư ác thành trộm trạng tùy theo huy giật mình. Một chiêu này thoạt nhìn hay trong chốn giang hồ nhất thức rất thông thường quyền pháp, tịnh không có gì huyền bí đáng nói, mà Lưu Viêm toàn bộ lực chú ý cũng đều đặt ở Trịnh Hiểu Bạch trong tay trái, lại thật không ngờ, coi như của nàng chân thân đang muốn một quyền đánh về phía Trịnh Hiểu Bạch trên đầu vai thì, lại chợt thấy Trịnh Hiểu Bạch trên tay phải lóe ra khởi một mảnh ánh sáng màu lam chói mắt, ngay sau đó dùng cả mình đến xương kéo tới. Lưu Viêm kinh hãi, nhịn không được hét lên một tiếng, sau đó chỉ thấy một bà sắc bén vô cùng lam sắc đoạn kiếm dĩ gác ở cổ của nàng phía trước. Chỉ cần nàng tái bước về phía trước một bước, sợ rằng đầu của mình sẽ bị xanh xanh cắt bỏ. May là Lưu Viêm vừa đã thu hồi cựu thành lực đạo, vừa thấy bất hảo lúc này mới có thể kịp thời dừng lại thân hình, hai chân như cái đinh vậy gắt gao đứng ở tại chỗ, cũng không dám nữa nhúc nhích chút nào. Giả như nàng mới vừa rồi là đang toàn lực ứng phó, muốn một kích gỡ xuống Trịnh Hiểu Bạch tính mệnh nói. Như vậy sợ rằng nàng ở lực đạo dùng hết dưới, còn muốn ổn định thân hình tiểu tuyệt không khả năng. Đến lúc đó tiểu thực sự chỉ có thể vừa đụng vào cái chuôi này sắc bén trên đoạn kiếm khứ, phỏng chừng cho dù không chết, cũng không nên bị thương nặng không thể. Âm thầm hạnh khánh giới, Lưu Viêm cũng minh bạch Trịnh Hiểu Bạch kỳ thực ngay từ đầu sẽ không có chọn sai mục tiêu, hắn sở dĩ phải về thủ đả hướng về phía sau cái kia huyễn ảnh, bất quá là ở mê hoặc chính mà thôi. Trịnh Hiểu Bạch đích thực tránh mục ngọn vẫn luôn là chân thân của mình, mà Trịnh Hiểu Bạch chân chính sát chiêu cũng không bên trái thủ, mà là trên tay phải. Thế nhưng cho đến lúc này, Lưu Viêm cũng một làm rõ ràng Trịnh Hiểu Bạch đoạn kiếm là từ đâu lý rút. Vì sao vừa còn là tay phải chống không lý, hội ở nhất trong nháy mắt là hơn ra một cây đoạn kiếm nghi. Loại này xuất kiếm tốc độ quả thực hay nghe rợn cả người nha. Lưu Viêm tuy là người mạo hiểm, nhưng cũng chưa từng có nghe nói qua ở nơi này luân hồi trên thế giới, lại còn có chiếc nhẫn chữ vật loại này nghịch thiên bảo bối tồn tại. Bởi vậy tự nhiên cũng không nghĩ ra phía trên này lai, chỉ là cho rằng Trịnh Hiểu Bạch dùng ra là cái gì đặc thù võ công. Dĩ nhiên khả dĩ tương tốc độ rút kiếm luyện đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Khí cơ đã bị quấy dày, thân hình dừng lại trong nháy mắt. Lưu Viêm dụng công pháp chế tạo ra mặt khác ba huyễn ảnh nhất thời một trận ba động, trong nháy tiểu như cùng nhộn nhạo nước gợn sóng nhanh kỳ thiểm tiểu biến mất không thấy, tối hậu chỉ còn lại có một chân thân hoảng sợ đứng ở nơi đó, ở của nàng gáy ngọc trước hoàn hoành giá chứ một bả màu xanh nhạt đoạn kiếm. Sở hữu người vây xem, bất kể là Minh giáo, Thiên Ưng giáo nhất phương, còn là Lục đại môn phái nhất phương, tất cả đều bị một màn này sợ ngây người. Trịnh Hiểu Bạch lại còn thực sự phá Lưu Viêm huyễn ảnh mê tung bộ, nhưng lại phá đắc sắc bén như thế, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Bất quá tương đối mà nói, mọi người càng thêm khiếp sợ đồng dạng là Trịnh Hiểu Bạch xuất kiếm tốc độ. Đối với sức tưởng tượng tương đối bẩn cùng nội dung vở kịch nhân vật mà nói, bọn họ đương nhiên càng thêm sẽ không nghĩ tới trên thế giới này sẽ có chiếc nhẫn chữ vật loại vật này tồn tại. Như vậy Trịnh Hiểu Bạch giá thần tới một kiếm, thì càng ra nhượng mọi người hơi bị kinh ngạc và không giải thích được. Nhưng cuối cũng chỉ có thể tương giá quy công cho Trịnh Hiểu Bạch xuất kiếm phương diện tốc độ. Hơi có sức tưởng tượng người của Tắc đang suy đoán, Trịnh Hiểu Bạch kiếm trước chắc là giấu ở bên trong tay áo, mà trong tay áo khả năng hoàn ẩn giấu một cung nô một loại trang bị, chỉ bất quá con này nô thượng tướng cũng nô tiến, mà là một bả đặc chế đoạn kiếm. Đương có cần thời gian, đột nhiên xúc động cơ trừ, cung sẽ bỗng nhiên tương trong tay áo đoạn kiếm cấp đạn bắn ra. Mà Trịnh Hiểu Bạch cần phải làm là nắm chặt thời cơ. Vừa vặn cầm đoạn kiếm chua kiếm. Nếu để cho Trịnh Hiểu Bạch biết vị này anh em tìm cách, phòng chừng cũng phải đối với hắn giơ ngón tay cái lên lai. Hay là người anh em này mà còn có thể chân bằng cái này sáng ý mân mê ra một trong tay áo kiếm tuyệt chiêu tới cũng nói không chừng. Bất quá chính mình chiếc nhẫn chữ vật cái này tác tệ khí Trịnh Hiểu Bạch cũng không cần phải phiền toái như vậy, hơn nữa coi như là dùng cung nô bắn ra ra đoạn kiếm, ở bắn ra trong quá trình cũng là cần một chút thời gian, mà Trịnh Hiểu Bạch từ chiếc nhẫn chữ vật chung lấy ra đoạn kiếm, nhưng chỉ là cần chuyển một cái ý niệm trong đầu cũng đã làm xong. Nhìn thấy Lưu Viêm kịp thời dừng bước, Trịnh Hiểu Bạch khỏe miệng tiêu ý càng tăng lên. Hắn đích xác phải không muốn thương tổn cái này tiểu cô nương khả ái. Bất quá trước đây nói phải là Lưu Viêm cũng không muốn thương tổn hắn mới được. Giả như Lưu Viêm tiên đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, như vậy Trịnh Hiểu Bạch cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mặc dù trước khi nói ở luân hồi khách điếm, Lưu Viêm giúp Trịnh Hiểu Bạch không ít mang, thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch cũng không có khiếm nàng cái gì. Bởi vậy lúc này đây Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng dùng chút ít tâm cơ, tình mượn chiếc nhẫn chữ vật bang trợ, phát ra giá thần kỳ một kiếm, nhưng là lại cũng không có phát lực trực tiếp tương Lưu Viêm chém giết, mà chỉ là tương kiếm dừng ở Lưu Viêm cổ của phía trước. Giả như Lưu Viêm vừa toàn lực phát tới, dĩ tinh vết kiếm sắc bén, diệp nhưng đơn giản tức đoạn Lưu Viêm cổ của. Nhưng là bây giờ Lưu Viêm có thể đúng lúc ổn định thân hình, vậy chứng minh trước Lưu Viêm quả thực đối với mình cũng không có sát ý. Điểm ấy nhượng Trịnh Hiểu Bạch hết sức hài lòng, cũng hết sức hài lòng. Như vậy một tức đẹp hữu tiểu cô nương khả ái, thực sự chết ở trên tay của mình. Chỉ sợ Trịnh Hiểu Bạch đều sẽ sanh ra một chút tội ác cảm nghi. Lưu cô nương. Đa tạ. Trịnh Hiểu nói vô ích chứ chậm rãi đeo sao vết kiếm từ Lưu Viêm trên cổ của lấy ra, lui về phía sau hai bước lúc, tay phải bỗng nhiên co rụt lại, mà trong tay hắn tinh vết kiếm cũng chợt lóe lên, tùy theo tiêu thất vô tung. Xôn xao, ở đây người vây xem vừa một mảnh sợ hãi than, xuất kiếm tốc độ nhanh cũng thì thôi, thế nào người này thu kiếm tốc độ giống như vậy kinh khủng a. Hiện trường nhiều người như vậy chừng hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Bạch kiếm trong tay, dĩ nhiên tiểu không có người nào nhìn ra Trịnh Hiểu Bạch bả màu xanh nhạt đoạn kiếm thu đi nơi nào. Bởi vậy mặc kệ Trịnh Hiểu Bạch sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu, đang chỉ là chiêu thức ấy xuất kiếm và thu kiếm tuyệt sống, cũng đã làm cho xem thế là đủ rồi. Minh giáo bên kia các đại lao đám mặt tâm trầm, phỏng chừng đều đã âm thầm tương Trịnh Hiểu Bạch xếp vào đáo sổ đen trong, mà lục đại môn phái bên này, những thứ khác ngũ đại môn phái trưởng môn chi lưu cũng không cấm đều hướng Diệt Tuyệt Sư Thái đầu lai ánh mắt hâm mộ. Phái Nga Mi lúc này đây phái tới Quang Minh đỉnh cao đoàn cao thủ quả thực không nhiều lắm, nhưng là có Trịnh Hiểu Bạch giá một, cũng đã để được với rất nhiều người. Bất quá Diệt Tuyệt Sư Thái đối những ánh mắt hâm mộ cũng rất là thờ ơ, thậm chí nàng còn đang hơi khẽ to mày, nhìn Trịnh Hiểu Bạch trong ánh mắt canh mơ hồ toát ra một tia lãnh lệ và chán ghét lai. Tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch vì phái Nga Mi doanh hạ một ván, đồng thời Trịnh Hiểu Bạch hay là đang Diệt Tuyệt Sư Thái thế khó xử, không người nào có thể phái dưới tình huống ngăn cơn sóng dữ thắng được ván này. Thế nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái đối Trịnh Hiểu Bạch lại không có chút nào cảm kích và thưởng thức, nàng chỉ là ở oán hận Trịnh Hiểu Bạch vì sao không có một kiếm giết cái này ma giáo ma thằng nhãi con. Ở Diệt Tuyệt Sư Thái xem ra, phàm là chỉ cần là và ma giáo dính vào một chút quan hệ nhân, đều đáng chết mới đúng. Trịnh Hiểu Bạch vừa rõ ràng đã chế trụ Lưu Viêm, nhưng là lại không có thống hạ sát thủ. Giá ở Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt chính là lớn lớn không nên. Về phần trước Lưu Viêm rõ ràng thắng Tĩnh Huyền Sư Thái, thế nhưng cũng đồng dạng không có đuổi tận giết tuyệt việc, nhưng là bị Diệt Tuyệt Sư Thái cấp tự động loại bỏ. Lại liên tưởng đến vừa Trịnh Hiểu Bạch và Lưu Viêm giữa hai người sư phụ đồ đệ vừa thông suốt kêu loạn, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt của tiểu càng thêm khó coi bắt đi, lập tức tiểu quay đầu đối Chu Chỉ Nhược nói rằng, Chỉ Nhược, cái họ này Lưu nữ tử là ai? Ngươi nhưng nhận thức? Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu một cái, thuyết, không biết. Đệ tử hẳn không có gặp qua nàng. Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu, sau đó thấp giọng thuyết, người này là ma giáo người, lại dường như và Trịnh Sư Điệt rất là hiểu biết, ở đây biên. Chỉ sợ sẽ có ta vấn đề. Chỉ Nhược. Ta nhớ kỹ ngươi trước đây dường như là nói qua, Trịnh Sư Điệt cũng là Hán Thủy nhà đò hậu nhân, nguyên bản và cha mẹ ngươi là quen biết cũ. Việc này nhưng khi chân. Đúng nha. Sư phụ. Chu Chỉ Nhược đáp. Ừ. Quay đầu lại ta sẽ tái phái người hảo hảo cha một chút. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt âm ngon nói, nếu để cho ta phát hiện hắn là ma giáo gian tế, hai anh. Ta đây nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Chu Chỉ Nhược thế mới biết Diệt Tuyệt Sư Thái ngược suy nghĩ cái gì, lập tức quá sợ hãi địa đạo, sư phụ. Giá. Điều này sao có thể? Hắn. Hắn tại sao có thể là ma giáo gian tế? Sư phụ ngài không nên suy nghĩ bậy bạ a. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ một tiếng, thuyết, có đúng hay không yếu điều tra mới biết được. Ta luôn cảm thấy giá Trịnh Sư Điệt có chút kỳ quái. Hắn nhập ta Nga Mi môn hạ chưa tới nửa năm thời gian, cũng đã lớn đáo trình độ như vậy, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Nhược hắn ở nhập môn trước, thật không có bất luận cái gì võ công căn cơ nói, thiên phú của hắn cũng thật là đáng sợ ba. Hắc hắc. Nửa năm công phu, là có thể để được với đại sư tỷ ngươi hơn 10 niên khổ tu. Thiên tài như vậy ta còn chưa từng thấy quan nghi. Nghe được Diệt Tuyệt sư thái nói lý do này, Chu Chỉ Nhược không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng nàng vẫn tin tưởng Trịnh Hiểu Bạch, nhưng căn bản không biết ai thế nào đi về phía Diệt Tuyệt sư thái giải thích, trích gấp đến độ một trận mặt đỏ tới mang thai. Đa tạ sư phụ thủ hạ lưu tình. Lưu Viêm đồng dạng bị Trịnh Hiểu Bạch tay này cấp dung một chút, một đôi mắt đẹp dường như ba động hồ nước giống nhau ở Trịnh Hiểu Bạch trên người của quét vài vòng, sau đó cười tủm tỉm thi lễ một cái, liền xoay người lui xuống. Trịnh Hiểu Bạch cười cười, đang muốn cũng xoay người lại thì, lại chợt nghe một người âm chắc chắc kêu lên, Trịnh huynh võ công quả nhiên thâm bất khả trắc, bất tài Mã Đông xin hãy Trịnh huynh chỉ giáo một. Hai, lần này Trịnh huynh cũng sẽ không cự tuyệt nữa ba. Chưa xem xong. Tương quyển sách thêm vào cất dấu ta là hội viên, tương quyển sách để vào giá sách phục chế quyển sách địa chỉ, chuyển cho GGMSN thượng thật là tốt hữu chương và tiết lệch lạc. Điểm thử tố cáo. Chương 0156, Trảm Long Đao. Thứ 0156 chương Trảm Long Đao. Chính huynh võ công quả nhiên thâm bất khả trắc, bất tài Mã Đông xin hãy Trịnh huynh chỉ giáo một. Hai, lần này Trịnh huynh cũng sẽ không cự tuyệt nữa ba. Nghe được phía sau truyền đến giá phách lối khiêu chiến có tiếng, Trịnh Hiểu Bạch bước chân của hơi bị kiềm hãm, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn vị kia mang theo đầy người ngạo khí và vô cùng sắc khí, chính đi bước một hướng mình đi tới Mã Đông, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu có lựa chọn, Trịnh Hiểu Bạch là thật không muốn cùng người kia đả, từ người này âm ngoan trong nụ cười sẽ không nan phán đoán cho ra, nếu như Trịnh Hiểu Bạch đồng ý và hắn tiến hành tỷ đấu nói, người này tuyệt đối sẽ mượn cơ hội đối Trịnh Hiểu Bạch thống hạ sát thủ. Thế nhưng người này hiện tại tiểu tượng là một khối thuốc cao bôi trên da cho dường như. Chỉ cần nhất có cơ hội tiểu dính bắt đầu, thật sự là đáng ghét rất. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch vừa đánh thắng một hồi, đối mặt địch quân khiêu chiến tổng yếu có một tương đối, nếu như tượng vừa như vậy trực tiếp thừa nhận mình không phải là đối thủ đáo cũng không phải không được, nhưng ở tràng hạ và ở đây thượng nói ra những lời này, cho người cảm giác cũng khác nhau trời vực. Lúc này Trịnh Hiểu Bạch nếu là nói ra lời như vậy, sẽ chỉ làm nhân cảm giác Trịnh Hiểu Bạch là ở lâm trận bỏ chạy, thì người nhát gan người nhu nhược. Nhược chỉ là bị người khác xem nhẹ cũng thì thôi. Thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch lại không muốn nhượng Chu Chỉ Nhược cũng đối với mình có loại này cái nhìn, nếu không. Trịnh Hiểu Bạch cũng không biết đương chính ly khai cái này luân hồi thế giới hậu, hắn và Chu Chỉ Nhược trong lúc đó cảm tình còn có thể bảo lưu bao lâu thời gian. Hẳn là không được bao lâu thời gian, Trương Vô Kỵ đại khái là có thể tu luyện thành Càn Khôn Đại Na Di, sau đó mở bí đạo đi tới nơi này. Mà đến lúc đó, ở đây đã đem sẽ trở thành Trương Vô Kỵ một người sân khấu. Đối với cái này giữ tại đích tinh địch. Trịnh Hiểu Bạch thế nhưng không dám có chút khinh thị. Phải biết rằng ở nguyên nội dung vở kịch chung, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược tổng cộng cũng không có nói qua nói mấy câu. Thế nhưng ở Quang Minh đỉnh chi chiến hậu, đương Chu Chỉ Nhược một kiếm đâm bị thương Trương Vô Kỵ đồng thời, cũng liền sâu đậm yêu người đàn ông này. Như vậy rốt cuộc là cái gì đã động Chu Chỉ Nhược, nhượng hắn trong lúc vô tình tiểu thích người đàn ông này nghi? Không hề nghi ngờ. Sợ rằng yếu tố chủ yếu nhất còn là Trương Vô Kỵ ở Quang Minh đỉnh thượng biểu hiện ra anh hùng vô địch. Bằng sức một mình tấn tỏa lục đại môn phái cao thủ, do đó nhượng Trương Vô Kỵ hình tượng thoáng cái ở vô số người trong lòng đều trở nên cao lớn, mà ở giá vô số người chung, hiển nhiên cũng bao quát Chu Chỉ Nhược ở bên trong. Mỹ nữ ai anh hùng, nhất là tại đây loại lấy võ vi tôn luân hồi trên thế giới, nhất là Chu Chỉ Nhược bản thân cũng là trong chốn giang hồ thành danh nữ hiệp, có thể đả động nàng phương tâm nam nhân hiển nhiên không thể nào biết thị một nhu nhược vô năng nam nhân. Sở dĩ nếu như lúc này Trịnh Hiểu Bạch ở Mã Đông khiêu chiến hạ rất không các ông lùi bước xuống nói, giá tuyệt đối sẽ làm cho Trịnh Hiểu Bạch ở Chu Chỉ Nhược hình tượng trong lòng giảm bớt nhiều. Dù cho Trịnh Hiểu Bạch đã bị Trương Vô Kỵ thưởng trước một bước chiếm cứ Chu Chỉ Nhược phương tâm, nhưng nếu là chờ một chút hai người biểu hiện sinh ra mãnh liệt đối lập hậu, Chu Chỉ Nhược lòng của có hay không hội sản sinh lắc lư, nhưng sẽ rất khó nói. Trong sát na công phu, Trịnh Hiểu Bạch tiểu suy tính rất nhiều, sau đó rốt cục vẫn phải ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đùa cợt Mã Đông, nhàn nhạt thuyết: Được rồi. Nếu Mã huynh lần nữa muốn đi gặp ta khiêu chiến, ta đây tiểu cấp ngươi một cái cơ hội. Ừ. Không bằng chúng ta cũng là nhất chiêu định thắng thua ba, chỉ cần Mã huynh năng tiếp được tại hạ nhất chiêu mà không bị thương, như vậy tại hạ tiểu tự động hướng Mã huynh chịu thua được rồi. Trịnh Hiểu Bạch vậy cũng là thị lựa chọn một chiếc chung biện pháp, hắn đối với mình yếu rất rõ ràng. Cao công thấp phòng người mạo hiểm kiêng kỵ nhất hay và nhân rơi vào đánh lâu dài, mỗi một trận chiến đấu hay nhất đều là tốc chiến tốc thắng. Nếu là mấy chiêu trong vòng vô pháp bị hắn giải quyết đối thủ, đánh tiếp nữa sợ rằng đến lúc đó hội bị giết chết người của sẽ chỉ là Trịnh Hiểu Bạch chính. Đã như vậy, tiểu kiền thúy nhất chiêu định thắng bại được rồi. Một chiêu này năng tổn thương được Mã Đông cố nhiên là hay nhất, thì là không thể gây thương tổn được nhân gia. Mã Đông đối Trịnh Hiểu Bạch phản kích cũng sẽ rất có hạn, tổng không đến mức trong vòng nhất chiêu liền đem Trịnh Hiểu cho không giết chớp nhoáng. Đến lúc đó Trịnh Hiểu Bạch tái chịu thua cũng sẽ có vẻ rất lớn vương, chí ít mặt mũi bắt làm trò hề nhiều lắm. Quay về với chính nghĩa, vừa Lưu Viêm đang cùng Trịnh Hiểu Bạch đả trước cũng đã nói lời giống vậy, Trịnh Hiểu Bạch hiện tại như vậy thuyết cũng sẽ không có vẻ quá mức cuồng vọng, hơn nữa cũng để cho Mã Đông không có lý do cự tuyệt. Mã Đông nghĩ không ra Trịnh Hiểu Bạch cũng sẽ giảo hoạt như thế, vì hơi ngẩn ra hậu, lạnh lùng hừ một tiếng, thuyết, hà ga. Nhất chiêu tiểu nhất chiêu, ta muốn nhìn Trịnh huynh một chiêu này hội bực nào kinh thiên động địa. Bất quá ma. Một chiêu này ta muốn hòa Trịnh huynh dụng binh khí quyết nhất thắng bại, làm sao? Mã Đông nói chậm rãi tương bối vu phía sau một bả đơn đao hái xuống, sau đó làm cho Trịnh Hiểu Bạch mặt chậm rãi tương đơn đao từ trong vỏ đao rút ra, đồng thời âm xâm xâm nói rằng, ta thấy Trịnh huynh vừa sở biểu diễn đoạn kiếm tựa hồ có chút bất phàm, vừa mới ta cũng vừa cường chiếm được một thanh hào đao, như vậy. Không bằng ta ngươi tiểu nhiều lần khán, rốt cuộc là kiếm của ngươi sắc bén hơn nhi, hoàn là đao của ta canh bá đạo. Thương, một tiếng, giống như long ngâm phượng minh vậy văng rội, một bả đen nhánh, ô trầm trầm đơn đao đã bị Mã Đông nạ ở tại trong tay. Đao này thoạt nhìn mặc dù không chớp mắt, thế nhưng sáng ngời sau khi ra ngoài, Trịnh Hiểu Bạch tiểu nhất thời cảm giác được một dày đặc khí tức đập vào mặt. Phảng phất con ngựa kia đông trong tay cầm lấy điều không phải một cây đao, mà là một hung tàn hung ác manh thú dường như. Đồ Long Bảo Đao. Đao này sáng ngời đi ra, ở đây rất nhiều người đều không khỏi tủng nhiên động dung, ngay sau đó thì có nhân thất thanh kêu lên. Mà vừa nghe đến Đồ Long Bảo Đao bốn chữ này, càng toàn trường đều bị chấn kinh rồi, có rất nhiều nguyên bản người đang ngồi càng thêm không để ý hình tượng nhảy dựng lên, hơn nữa những người này đều bị thần tình kích động, trong ánh mắt canh toát ra vô pháp che giấu tham lam lai. Đồ Long Đao. Nghe được mọi người tiếng hô Trịnh Hiểu Bạch đồng dạng hơi bị ngẩn ra. Tuy rằng hắn hiện tại đã biết, người mạo hiểm ở trình độ nhất định vẫn là có thể cải biến nội dung vở kịch, bất quá cái này cải biến hẳn là không thể nào biết ảnh hưởng toàn bộ mà thế giới nội dung vở kịch không mới đúng. Thế nhưng, hiện tại người này cư nhiên bả Đồ Long Đao lấy được thủ. Người này chẳng lẽ là muốn nghịch thiên phải không? Nếu như Mã Đông Đao trong tay thật là Đồ Long Đao nói, như vậy Trịnh Hiểu Bạch thì không cần không nặng tân xem kỹ người này thực lực. Kỳ thực ở biết trước nội dung vở kịch điều kiện tiên quyết, sớm tương Đồ Long Đao đoạt tới tay lý, đáo cũng không phải chuyện không thể nào, nhất là giá Mã Đông rõ ràng cho thấy một người mạo hiểm đoàn đội đầu lĩnh, nếu là thật xuất lĩnh một đám người mạo hiểm chém giết đoạt Đồ Long Đao, hoàn thật không phải là việc khó gì. Nhưng nếu là Mã Đông có thể đem giá Đồ Long Đao thu vào tay lý, đồng thời cũng không có lọt vào luân hồi hệ thống phản vệ, vậy thật không đơn giản. Sai, đây không phải là Đồ Long Đao. Đột nhiên, một bén nhọn thanh âm của vang lên. Sau đó chỉ thấy phái Hoa Sơn trong trận doanh một nhỏ gầy nam tử nhảy dựng lên, nói rằng, ta đã từng thấy qua một lần Đồ Long Đao, tuy rằng đao này hình thức và nhan sắc giữ Đồ Long Đao không sai biệt lắm, nhưng là lại bị Đồ Long Đao đoạn đại khái tam thốn tả hữu, đao này nhất định là giả. Nguyên lai là giả. Sắt, dọa lao tử vừa nhảy. Ta đã nói rồi. Thì là chân không ai có thể song Đồ Long Đao, cũng sẽ không ngu như vậy nã tới nơi này khoe khoang ma. Tiểu tử này là ở lấy lòng mọi người sao? Nghe nói đao này tịnh không phải chân chính Đồ Long Đao, những người khác nhất thời đều thở dài một hơi, đương nhiên cũng có rất nhiều nhân cảm thấy thất vọng, bất quá đại đa số nhân tất cả đều tuyển trạch tin cây đao này tịnh không phải chân chính Đồ Long Đao. Mã Đông hừ lạnh một tiếng, thuyết, ta dường như cho tới bây giờ đều chưa nói qua cây đao này thị Đồ Long Đao ba. Làm sao lai chân giả nói đến? Bất quá đao này tuy rằng điều không phải Đồ Long Đao, nhưng cũng đồng dạng là do cực kỳ hiếm thấy huyền thiết tinh kim làm bằng. Đao này tên là Trảm Long. Là do Minh giáo Duệ Kim Kỳ phó trưởng kỳ sử Ngô Kính thảo cập hơn 10 vị Duệ Kim Kỳ và Liệt Hỏa Kỳ huynh đệ cộng đồng đúc mà thành, hôm qua mới vừa luyện thành đao này, hôm nay vừa lúc đi thử một chút đao này phong mang, hoặc giả. Ta cái chuôi này Trảm Long cũng không hơn Đồ Long Đao Diệp cũng chưa biết nhi. Ha ha ha. Nói, Mã Đông liền phát ra một chuỗi làm càn đắc ý tiếng cười to lai. Ách. Đao này cư nhiên cũng là dùng huyền thiết chế tạo. Hơn nữa còn là Ngô Kính thảo cấp chú tạo nên. Thảo nào nha? Thảo nào người này lần trước yếu hao tổn tâm cơ đại thế Trương Vô Kỵ từ diệt tuyệt sư thái tay của trung cứu này Duệ Kim Kỳ người của. Nguyên lai người này chính là vì yếu cả Ngô Kính thảo hữu hảo độ, sau đó hảo mời người người sử dụng hắn luyện chế binh khí nha. Nếu là nhắc tới cái này luân hồi trên thế giới đúc cao thủ, hoặc giả có chút ở nguyên chư trung căn bản cũng không có đề cập tới, nhưng ở đã biết nhân vật trung, chỉ sợ cũng yếu thủ thôi Minh giáo Duệ Kim Kỳ phó trưởng kỳ sử Ngô Kính cỏ. Nguyên nội dung vở kịch gián đoạn rơi Đồ Long Đao hay bị Ngô Kính thảo cấp một lần nữa tiếp nối, sở dĩ. Nếu nói là có ai còn có thể dùng huyền thiết tái luyện chế nhất cây bảo đao nói, thật đúng là chỉ có thể tìm đến Ngô Kính cỏ. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nhưng có thể khẳng định, Mã Đông trong tay cây đao này tuyệt đối không có khả năng bị được với chân chính Đồ Long đao, bởi vì ở nguyên nội dung vở kịch Trung Ngô Kính Thảo có thể đem gãy mất Đồ Long đao một lần nữa tiếp nối đều đã rất miễn cưỡng, nhược nhượng đích thân hắn luyện chế một bả cùng cấp bậc bảo đao, đó là tuyệt không khả năng. Thế nhưng chỉ nhìn đao này dày đặc khí thế của Trịnh Hiểu Bạch tiểu phòng trừng mình tinh vết kiếm chỉ sợ thực sự vị tất năng địch nổi. Cái chuôi này chạm long đao, mà tinh vết kiếm thế nhưng giữ Trịnh Hiểu Bạch huyết nhục tương liên đặc thù vũ khí, kiếm này lớn nhất ưu điều không phải nó sắc bén, mà là cái kia phụng dưỡng cha mẹ đặc thù thuộc tính, có thể nói chỉ cần có thanh kiếm này ở, Trịnh Hiểu Bạch chẳng khác nào thị có vô cùng vô tận sinh mệnh tế thuốc, sở dĩ nếu để cho thanh kiếm này thực sự hủy ở đối phương chạm long dưới đao, chỉ sợ Trịnh Hiểu Bạch sẽ đau lòng chết. Thế nào, ngươi sợ? Nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch diện lộ vẻ do dự, Mã Đông nhất thời phách lối kêu lên, nếu như sợ nói ở nơi này Lý quỳ xuống cho ta dập đầu thượng ba hường đầu, chính mồm thừa nhận mình là kẻ bất lực, như vậy, ta hoặc giả cũng có thể tha cho ngươi một lần. Trịnh Hiểu Bạch biết đối phương đây là đang dùng phép khích tướng, nhưng vẫn không khỏi tức giận đến hung hăng trừng Mã Đông liếc mắt, chính suy nghĩ chính nếu không bất cứ giá nào hợp lại lần trước thời gian, lại chợt nghe phía sau một thanh âm quen thuộc nói rằng, Trịnh Sư Điện, tiểu tử kia nếu thuyết hắn đao vô lễ vu đồ long đao. Như vậy ngươi nếu là dùng một bả thông thường kiếm cùng hắn đánh nhau nói, chẳng phải là bôi nhọ bảo đao tên. Ừ. Ỷ Thiên không ra, ai giữ tranh phong? Bần nhi tiểu tạm tương Ỷ Thiên kiếm tá cùng ngươi, ngươi đáo thị cho hắn biết biết, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thần binh. Chưa xong còn tiếp. Chương 0157, ai giữ tranh phong? Thứ 0157 chương ai giữ tranh phong? Trịnh Hiểu Bạch thế nào cũng thật không ngờ, ở vào thời điểm này Diệt Tuyệt Sư Thái cư nhiên hội ở phía sau kiên quyết ủng hộ hắn. Thậm chí bả Ỷ Thiên kiếm đều lấy ra nữa. Đây chính là Ỷ Thiên kiếm nha. Nhìn chung toàn bộ mà Kim Dung trong thế giới, ra Ỷ Thiên kiếm đều coi là thị trúc nhất trúc nhị thần binh lợi khí. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch lại luôn luôn nghĩ giá Diệt Tuyệt Sư Thái thái độ ra vẻ có chút kỳ quái nha. Thì là Mã Đông trong tay cây đao này so ra kém Ỷ Thiên kiếm, nhưng thoạt nhìn cũng tuyệt đối điều không phải vật phàm, tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch cũng cho rằng nếu để cho Ỷ Thiên kiếm và Trạm Long đao hô khẩm nói, tối hậu gậy mất thập có bát. Cựu còn là Trạm Long đao. Nhưng chuyện gì đều sợ vắng nhất, thế nào Diệt Tuyệt Sư Thái tiểu không lo lắng cái chuôi này Ỷ Thiên kiếm vạn nhất có sợ tổn thương nhi. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nghĩ lại vừa nghĩ cũng hiểu, nhược Mã Đông Trạm Long đao thật có thể chém đứt Ỷ Thiên kiếm, chỉ sợ Diệt Tuyệt Sư Thái ngược lại sẽ thật cao hứng nhi. Bởi vì nói vậy, nàng tiểu có cơ hội khả dĩ lấy ra dấu ở Ỷ Thiên kiếm trung võ công bí tạng, đến lúc đó phái Nga Mi tiểu có cơ hội siêu việt Thiếu Lâm, Vũ Đường. Trở thành đương kim thiên hạ cường đại nhất môn phái võ lâm. Bởi vậy, bà Ỷ Thiên kiếm tá cấp Trịnh Hiểu Bạch, nhượng hắn đi vở cờ Mã Đông Trạm Long đao, vô luận kết quả làm sao, Diệt Tuyệt Sư Thái ra vẻ đều cật bất liêu khuy nha. Động tất Diệt Tuyệt Sư Thái tìm cách hậu, Trịnh Hiểu Bạch tự nhiên cũng tiểu sẽ không khách khí, mặc kệ Diệt Tuyệt Sư Thái cho mượn Ỷ Thiên kiếm thị tổn tâm tư gì, quay về với chính nghĩa đối Trịnh Hiểu Bạch thị trích mới có lợi không có chỗ xấu, chí ít hắn khả dĩ bảo toàn mình tinh vết kiếm, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Lập tức Trịnh Hiểu Bạch liền quay đầu lại hướng Diệt Tuyệt Sư Thái không người nói tiếng cảm ơn, sau đó thận trọng nhận lấy Diệt Tuyệt Sư Thái đưa tới Ỷ Thiên kiếm. Chí tôn thần binh, Ỷ Thiên kiếm. Kiếm này vi quách tĩnh, Hoàng Dung Dung luyện hiệp điêu đại hiệp dương quá huyền thiết trọng kiếm làm bằng, tức kim đoạn ngọc, phong duệ vô cùng. Kiếm này mang vào 512 bị thương hại giá trị, đồng thời có đúng không người mạo hiểm lực lượng giá trị tiến hành 8 lần tăng phúc. Thế nhưng mỗi huy động một lần, đều cần tiêu hao người mạo hiểm thể lực giá trị 120 điểm. Thần cấp thuộc tính, vô hạn huy hoàng. Đương người mạo hiểm sử dụng kiếm này thì có 3% tỷ lệ khả di kích thích ra bản thuộc tính, thần cấp thuộc tính bị kích phát hậu. Hội thiêu đốt người mạo hiểm nội lực hóa thành kiếm vô hình khí, người mạo hiểm nội lực chất lượng càng cao, kiếm khí Việt ngưng thật, kiếm khí xa nhất nhưng phóng xạ 10 trượng cự ly, nơi đi qua vạn vật thành khoảng không. Thẳng đến trong đầu hệ thống nêu lên thanh tiêu thất sau một lúc lâu, Trịnh Hiểu Bạch vẫn đang còn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn đầu đều có chút phảng phất ngừng vận chuyển. Ta một đi, thanh kiếm này cũng quá nghịch thiên ba. Quả nhiên không hổ là chí tôn thần binh cấp bảo bối a. Và ra Ỷ Thiên kiếm nhất khi xuất, mình tinh vết kiếm quả thực hay đống cặn bã a. Trịnh Hiểu Bạch tinh vết kiếm thế nào coi như là kim sắc trang bị trung tinh phẩm. Mang vào 48 điểm thương tổn giá trị, đồng thời còn năng đối người mạo hiểm lực lượng tiến hành gấp 3 tăng phúc, bất quá bây giờ vừa nhìn. Hai điểm này thuộc tính thật đúng là không được tốt lắm a, và Ỷ Thiên kiếm thuộc tính nhất khi xuất căn bản là không có pháp nhìn. Đương nhiên Nhu nhất xoa hiển nhiên còn là cái kia cái gì thần cấp thuộc tính vô hạn huy hoàng. Ni mã. Thanh kiếm này cư nhiên khả dĩ phát ra kiếm khí lai. Chính không có nghe lầm chớ. Hơn nữa điều kỳ quái nhất còn là. Kiếm này tức giận đến có bao nhiêu sao sắc bén, mới có thể có đáo nơi đi qua vạn vật thành trống không lợi bình nha. Trình Hiểu Bạch thậm chí đều cảm giác cái chuôi này ỷ thiên kiếm tồn tại, có đúng hay không có chút thái nha. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ rồi lại bình thường trở lại. Ở Kim Dung trong thế giới nguyên bổn chính là có kiếm khí loại vật này tồn tại. Ở Thiên Long Bát Bộ trong thế giới, Đoàn Dự Lục Mạch Thần Kiếm bản thân là thuộc về một loại kiếm khí, hơn nữa còn là chỉ bằng vào ngón tay phát ra kiếm khí. Đồng dạng khả dĩ lăng không đả thương người. Tuy rằng giá Lục Mạch Thần Kiếm uy lực ra vẻ không có ỷ thiên kiếm kiếm khí cường đại như vậy, bất quá năng dùng ngón tay phát sinh mạnh như vậy kiếm khí, cảm giác nhưng là phải bị dùng bảo kiếm phát ra kiếm khí còn muốn hơn nhiều. Vào giờ khắc này, Trình Hiểu Bạch không khỏi sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt. Đó chính là, nhất định phải bả thanh kiếm này chiêm vi mình có. Bất quá khi hắn bỗng nhiên cảm thụ được đến từ Diệt Tuyệt Sư Thái Băng Lành ánh mắt cảnh giác thì, rồi lại nhất thời hơi bị chấn động, biết mình có chút thái tham lam. Mà tham lam hạ chàng tuyệt đối sẽ không làm cho thư thản. Cái kia ở bí đạo trung ý đồ tương cản khôn đại na di tâm pháp mang đi láo tiếu hay một ví dụ tốt nhất. Ỷ thiên kiếm tuy tốt, thế nhưng nó cũng trên cái thế giới này không thể thiếu chủ yếu đạo cụ. Nếu như cái chuôi này ỷ thiên kiếm chân bị Trịnh Hiểu Bạch đoạt đi nói, thế giới này còn có thể kêu nữa tác ỷ thiên đổ lòng thế giới sao? Sở dĩ kết quả rất hiển nhiên. Trịnh Hiểu Bạch thật có tâm tư nói, nhất định sẽ bị luân hồi hệ thống bắn cho thành cho tẫn. Biết rất rõ ràng thanh kiếm này ưu tú, lại không cách nào làm của riêng, loại cảm giác này hoàn thật là rất dằn vặt nhân nha. Bất quá ngẫm lại nếu là thật có người khả dĩ tùy tùy tiện tiện có được cái chuôi này chí tôn thần binh, như vậy kỳ mạo hiểm của hắn giả còn có cái gì đường sống? Luân hồi hệ thống hiển nhiên sẽ không cho phép loại này phá hư cân đối chuyện tình phát sinh, sở dĩ. Trình Hiểu Bạch kết luận thanh thần binh này tồn tại căn bản chỉ là một bài biện, đã định trước sở hữu người mạo hiểm cũng chỉ là xem tới được cả không. Mà Trình Hiểu Bạch có thể có hạnh ở trên cái thế giới này đến lúc sử dụng một lần ỷ thiên kiếm, cũng có thể nói là lớn lao chuyện may mắn. Hắn phỏng chừng nếu không phải là Mã Đông Giá không may hải tử làm ra một bả giống quá đồ long đao bảo đao lai, đồng thời còn cố ý ở trường hợp này hạ khoe khoang nói, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không thể nào biết đơn giản tương ỷ thiên kiếm cho hắn mượn sử dụng. Nguyên bản Trịnh Hiểu Bạch đối với và Mã Đông lần tỷ đấu này còn không có bán phần nắm chặt, trích đánh ứng phó nhất chiêu hậu nhược thực sự không được tiểu chịu thua ý niệm trong đầu nhi, thế nhưng khi hắn tay cầm ỷ thiên kiếm hậu, trong lòng sẽ thấy vô nửa phần thối nhượng ý nghĩ. Ỷ thiên kiếm, thật là lớn hàng đầu a. Hai anh, ta muốn nhìn, thanh kiếm này là phụ thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Mã Đông Giá tên đáng thương hiển nhiên còn không biết cái chuôi này ỷ thiên kiếm ở nội dung vợ kịch nhân vật trong tay, và ở người mạo hiểm trong tay có khả năng phát huy được uy lực thì tuyệt không đối đẳng, bởi vậy cho đến lúc này hắn như cũ hoàn là một bộ tràn đầy tự tin hình dạng, nói ẩu nói tả nói, đến đây đi. Để ta chạm long đao lai hội một hồi giá đệ nhất thiên hạ kiếm. Đương nhiên, Mã Đông cũng không phải người ngu, đương nhiên biết hắn chạm long đao tuy tốt, nhưng cũng không có khả năng thực sự bị được với đồ long đao, huống chi. Thì là chân tránh đồ long đao một ngày đụng với ỷ thiên kiếm, cũng đồng dạng chỉ biết rơi một đao hủy kiếm đoạn hạ tràng, sở dĩ trong miệng hắn tuy nói đẹp, nhưng trong lòng dĩ hạ quyết tâm, để cho thời điểm xuất thủ, tuyệt sẽ không để cho mình chạm long đao giữa ỷ thiên kiếm chính diện chạm vào nhau, mà hắn tin tưởng, dĩ giá chạm long đao cường đại thuộc tính, chỉ cần là không bị một kích chặt đứt, như vậy kế tiếp tất nhiên sẽ tương trước mặt tên ghê tởm này chớp nhoáng giết hết. Nhất chiêu quyết thắng phụ có thể làm sao? Chỉ bằng hắn bi bi cấp thực lực, hơn nữa chạm long đao cường đại thuộc tính, đối phó người trước mắt này, hoàn phải dùng tới chiêu thứ hai sao? Mã Đông khỏe miệng hơi dơ dơ lên, nhìn Trịnh Hiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy chẳng đáng, hắn phảng phất đã thấy Trịnh Hiểu Bạch khi hắn chạm long dưới đao bị trẻ làm hai mảnh. Trịnh Hiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, rút ra nấp trong vỏ ỷ thiên kiếm, hai tay cầm kiếm, từng kỳ dơ cao khỏi đỉnh, trong miệng thản nhiên nói, vô chi tên. Ỷ thiên kiếm cường đại vĩnh viễn điều không phải ngươi năng tưởng tượng. Ngươi đã phi muốn tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Trình Hiểu nói vô ích chứ nội lực trong cơ thể cũng đã dường như hồng thủy dũng mãnh vào đáo ỷ thiên kiếm chung, hai tay cầm kiếm vận lực hạ phách, quay còn đang ngoài một trượng Mã Đông thi triển ra ngọc tiêu kiếm pháp trung uy lực cực lớn nhất chiêu, phách ba cắt sóng. Ẩm. Chiêu này phách phong cắt sóng nhưng thật ra là phải phối hợp bộ pháp tới sử dụng, ở Trình Hiểu bạch ra chiêu lúc, sẽ thượng tiến bước thân. Đồng thời yếu liên tục vượt qua ba bước, lấy khí đai thân, dĩ thân đai kiếm, tích lũy tam trọng nội lực hậu, cuối một kiếm này mới có thể chân chính chém ứng dụng. Ỷ thiên kiếm thần cấp thuộc tính cố nhiên thập phần đáng sợ, thế nhưng 3% gây ra tỷ lệ lại làm cho Trịnh Hiểu Bạch không dám báo có bất kỳ hy vọng xa vời, cho nên mới vào thời khắc này sử xuất mình một chiêu mạnh nhất, hắn tin tưởng dĩ Ỷ thiên kiếm cường đại thuộc tính, một kích này tuyệt đối khả dĩ đánh ra hơn 1000 điểm thương tổn giá trị lai, mà Mã Đông chỉ cần cảm thật đả thật tới đón chiêu này. Như vậy thì toán không bị chính một kích nháy mắt giết, cũng chí ít khả di tương kỳ. Trọng thương. Thế nhưng ngay Trịnh Hiểu Bạch vừa chuyển vận ra đệ nhất trọng nội lực hậu, lại đột nhiên đang lúc cảm giác mình trong đan điền nội lực hoàn toàn mất đi khống chế, dường như lũ bất ngờ bạo phát giống nhau gào thét ra, toàn bộ nhảy vào đáo ỷ thiên kiếm trong. Ngay sau đó, chói mắt ngân quang chợt tự mũi kiếm ra nổ bắn ra ra, nhắm thẳng vào trời cao. Thần cấp thuộc tính, vô hạn huy hoàng. Lại đang kích thứ nhất trung đã bị gây ra. Đó là cái gì? Trời ạ! Ta không biết là đang nằm mơ chứ? Giá! Điều này sao có thể? Đương chói mắt kiếm quang dĩ một loại trước nay chưa có khí thế bày ra trong nháy mắt, toàn trường người của thoáng cái tất cả đều bị sợ ngây người. Một màn này nhưng là phải so với Tiền Lưu Viêm sở thi triển ra huyễn ảnh mê tung bộ còn muốn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thật là nhiều người tất cả đều nhảy dựng lên, tay chỉ màu bạc kiếm quang trong miệng nói năng lộn xộn, sợ rằng liên bọn họ chính mình cũng không biết chính đang nói cái gì. Đứng ở Trịnh Hiểu Bạch đối diện Mã Đông đồng dạng bị cả kinh hồn bất phụ thể, vừa thấy được kiếm này mũi nhọn uy thế Mã Đông mới vừa tự tin tiểu nhất thời toàn bộ không còn sót lại chút gì, lập tức tái cũng không kịp mặt mũi các loại đông tây, kinh hô một tiếng tiểu đãi xoay người đào tẩu. Thế nhưng, đã muộn, Trịnh Hiểu Bạch thật vất vả sử dụng một lần ỷ thiên kiếm, đồng thời hảo vận kích phát ra ỷ thiên kiếm thần cấp thuộc tính, như thế nào hội cam tâm nhượng kiếm này vô công nhi phản, vừa thấy Mã Đông dục đãi đào tẩu. Lập tức liên chiêu này phách ba cắt sóng vượt qua ba bước đi, đều cấp tóng tát, trong tay ỷ thiên kiếm cách ở một trượng có hơn tức xa xa một kiếm chém rụng xuống phía dưới. Ỷ thiên kiếm trường bất quá ba thước, đương nhiên không có khả năng ở ngoài một trượng tiểu chạm đáo Mã Đông trên người của, thế nhưng trên mũi kiếm phun ra kiếm quang cũng dài đến ba trượng, bởi vậy Na Mã Đông tuy rằng thân pháp kỳ quái ở trong nháy mắt tiểu lệ ra hơn một trượng viễn, nhưng vẫn không thể nào chạy trốn kiếm quang bao phủ, mọi người chỉ thấy một mảnh sán lạn trong, Na Mã Đông. Kể cả trong tay hắn chạm long đao tiểu như cùng thị một mảnh vùi đầu vào hỏa lò trung hoa tuyết giống nhau, đang bị kiếm quang quét chúng đồng thời trong nháy mắt tiêu thất vô tung, giống như nhân gian bốc hơi lên giống nhau, mà ở Mã Đông vừa đứng địa phương thượng, không ngờ xuất hiện một đạo dài đến ba trượng, rộng trưng nửa thước, sâu chẳng biết mấy phần một cái thật dài khe. Dánh! Kiếm quang nơi đi qua, vạn vật thành khoảng không. Lời ấy quả nhiên không ngủ nha. Thứ chương 0158, may mắn không làm được mệnh. Thứ 0158 chương may mắn không làm được mệnh. Kiếm quang chỉ, vạn vật thành khoảng không. Nhìn cái kia thật dài khe rãnh, lại nghĩ tới vừa hoàn đứng ở nơi đó cầm trong tay chạm long đao, không ai bị nổi Mã Đông hiện tại cũng đã bị một kiếm phách đắc gật liên tục mà cha cũng không còn lại, hiện trường hơn ngàn nhân toàn bộ bị chấn kinh đến sống ở nơi nào. Trong này hoàn bao quát ở Trịnh Hiểu Bạch và Mã Đông đối mắt thời gian, vừa mới cương bị sĩ tới được Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cùng với Minh Giáo Ngũ Tán Nhân bọn họ. Bọn họ 7 người nhân ở hôn chiến trước tiểu bị thành côn độc thủ, đã trên cơ bản đánh mất sức chiến đấu, sở dĩ vẫn chưa tố dư trước đại hôn chiến. Bất quá đợi được song phương ước định dĩ cao thủ tỷ đấu lai quyết định số phận lúc, Dương Tiêu chờ người bởi vì lo lắng, còn là thúc giục thủ hạ đưa bọn họ cấp sĩ đến rồi trên quảng trường, đồng thời vừa vặn thấy được Trịnh Hiểu Bạch tuyệt thế kinh thiên một kiếm. Từ vậy tĩnh lặng, tụ tập hơn 1.000 người đại trên quảng trường giờ khắc này đột nhiên tĩnh đến cơ hồ châm rơi có thể nghe, không ai kinh hô. Cũng không có ai đang nghị luận, thậm chí rất nhiều người đều quên hô hấp, cứ như vậy trường lớn suy nghĩ con người, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân đang lúc cái rãnh sâu thăm thẳm kia hát, cùng với cầm trong tay ỷ thiên kiếm, đứng ngạo nghệ ở trong đám người ương Trịnh Hiểu Bạch. Vô luận là Minh Giáo nhất phương, còn là lục đại môn phái nhất phương nhân, giờ khác này lý ở trong mắt bọn họ, Trịnh Hiểu Bạch đều phảng phất là bầu trời chiến thần phụ xuống, chân chính vô địch tồn tại. Đồ long đao, ỷ thiên kiếm, đều đã không phải là lần đầu tiên xuất thế. Thế nhưng trước đó hoàn tử không có người nghe nói ỷ thiên kiếm có thể buộc phát ra uy lực kinh khủng như thế lai, thế nhưng giá nhất thần tích nhưng ở Trịnh Hiểu Bạch tay của trung bày ra. Đây cũng chính là thuyết. Mặc dù ỷ thiên kiếm toán là chân chánh tuyệt thế thần binh, nhưng cũng chỉ có ở Trịnh Hiểu Bạch tay của trung, tài năng phát huy ra nó uy lực chân chính lai. Cho dù là hiện trường trung thực lực cao nhất vài người, tỉ như Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, khoảng không văn phương trượng chờ người, khi nhìn đến Trịnh Hiểu Bạch cho thấy một kiếm kia hậu, cũng không khỏi đắc môn tự vấn lòng. Nếu là vừa đứng ở Trịnh Hiểu Bạch đối diện, giữ là địch người của là của mình nói, đối mặt như vậy kinh thế hai tục một kiếm, có hay không sẽ có và Mã Đông không đồng dạng như vậy kết quả nghi. Mặc dù bọn hắn rất không muốn đi thừa nhận, nhưng là lại hiểu không phải không thừa nhận, bọn họ biết mình kết quả chắc chắn sẽ không bị Mã Đông tốt hơn chỗ nào, như vậy kinh thiên một kiếm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ lực, căn bản không phải nhân lực khả dĩ chống lại được. Sợ rằng cuối bọn họ cũng giống vậy cũng bị một kiếm kia phách đắc trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Thẳng đến Trịnh Hiểu tay không phùng ỷ thiên kiếm lui trở về phái Nga Mi trong trận doanh thì, ở đây hơn ngàn nhân tài rối rít đã tỉnh hồn lại. Nhưng vẫn đang không ai kêu la tiếng động lớn xôn xao, dù cho nhận không truy người bên cạnh nghị luận vài câu, cũng đều không tự chủ bả thanh âm áp đáo cực thấp, phảng phất là sợ mình giọng nói kinh ưu Trịnh Hiểu Bạch, vạn nhất Trịnh Hiểu Bạch dưới cơn nóng giận xoay tay lại hướng về chính bổ ra một kiếm. Vậy còn không đắc lập tức tử kiểu kiểu nha. Trưởng môn sư thúc. Trịnh Hiểu Bạch may mắn không làm được mệnh, xin hãy sư thúc thu hồi kiếm này. Vừa về tới trong trận doanh, Trịnh Hiểu Bạch tiểu lập tức đem vật cầm trong tay ỷ thiên kiếm giao cho Diệt Tuyệt sư thái trước mặt của. Mặc dù đang giao ra cái chuôi này tuyệt thế thần binh thì, Trịnh Hiểu Bạch trong lòng cũng có nồng nặc không muốn, bất quá hắn ngực cũng hiểu được, thanh kiếm này căn bản không phải hắn có khả năng có, chí ít tạm thời hoàn không có khả năng. Hơn nữa thì là thanh kiếm này hoàn ở lại trong tay của hắn, lúc này hắn cũng vô pháp ở phát huy ra ỷ thiên kiếm uy lực, bởi vì ngay vừa, ỷ thiên kiếm phát sinh ba trượng trường kiếm mũi nhọn đồng thời, Trịnh Hiểu Bạch trong đan điền nội lực cũng đã bị thiêu đốt đắc giọt nước không còn. Cũng chỉ một kiếm này, liền đã tiêu hao hết Trịnh Hiểu Bạch đại khái hơn 3000 điểm nội lực, đồng thời cũng tiêu hao hắn 300 lục 10 giờ trong cơ thể lực. Trước luân hồi hệ thống nêu lên tịnh không hoàn toàn, chỉ là nhắc tới mỗi huy động một lần ỷ thiên kiếm, nhu khấu trừ người mạo hiểm 120 điểm thể lực giá trị, thế nhưng lần này cũng khấu trừ 360 điểm, chứng minh đương ỷ thiên kiếm thần cấp thuộc tính bị kích phát hậu. Thể lực đáng giá tiêu hao cũng sẽ tùy theo nhân. Hoàn hảo Trịnh Hiểu Bạch thị cái quái thai, có viễn siêu phổ thông người mạo hiểm thể lực giá trị, nhưng mặc dù là hắn, ở tình huống bình thường, không kích thích ra thần cấp thuộc tính thời gian, cũng tối đa chỉ có thể huy động 4 lần ỷ thiên kiếm, bởi vậy có thể thấy được. Cái chuôi này chí tôn thần binh tốt thì tốt, nhưng lại không thể coi như vũ khí thông thường tới sử dụng. Bằng không một ngày kích thích ra thần cấp thuộc tính, lúc đó một kiếm kia phách phải là sảng, nhưng sau đó sẽ để cho mình rơi vào đáo rất hư nhược trạng thái. Đây đối với một thường xuyên chạy ở nguy hiểm sát biên giới người mạo hiểm mà nói. Không có thể như vậy chuyện gì tốt ta. May là Trịnh Hiểu Bạch 12 trích vệ năng cổ trung ngoại trừ 10 con bên trong chứa đựng đều là từ vi nhất tiếu trên người hấp thụ tới âm hàn nội lực ngoại, còn có một trích bên trong chứa đựng chính hắn 500 điểm nội lực, lúc này đan điền cực độ trống rỗng, Trịnh Hiểu Bạch lập tức đã đem 500 điểm nội lực từ vệ năng cổ trung phóng thích ra ngoài, cứ như vậy hắn thì là gặp lại nguy hiểm, cũng không đến nổi ngay cả sức đánh trả cũng không có. Diệt Tuyệt sư thái cũng không có lập tức tiếp nhận Trịnh Hiểu Bạch đưa tới ỷ thiên kiếm, mà là dùng một loại rất ánh mắt phức tạp ngây ngô nhìn Trịnh Hiểu Bạch chỉ chốc lát, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, miễn cưỡng đè nén trong lòng xung động, thấp giọng hỏi, khả dĩ nói cho ta biết. Ngươi làm như thế nào sao? Cái chuôi này ỷ thiên kiếm ở Diệt Tuyệt sư thái trong tay đã có thời gian rất lâu, bởi vì biết trong kiếm ẩn giấu có tuyệt thế võ công bí tạng, cho nên hắn bình thường không có chuyện gì thời gian, cũng không ít đang cầm thanh kiếm này nghiên cứu. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở không có được đồ long đao dưới tình huống, liền đem ỷ thiên kiếm giảm võ công bí tạ cấp lấy ra. Bởi vậy Diệt Tuyệt sư thái đối thanh kiếm này quen thuộc phảng phất như là tứ chi của mình tay chân giống nhau, nhưng là lại cho tới hôm nay, thấy Trịnh Hiểu Bạch trước mặt mọi người bổ ra kinh thế hai tục một kiếm hậu, mới ý thức tới ở thanh kiếm này chung sợ rằng hoàn cất dấu chính vẫn luôn không có khám phá ra bí mật. Để cho nàng dĩ trưởng môn tôn sư, hướng một vị trong môn phái nam đệ tử thỉnh giáo. Diệt Tuyệt sư thái hoàn thật sự có ta không tốt lắm ý tứ, thế nhưng vừa nghĩ tới. Nếu là mình cũng có thể nắm giữ cái kia bí mật, đồng dạng thi triển ra ỷ thiên kiếm kiếm quang lai, như vậy. Chỉ dựa vào một mình nàng một kiếm, tiêu hoàn toàn khả dĩ dẹp thiên quang minh đỉnh, diệt tuyệt rơi toàn bộ mà ma giáo, thậm chí nhượng phái Nga Mi thành vì thiên hạ đệ nhất đại phái, thụ toàn bộ mà võ lâm kính ngưỡng. Nghĩ đến những thứ này, dù cho Diệt Tuyệt sư thái thị một vị người xuất gia, lại cũng không nhịn được kích động không thôi. Lúc này mới hậu chứ kiểm bị hướng Trịnh Hiểu Bạch lãnh giáo đứng lên. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy chỉ có thể là cười khổ một tiếng, hắn đáo quả thực biết kiếm này bí mật, thế nhưng hắn năng nói cho Diệt Tuyệt sư thái, kiếm này chỉ có ở đã biết dạng người mạo hiểm trong tay, tài mới có thể hội phát huy ra mới vừa uy lực sao. Nhìn vẻ mặt nóng bỏng chờ đợi Diệt Tuyệt sư thái, Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ có thể lắc đầu, thuyết, trưởng môn sư thúc, điều không phải ta có ý giấu giếm, mà là ta. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đó ta ở dơ lên ỷ thiên kiếm thì, chính là dựa theo bình thường phương pháp thi triển ra ngọc tiêu kiếm pháp chung nhất chiêu, lại lập tức cảm giác được kiếm này trung phảng phất là sinh ra một loại hấp lực cường đại, trong nháy mắt liền đem ta trong đan điền nội lực lấy mâu không còn, sau đó trên mũi kiếm tiểu toát ra chói mắt kiếm quang. Về phần tại sao lại sản sinh loại hiện tượng này, không phải ta hiểu biết. Trên thực tế trưởng môn sư thúc cái chuôi này ỷ thiên kiếm ta cũng vậy lần đầu tiên sử dụng, hiểu nào biết đâu rằng trong này có cái gì huyền bí nha. Lẽ nào trưởng môn sư thúc ngươi cũng không biết sao? Trịnh Hiểu Bạch lời nói này nói phải cẩn thận, Diệt Tuyệt sư thái tuy rằng cảm giác rất là thất vọng, thế nhưng đáo cũng không có bao nhiêu hoài nghi, ngẫm lại cũng là. Thanh kiếm này ở trong tay của nàng vài thập niên, nàng cũng không có phát hiện bí mật trong đó, Trịnh Hiểu Bạch chỉ là cầm trong tay chỉ chốc lát, Hiệu làm sao có thể hội nhận thấy được cái gì? Nhìn như vậy lai, Trịnh Hiểu Bạch năng phát huy ra ỷ thiên kiếm uy lực chân chính, hoặc giả chỉ là trùng hợp mà thôi. Bất quá bây giờ chỉ cần biết rằng thanh kiếm này huyền bí, sau đó chậm rãi khứ nghiên cứu, nghĩ đến sớm muộn mình cũng năng nắm giữ kiếm quang bí mật. Lập tức Diệt Tuyệt Sư Thái nhẹ nhàng nhận lấy ỷ thiên kiếm, dùng cố gắng ánh mắt nhìn Trịnh Hiểu Bạch, thuyết, tốt. Công lao của ngươi ta cho ngươi nhớ kỹ, ừ. Chỉ cần ngươi sau đó năng kế tục cho ta Nga Mi làm vẻ vang xây công, của ngươi một ít nguyện vọng hoặc giả cũng là có thể thực hiện. Diệt Tuyệt Sư Thái nói xong như có như không liếc một bên Chu Chỉ Nhược liếc mắt, ý kia rõ ràng cho thấy ở nói cho Trịnh Hiểu Bạch, muốn ôm mỹ nhân về cũng không phải là không thể được, thế nhưng, chỉ bằng bây giờ công tích còn có chút thiếu a. Chu Chỉ Nhược tự nhiên nghe được Diệt Tuyệt Sư Thái trong lời nói ý tứ, mặt cười nhất thời một mảnh ửng hồng, bất quá ngực cũng điểm két két, giống như uống một chén mật đường dường như. Trái tim của nàng từ lâu đối Trịnh Hiểu Bạch thắng hứa, mà ở vừa Trịnh Hiểu Bạch vu giữa sân phát sinh kinh thiên một kiếm sát na, giá cổ nguyên bản còn có chút ngông lung đích tình cảm lập tức như núi hồng bạo phát vậy không gì sánh được mãnh liệt, cho tới giờ khắc này, nàng đối Trịnh Hiểu Bạch ý nghĩa yêu thương tài toán chân chính khăng khăng một mực. Bất quá cũng chính là bởi vì tử tâm tháp địa yêu Trịnh Hiểu Bạch, Chu Chỉ Nhược một lòng cũng biến thành càng thêm lo được lo mất. Bởi vì nàng minh bạch, sư phụ là chuẩn bị để cho nàng kế thừa trưởng môn y bát, mà từ trước phái Nga Mi trưởng môn chỉ có thể do xuất gia nữ nhi tới đảm nhiệm, chẳng bao giờ có lấy chồng nữ tử có thể được thử thù quang vinh, để Trịnh Hiểu Bạch nàng đáo thị cam nguyện buông tha trước trưởng môn, nhưng chỉ sợ Diệt Tuyệt Sư Thái không đồng ý, nói vậy. Nàng và Trịnh Hiểu Bạch trong lúc đó muốn chân tránh cùng một chỗ, chỉ sợ cũng một dễ dàng như vậy. Thế nhưng Cương mới nghe được Diệt Tuyệt Sư Thái những lời này, lại coi như là cho nàng ăn nhất viên thuốc can thần, tin tưởng dĩ Trịnh Hiểu Bạch năng lực, khả năng không bao lâu, sư phụ cũng sẽ không tái cản trở bọn họ chuyện giữa ba. Nhưng mà Trịnh Hiểu Bạch cũng không có Chu Chỉ Nhược lạc quan như vậy, quang minh đỉnh chi chiến gần hạ xuống màn tre, hắn cũng gần phải ly khai ỷ thiên đồ long thế giới, chờ tiếp theo trở về còn không biết phải đợi tới khi nào, hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội tới vi phái Nga Mi hiệu lực, mà chờ hắn lần thứ hai đi tới nơi này một luân hồi trên thế giới thì, hiệu hội thị như thế nào một phen quang cảnh nghi. Cũng may Trịnh Hiểu Bạch lúc ban đầu mục đích cuối cùng là đã tới. Hắn tại đây quang minh đỉnh đánh một trận chung, đã sấm hạ huy danh của mình, hắn ở trong mắt của tất cả mọi người, cũng không thể sẽ là một tên hèn nhát và yếu tài, dù cho chờ một chút Trương Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, dĩ mình lực đánh bại lục đại môn phái trở thành Minh giáo giáo chủ, nhưng dù vậy, Trương Vô Kỵ diễn viên quang hoàn cũng không thể nào biết hoàn toàn che giấu Trịnh Hiểu Bạch cường đại rồi. Chính văn chương 0159, mang ta cùng đi ba. Chính văn thứ 0159 chương mang ta cùng đi ba. Bởi vì Trịnh Hiểu Bạch kinh thiên động địa một kiếm, dẫn đến tỷ đấu hiện trường xuất hiện một đoạn thời gian rất dài tẻ ngắt, lúc này lên sân khấu, nhất định sẽ làm cho bất chi bất giác Đắc Tương Kỳ và trước Trịnh Hiểu Bạch tiến hành đối lập. Như vậy thứ nhất, chỉ sợ là nhất phái trưởng môn đứng ở chỗ này cũng chỉ có thể sẽ trở thành phối hợp diễn. Không ai hội nguyện ý cam tâm phối hợp diễn, sở dĩ cho dù là lục đại môn phái bên này, một thời cũng không có người chủ động xuất chiến, về phần Minh giáo bên kia thì càng ra không ai dám ra mặt. Trước Tiểu Mã Đông tên kia nhảy nhót đắc tối vui mừng. Nhưng kết quả thế nào? Bị người một kiếm phách đắc liên tra cũng không thạo, thực sự là thảm đáo không có cách nào khác tái thảm. Nếu là Minh giáo người bên kia chủ động xuất chiến, vạn nhất còn là Trịnh Hiểu Bạch ra ngoài đón chiến làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết Trịnh Hiểu Bạch sử xuất một kiếm kia lúc, hầu như đã mất sức tái chiến, tự nhiên sợ chống lại cái này vô địch chiến thần. Lúc còn là Ân Thiên Chính phái ra một đàn chủ, đưa ra muốn đi gặp phái Thiếu Lâm cao tăng khiêu chiến, lúc này mới tạm thời thoát khỏi cục diện bế tắc. Lúc Minh giáo bên kia không ngừng ra nhân hướng Thiếu Lâm chờ ngũ đại môn phái người của khiêu chiến, mà phái Nga Mi bên này cũng không người hỏi thăm, thì là tự tin đi nữa người của, cũng sẽ không lai xúc cái này rủi ro. Hơn nữa sau đó mọi người đang tỉ đấu là lúc, đều rất có an ý tránh được giữa sân cái kia ba trượng dài hơn danh sâu, thì dường như cái kia khe danh trung cất giấu kinh khủng chớ chú dường như, nhượng mọi người tị chi e sợ cho thua. Nhìn cái kia khe danh, Trịnh Hiểu Bạch nhưng trong lòng ở trong tối tự tiết hận, thật đúng là kiếm quang chỉ. Vạn vật thành khoảng không a. Thậm chí ngay cả Mã Đông sau khi hẳn là lưu lại may mắn bảo thạch, dĩ nhiên đã ở ỷ thiên kiếm kiếm quang dưới tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là Trịnh Hiểu Bạch giết chết thực lực mạnh nhất một vị người mạo hiểm a, không cần hỏi cũng biết, người này trên người thứ tốt nhất định không ít, đáng tiếc bị ỷ thiên kiếm kiếm quang đảo qua, lại là căn bản liên một cha cũng một còn lại. Kết quả Trịnh Hiểu Bạch giết hắn hậu, cũng chỉ thu được 4 điểm công hơn giá trị và 100 điểm giang hồ hy vọng chỗ tốt. Nguyên bản Trịnh Hiểu Bạch chỉ biết là ở đôi khi, khả dĩ đi qua tiêu hao giang hồ hy vọng tới đón vào tay một ít ẩn nút nhiệm vụ, nếu là giang hồ hy vọng chưa đủ nói, như vậy người coi như là may mắn gây ra ẩn giấu nhiệm vụ cũng thì không cách nào nhận. Bất quá đang giết chết thành côn lúc. Hắn mới phát hiện, nguyên lai giang hồ hy vọng không chỉ có thể nhận ẩn dấu nhiệm vụ, lại còn hữu dụng lai linh trang bị nhiệm vụ tác dụng. Hiện tại hắn có hơn 3000 điểm giang hồ hy vọng, đã có thể dùng lai linh đáo một lần kim sắc trang bị nhiệm vụ, nhưng Trịnh Hiểu Bạch hay là chuẩn bị kế tục tích góp từng tí một giang hồ hy vọng, tốt nhất là đợi được tích góp từng tí một cú một vạn điểm hậu, dùng để lĩnh một lần lục sắc trang bị nhiệm vụ. Bởi vì di vãng Trịnh Hiểu Bạch nhận được ẩn dấu nhiệm vụ ít hơn, cho tới bây giờ không có cảm giác được giang hồ hy vọng thiếu dùng thời gian. Cho nên đối với cái này thưởng cho vẫn luôn không thế nào quan tâm, bất quá bây giờ biết giang hồ hy vọng tác dụng hậu, cũng không bao giờ nữa hội coi như không quan trọng. Từ lần này công hơn giá trị và giang hồ hy vọng thưởng cho chung, Trịnh Hiểu Bạch là có thể nhìn ra được, Mã Đông Chí ít cũng là B cấp trở lên người mạo hiểm, cái này nhượng Trịnh Hiểu Bạch càng thêm tiếc hận. Hiện tại Trịnh Hiểu Bạch đã biết, đẳng cấp cao người mạo hiểm trên người bảo bối không chỉ càng nhiều, hơn nữa kỳ lưu lại may mắn bảo thạch nhưng lấy mâu thưởng cho cũng không tái giới hạn vô kỳ trên người trang bị, đạo cụ các loại vật phẩm. Tượng C cấp người mạo hiểm sau khi may mắn trong bảo thạch, thì có từ đó lấy mâu đáo để cao nội lực giá trị hạn mức cao nhất thưởng cho, như vậy B cấp đã ngoài nghi. Có đúng hay không hoàn mới có thể lấy mâu đáo để thăng thể lực giá trị hạn mức cao nhất, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất, thậm chí là thu. Hộ tính đáng giá thưởng cho nghi. Kỳ thực không chỉ là Trịnh Hiểu Bạch nhớ hẳn là thuộc về Mã Đông viên kia may mắn bảo thạch, ở quảng trường này từ ít còn có 3-40 nhân, đồng dạng đã ở nhớ viên này may mắn bảo thạch. Bọn họ phân trúc lục đại môn phái và minh giáo hai người trận doanh, năng sống đến bây giờ. Đồng thời xuất hiện ở đây trên quảng trường người của, đều là thập phần cường đại người mạo hiểm, những người này không sai biệt lắm đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời có rất nhiều còn là vượt mức hoàn thành, trải qua thử nhất dịch. Ở nơi này luân hồi trên thế giới người mạo hiểm hầu như đấu loại rất thập phần chi kiểu, luân hồi trên thế giới tuy rằng thập phần tàn khốc, nhưng tượng lần này cao như vậy tỷ lệ đào thải nhiệm vụ kỳ thực cũng không nhiều kiến. Sở dĩ những may mắn hoàn thành nhiệm vụ người mạo hiểm lúc này đại thể có vẻ thành thật. Chỉ mong năng bình an chịu đựng được đến quang minh đỉnh chi dịch kết thúc, tốt dĩ phản hồi thế giới hiện thực hứ. Nhất là trơ mắt thấy người mạo hiểm chung luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ Mã Đông chủ động khiêu khích Trịnh Hiểu Bạch, kết quả lại bị một kiếm đánh chết hầu. Bọn họ tiểu biểu hiện canh đàng hoàng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nhân đoán được Trịnh Hiểu Bạch sở dĩ phát huy ra mạnh mẽ như vậy nhất chiêu lai, mới có thể chủ nếu là bởi vì ỷ thiên kiếm nguyên nhân, thế nhưng chỉ cần là người thông minh tiểu không ai dám đả thanh kiếm này chú ý. Người nhiều hơn lại chú ý tới. Trịnh Hiểu Bạch ở diệt sát Mã Đông lúc, cũng không có từ trên mặt đất nhặt lên cái gì may mắn bảo thạch lai, bọn họ nhưng cũng không biết may mắn bảo thạch thị trực tiếp bị ỷ thiên kiếm kiếm quang cấp chém thành cho bụi. Còn tưởng rằng là rơi xuống đáo cái kia rãnh sâu bên trong đi. Mà Trịnh Hiểu Bạch là một ở nội dung vở kịch nhân vật trước mặt bảo trì hình tượng, mới không có khứ kiểm nghi. Sở dĩ rất nhiều người đều ở đây đánh chủ ý, chẳng biết thế nào tài năng tầm cái cớ, khả dĩ đi nơi nào bả may mắn bảo thạch cấp kiểm đi ra. Người mạo hiểm tỷ lệ đào thải đích thật là rất cao, nhưng này chủ yếu là chỉ cấp thấp người mạo hiểm, một ngày người mạo hiểm đẳng cấp có thể để thăng tới B cấp đã ngoài, đã có thể một dễ dàng như vậy bị giết chết. Hơn nữa 100 người mạo hiểm ở giữa, năng có một có cơ hội lớn đáo B cấp đã ngoài tiểu rất tốt, sở dĩ B cấp trở lên may mắn bảo thạch, đối bất luận cái gì một vị người mạo hiểm mà nói, đều là 10 phần dụ. Hoặc, chỉ tiếc Trịnh Hiểu Bạch còn ở nơi này, này người mạo hiểm trong lòng như thế nào đi nữa nhớ thương lại cũng không dám phó chi vu hành động, chỉ có thể ở ngực đau khổ. Thời gian chậm rãi đi qua, trang thượng song phương trận doanh đánh nhau chết sống cũng càng phát kịch liệt, song phương lên sân khấu người của võ công cũng càng ngày càng cao. Bất quá lúc này đây không có đợi được Ân Thiên Chính lên sân khấu, ngay Ân Giã Vương cùng một vị hòa thượng thiếu lâm đánh cho khí thế ngất trời thời gian, bản thế giới diễn viên Trương Vô Kỵ tiểu ngang trời xuất hiện. Kế tiếp phát triển đáo thị giữ nguyên nội dung vở kịch không sai biệt lắm, đã thoát thai hoán cốt Trương Vô Kỵ đại triển thần uy, một hơi thở tương thiếu lâm, không động, Hoa Sơn và Côn Lôn tứ phái cao thủ đánh cho thị hoa rơi nước chảy. Bất quá bởi vì trước Trịnh Hiểu Bạch một kiếm kia biểu hiện quá mức chói mắt, đối sở hữu nội dung vở kịch nhân vật đều tạo thành cực mạnh kinh ngạc, sở dĩ Trương Vô Kỵ võ công cao tới đâu, ở trong mắt bọn họ ra vẻ cũng không có cái gì nhưng đáng giá đại kinh tiểu quái, làm cho rất có điểm từng trải làm khó nước cảm giác. Mắt thấy kế tiếp Trương Vô Kỵ sẽ do phái Nga Mi Lai đối mặt Trương Vô Kỵ, Trịnh Hiểu Bạch thừa dịp diệt tuyệt sư thái không có chú ý, vội vàng tiên bả Chu Chỉ Nhược cấp kêu lên, hai người lặng lẽ có chạy tới sân rộng một bên trong rừng cây thứ. Đây là Trịnh Hiểu Bạch đã sớm kế hoạch tốt một vòng. Kỳ thực Trịnh Hiểu Bạch vẫn luôn cho rằng, Chu Chỉ Nhược chân chính thích Trương Vô Kỵ thời gian rất có thể là ở nàng dùng ỷ thiên kiếm đâm bị thương Trương Vô Kỵ một khắc kia mới chính thức bắt đầu, nữ nhân là một loại cảm tính động vật. Rất lâu các nàng đối một người nam nhân thương hại, hổ thẹn vân vân tự không giải thích được sẽ chuyển biến thành ái tình, là tốt rồi. Tượng Ân Ly khi còn bé đã từng rảo quá Trương Vô Kỵ một ngụm, sau đó tiểu đối Trương Vô Kỵ nhớ mãi không quên như nhau. Chu Chỉ Nhược cũng rất có thể là bởi vì đâm Trương Vô Kỵ một kiếm hậu, mới từ thử mà nhân quý sinh ái, vô pháp tự kiềm chế. Nếu đã sớm biết điểm ấy, Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không cho phép việc này phát sinh. Sở dĩ Trịnh Hiểu Bạch tài kháp thời gian, kịp thời bả Chu Chỉ Nhược từ trên quảng trường mang ra ngoài, kể từ đó để cho phái Nga Mi giữ Trương Vô Kỵ đỡ cờ thời gian, Chu Chỉ Nhược nếu không ở tại chỗ, tự nhiên cũng sẽ không khứ thứ Trương Vô Kỵ một kiếm kia. Hai người bọn họ trong lúc đó sản sinh gút mắt khả năng tự nhiên lần thứ hai giảm xuống rất nhiều. Ngươi làm gì thế a? Tại sao muốn ta cần ngươi tới nơi này? Chu Chỉ Nhược không biết Trịnh Hiểu Bạch đang đánh cái gì chủ ý, không giải thích được theo Trịnh Hiểu Bạch đi tới nơi này trong rừng cây nhỏ, nhưng không thấy Trịnh Hiểu nói vô ích nói, chỉ là mắt không nháy một cái đang nhìn mình, nhất thời mặt cười càng phát đỏ bừng, Bạch Trịnh Hiểu Bạch liếc mắt hậu, liền muốn xoay người đem về khứ. Chớ, Trịnh Hiểu Bạch đâu khẳng để cho nàng vào lúc này trở lại. Vội vã một tay lấy Chu Chỉ Nhược cánh tay nắm. Sau đó tiểu ôm Chu Chỉ Nhược cổ của, không chút do dự hôn lên. Một lúc lâu lúc, Chu Chỉ Nhược tài đỏ mặt cựa ra người nào đó lang vẫn, dùng người mối lai ở Trịnh Hiểu Bạch trên ngực nhẹ nhàng đập vài cái, nũng nịu mắng, bại hoại. Nguyên lai ngươi bả nhân ra gọi ra, chính là vì yếu khi dễ người ta a. Sau đó nhân ra không bao giờ nữa hội bị ngươi lừa. Trịnh Hiểu Bạch khẽ thở dài một tiếng, thuyết, Chỉ Nhược, ta có một số việc phải đi tố. Rất khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng không thể tái nhìn thấy ngươi. Ngươi nói cái gì? Đang muốn chạy đi Chu Chỉ Nhược sửng sốt một chút, nhất thời dừng bước, sau đó xoay người lại, vẻ mặt trắng bệch hỏi, Tiểu Bạch ca, ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn, đúng không? Trịnh Hiểu Bạch khinh khẽ lắc đầu, hắn cũng biết. Chính đầu tiên là tìm thu hoạch Chu Chỉ Nhược phương tâm. Thế nhưng ở nhân gia mới vừa bắt đầu tử tâm tháp địa thích hắn thời gian. Hắn lại rồi lập tức ngoạn khởi mất tích. Thậm chí còn hắn tương lai là còn có hay không mệnh năng một lần nữa trở lại cái này luân hồi thế giới đều vẫn là một không biết bao nhiêu. Đây đối với Chu Chỉ Nhược mà nói, tuyệt đối coi như là một loại sâu đậm làm thương tổn. Bất quá. Trịnh Hiểu Bạch vẫn đang còn là tin tưởng vững chắc, nhượng Chu Chỉ Nhược thích chính, kinh lịch trận này cho dù là hư vô mờ mịt, vĩnh viễn không có kết quả một hồi ái, cũng viễn bị nàng nguyên nội dung vợ kịch chung kết cục tốt đắc nhiều lắm. Chỉ Nhược. Ta cũng không muốn ly khai ngươi. Thế nhưng ta không có cách nào. Trịnh Hiểu Bạch thống khổ cắn môi một cái, thuyết, ta chỉ hy vọng ngươi năng thật tốt bảo trọng chính, tương lai. Hoặc giả có một ngày sư phụ ngươi hội buộc ngươi đi tố một ít ngươi không muốn đi làm sự, ừ. Nếu thật có chuyện như vậy phát sinh, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta chỉ hy vọng ở trong lòng của ngươi, năng thủy chung nghĩ ta. Là được rồi. Trịnh Hiểu Bạch đã nghĩ qua, thì là hắn đã thành công đánh cắp Chu Chỉ Nhược phương tâm. Thế nhưng đối thời gian tới nội dung vợ kịch phát triển lại không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ đồ long đao và ỷ thiên kiếm bí mật cuối cùng vẫn yếu ở Chu Chỉ Nhược tay của Trung bị vạch trần, chỉ cần Chu Chỉ Nhược lòng của Trung chẳng bao giờ có yêu Trương Vô Kỵ, như vậy chuyện này đối với Chu Chỉ Nhược ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nàng thậm chí căn bản không cần vì chuyện này có gì ấy nấy. Không. Ta không muốn để cho ngươi ly khai ta. Rơi vào đáo tình yêu cùng nhiệt trung nữ hải tử sợ nhất hay ly biệt, trong khoảnh khắc Chu Chỉ Nhược sẽ khóc thành một lệ nhân. Nắm chặt Trịnh Hiểu Bạch ống tay áo thuyết, nếu như ngươi không nên đi, tự mang ta cùng đi ba. Trịnh Hiểu Bạch thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thuyết, tạm thời ta còn không có biện pháp mang ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm. Sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, cho ngươi đáo một càng thêm rộng trong thiên địa khứ. Chính văn chương 0160, cuối cùng cũng đãi đáo ngươi. Chính văn thứ 0160 chương cuối cùng cũng đãi đáo ngươi. Cuối cùng kết thúc. Quang Minh đỉnh chiến dịch sau cùng kết cục và nguyên nội dung vợ kịch không có quá lớn khác biệt, tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch ở thời khắc mấu chốt bả Chu Chỉ Nhược cấp quả chạy, nhưng là chủ giác Trương Vô Kỵ vẫn là không có chạy trốn bị người một kiếm đâm thủng ngực điều xấu, bất quá một kiếm này lại nếu đổi lại là bị Tống Thanh Thư cấp đâm bị thương. Trương Vô Kỵ ở đấu thất bại diệt tuyệt sư thái chờ người hậu, Tống Viễn Kiều tự mình xuất thủ khiêu chiến Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ cảm động và nhớ nhung đèn nhang tỉnh, không muốn bị thương Tống Viễn Kiều, kết quả động khởi thủ lai chói chân chói tay. Đến cuối cùng dĩ nhiên tạo thành so đấu nội lực cục diện. Nếu là thật so đấu nội lực nói, 3 năm một Tống Viễn Kiều cũng không phải Trương Vô Kỵ đối thủ, thế nhưng Trương Vô Kỵ không quả quyết tính cách có thể dùng hắn ở so đấu nội lực trong quá trình vẫn đang không ngừng nhường. Tống Viễn Kiều tự nhiên là không muốn chiếm cái tiện nghi này, liền chủ động mở miệng chịu thua, giữ Trương Vô Kỵ hẹn nhau cùng nhau thu lực. Kết quả Tống Thanh Thư nhìn ra tiện nghi lai, lặng lẽ đi vòng qua phía sau, thừa dịp Trương Vô Kỵ thu lực trong nháy mắt một kiếm đâm vào Trương Vô Kỵ trên lưng. Bởi vậy có thể thấy được luân hồi hệ thống cường đại, cho dù nội dung vở kịch hội bởi vì người mạo hiểm Tố Dư mà ở trình độ nhất định lệch khỏi quỹ đạo nguyên nội dung vở kịch, lại cũng sẽ bị luân hồi hệ thống cấp sữa đúng nhiều. Nguyên bản lục đại môn phái bên này hoàn trông cậy vào Trịnh Hiểu Bạch xuất thủ đánh bại Trương Vô Kỵ nghi, theo mọi người, Trương Vô Kỵ lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối đỡ không được Trịnh Hiểu Bạch một kiếm. Thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch lại sớm chạy ra, nhượng lục đại môn phái người của một trận ảo não, hơn nữa Trương Vô Kỵ thân phận rốt cục cho hấp thụ ánh sáng, người của phái võ đương lập tức biểu thị rời khỏi chiến dịch này, mà cái khác ngũ đại môn phái cao thủ tất cả đều thua ở Trương Vô Kỵ tay của chúng, cũng không mặt mũi tai ở lại Quang Minh đỉnh thượng. Kết quả trận này lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh tuần cứ như vậy không giải quyết được gì hạ màn. Mà lúc này Trịnh Hiểu Bạch cũng rốt cục bỏ vào đến từ chính luân hồi hệ thống nêu lên. Chúc mừng ngươi, người mạo hiểm 03588 hảo. Của ngươi trở về nhiệm vụ máu nhuộm côn lôn dĩ hoàn thành, trong khi làm nhiệm vụ cộng chém giết đối địch trận doanh nội dung vợ kịch nhân vật 30-30 nhân. Đối địch trận doanh người mạo hiểm cộng 63 nhân, nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá vi, A. Giữ phái Nga mi thân thiện độ 50. Giang hồ hy vọng 500. Trở về nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho công hơn giá trị, 10. Nhiệm vụ thưởng cho, tự do thuộc tính 3 năm, kỹ năng 5 năm, luân hồi tệ 1.000-2.000 mai. Vật phẩm thưởng cho, trúc chuồn chuồn một trích. Bản vật phẩm đang sử dụng hậu, có thể đem người mạo hiểm ngẫu nhiên truyền tống đáo bách km trong phạm vi ý nhất. Bản phẩm chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, nhưng tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần, nhưng ngẫu nhiên truyền tống cự ly giảm thiểu 5 km. Vật phẩm thưởng cho. Sơ cấp huyền vũ phù hé ra, bản vật phẩm đang sử dụng hậu, trong nháy mắt tăng người mạo hiểm phòng ngự giá trị 500, duy trì liên tục thời gian 300 giây. Bản phẩm chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, nhưng tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần, nhưng tăng phòng ngự giá trị giảm thiểu 30. Vật phẩm thường cho, sơ cấp thăng cấp bảo thạch 12 khỏa. Mỗi tứ khỏa là một tổ, sử dụng bản đạo cụ, có 60% cơ hội nhưng lệnh vũ khí, trang phục chờ có chứa cơ sở thuộc tính hoặc công kích. Phòng ngự năng lực trang bị tiến hành thăng cấp hậu cai trang bị tương ứng đặc biệt bị cường hóa, tình có cơ hội xuất hiện đặc thù thuộc tính. Như thăng cấp thất bại, tắc cai trang bị sẽ trực tiếp rơi xuống đáo một cấp. Bản đạo cụ chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, nhưng tiến hành giao dịch. Mỗi giao dịch một lần thăng cấp xác suất thành công sẽ giảm xuống 3. Nghe thế liên tiếp hệ thống nêu lên, Trịnh Hiểu Bạch thở ra một hơi thật dài, hắn vốn có cho rằng lần này cũng chỉ là có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi nghi. Dù sao dựa theo nhiệm vụ quy định, hắn ít nhất phải giết chết 33 nhân tài rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ cơ bản lượng, mà hắn nhưng chỉ là bị cơ sở nhiệm vụ đa giết chết 3 danh người mạo hiểm mà thôi, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ hoàn thành độ cư nhiên cũng sẽ bị bình định vi A cấp. Đây là hắn trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Mà nhiệm vụ thưởng cho cũng thực dày, tuy rằng thêm vào lấy được đông tây không nhiều lắm. Nhưng món thị tinh phẩm, sơ cấp thăng cấp bảo thạch tầm quan trọng đừng nói. Về phần trúc chuồn chuồn và huyền vũ phù nhưng đều cũng có tiễn cũng không mua được bảo bối, Trịnh Hiểu Bạch trước đây tiểu tăng ở luân hồi khách sạn bình dân giao dịch trên màn ảnh lớn thấy qua tương quan cầu mua tin tức, mỗi một món cho ra hầu như đều là giá trên trời, thế nhưng tin tức treo thật lâu cũng không thấy có giao dịch sản sinh, hiển nhiên là không ai khẳng tương loại bảo bối này dễ dàng bán ra. Ngẫm lại cũng là, huyền vũ phù nhưng vì người mạo hiểm trực tiếp tăng 500 phòng ngự giá trị, giá coi như là nhượng đại đa số cấp thấp người mạo hiểm công kích trực tiếp vô hiệu. Chỉ cần không xui xẻo đụng tới lực công kích quá mạnh mẽ người của, quả thực hay 300 giây nội vô địch tồn tại a. Mà trúc chuồn chuồn tuy rằng chỉ có thể ở bách km nội ngẫu nhiên truyền tống một lần, ở bình thường đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng nếu là thân hãm tuyệt cảnh, hoặc là bị cường địch truy sát, vây khốn thời gian dùng tới thứ này, đã có thể lập tức có thể chuyển nguy thành an, coi như là ở thời khắc mấu chốt nhiều hơn nhất cái mạng nhỏ lai, kỳ giá trị cao tiểu có thể tưởng tượng được. Trịnh Hiểu Bạch không kịp cảm khái. Song nêu lên hậu nhất định phải đúng lúc phân phối tự do thuộc tính, bằng không quá hạn tự do thuộc tính tiểu sẽ tự động tiêu thất. Lần này đủ thu được 8 tự do thuộc tính, hắn vẫn đang không có chút do dự nào, trực tiếp toàn bộ ra đến rồi ngộ tính mặt trên khứ. Kể từ đó, ngộ tính của hắn giá trị tiểu cao tới 43-1, mà lực lượng giá trị lại vẫn đang chỉ là đáng thương 14-1. Có thể đại lượng thu được tự do thuộc tính cơ hội không nhiều lắm, Trịnh Hiểu Bạch như vậy tuyển trạch coi như là đang tiếp tục mở rộng chứ ưu thế của mình. Đồng thời cũng đang tiếp tục xông ra chứ hắn yếu. Nếu là không có những thứ khác cách khả dĩ thu được lực lượng đáng giá nói, hắn loại này tuyển trạch đối sau này phát triển, tuyệt đối là tương đương bất lợi. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nếu lựa chọn con đường này, tiểu sẽ không dễ dàng dao động, dù cho biết rõ tiền đồ khăm ưu, nhưng cũng không chút do dự chuẩn bị một con đường chạy đến hắc. Đúng lúc này, luân hồi hệ thống nêu lên thanh một lần nữa vang lên. Người mạo hiểm 03588 hảo, của ngươi trở về nhiệm vụ đã hoàn thành. Mời lập tức ở bảy tự nhiên nay mai chạy tới gần nhất luân hồi khách sạn bình dân, sau đó đi qua thời gian đường hầm phản hồi thế giới hiện thật, nhược quá hạn không có ly khai sẽ bị mạnh mẽ khu trục ra bản thế giới, một khi bị mạnh mẽ khu trục hậu, ngươi mới có thể sẽ bị lạc ở hỗn loạn trong không gian, cũng mới có thể hội ngẫu nhiên phủ xuống đáo không biết trên thế giới, chỉ có cực tiểu tỷ lệ nhưng trở lại ngươi thì ra là chỗ. Ở thế giới hiện thật. Mặt khác, ngươi cũng có thể tuyển trạch tiêu phí 1.000 mai luân hồi tệ, là được bị trực tiếp chuyển tống đáo gần nhất luân hồi trong khách sạn. Nhanh như vậy sẽ quay trở về. Trình Hiểu Bạch tuy rằng đã sớm biết một ngày hoàn thành trở về nhiệm vụ hậu, khẳng định rất nhanh thì yếu phản hồi thế giới hiện thật, nhưng cũng không nghĩ tới cái này phản hồi thời gian còn có nghiêm khắc hạn chế. 7 ngày trong vòng chạy tới gần nhất luân hồi khách sạn bình dân. Nếu như là ở người ở dày đặc địa phương, giá thất ngày thật đúng là không tính là thật chặt, dù sao luân hồi khách sạn bình dân hầu như trải rộng toàn bộ luân hồi trên thế giới, chỉ cần có thành phố địa phương, sẽ có luân hồi khách sạn bình dân tồn tại. Nhưng này Lý cũng vết người rất hiếm Côn Lôn Sơn A. Trời biết cự ly thành thị gần nhất ở địa phương nào. Lẽ ra, giá luân hồi hệ thống nếu cho ra 7 ngày thời hạn, như vậy chỉ cần trên đường không có đình lại nói, thất ngày nội ứng cai tiểu tuyệt đối khả dĩ đến gần nhất luân hồi khách sạn bình dân, nhưng vấn đề là, Trình Hiểu Bạch lên núi thời gian là bị không thể cấp trang ở túi Lý bối đi lên, bởi vậy hắn đối chung quanh địa hình và vân vân hoàn toàn chưa quen thuộc, thậm chí thành thị gần nhất ở cái gì phương hướng cũng không biết, đây cũng nhượng hắn đi đâu đi tìm a. Thì là Trịnh Hiểu Bạch muốn tìm cá nhân tới hỏi hỏi đường cũng không đáng tin cậy, tại đây miểu không có người ở địa phương quỷ quái, trừ phi chính ngươi thích hợp đồ tiểu rất quen thuộc, bằng không cho dù có nhân cho ngươi bức tranh thượng một tấm bản đồ, nhưng đi lên hai ngày sau, cũng không biết hội thiên đi nơi nào, mà lúc này có nhất mà đỉnh lại, thế nhưng cũng sẽ phải nhân mạng a. Cũng may nếu như phạ không kịp nói, còn có thể dùng tiêu phí luân hồi tệ phương thức tiến hành truyền tống. Bất quá giá luân hồi hệ thống cũng quá tối. Cái này khổng lồ trở về nhiệm vụ tổng cộng cơ sở thưởng cho mới chỉ có 1.000 mai luân hồi tệ, kết quả lúc này đây truyền tống tiểu lại bị luân hồi hệ thống cấp toàn bộ thu hồi. Nguyên bản Trịnh Hiểu Bạch đang còn muốn phản hồi trên đường đi sẽ cùng Chu Chỉ Nhược vui đùa một chút lãng phí và vân vân, bất quá bây giờ kế hoạch này cũng hoàn toàn phá sản, lập tức Trịnh Hiểu Bạch chỉ có thể vội vã và Chu Chỉ Nhược làm một lần cáo biệt, trở lại một lần thâm tình vẫn biệt, sau đó tiểu thừa dịp Chu Chỉ Nhược thần sắc mê ly chi tế. Đầy cõi lòng không thôi rút lui chứ thâm nhập đáo trong rừng cây, rời đi Chu Chỉ Nhược tầm mắt trong nháy mắt, tiểu lập tức xác nhận tiến hành. Truyền tống. Không. Tiểu Bạch ca, ngươi dẫn ta đi a. Chu Chỉ Nhược đã tỉnh hồn lại, bước nhanh đuổi tới rừng cây ở chỗ sâu trong, lại đâu còn có Trịnh Hiểu Bạch người của ảnh, nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, kinh ngạc chạy xuống hai hàng thanh lệ. Trịnh Hiểu Bạch cảm giác mình phảng phất là ngồi một lần quá sơn xa dường như, toàn bộ mà nhân hốt du một chút, trước mắt đầu tiên là tối sầm. Đón tái sáng ngời, khi hắn tỉnh táo lại thì, tiêu phát hiện mình đã đi tới nhất tòa thật to phòng trong, khán nơi này lối kiến trúc chỉ biết, đây cũng là một trong thành phố luân hồi khách sạn bình dân. Bất quá khi Trịnh Hiểu Bạch xuất hiện thời gian, giá phòng chung đã có thất tám người ở chỗ này, bọn họ chợt phát hiện Trịnh Hiểu Bạch sau khi xuất hiện, đều theo bản năng lui về phía sau vài bước, sau đó tài nhớ tới luân hồi khách điếm là cấm tranh đấu, dù cho đây đó phân trúc bất đồng trận doanh, cũng không cần lo lắng có người dám ở chỗ này động thủ. Nhưng mặc dù như thế, mấy người kia còn là bản năng không dám tới gần Trịnh Hiểu Bạch, hiển nhiên bọn họ vừa hẳn là đều ở đây quang minh đỉnh thượng thấy qua Trịnh Hiểu Bạch xuất thủ, cho tới bây giờ vẫn đang đối Trịnh Hiểu Bạch bổ ra một kiếm kia lòng còn sợ hãi. Chỉ sợ bọn họ biết rõ một kiếm kia uy lực sợ rằng chủ yếu vẫn là yếu quy công cho ỷ thiên kiếm thuộc tính, nhưng đối với năng sử xuất một kiếm này Trịnh Hiểu Bạch còn là bản năng có sợ hãi cảm. Đúng lúc này, vừa một đạo bạch quang hiện lên. Ở Trịnh Hiểu Bạch bên người cách đó không xa xuất hiện một xinh xắn lanh lợi thân ảnh của Lai, thình lình chính thị trước tầng và Trịnh Hiểu Bạch giao tay qua một lần Lưu Viêm. Tiểu nha đầu vừa thấy được Trịnh Hiểu Bạch lập tức hưng phấn kêu một tiếng, sau đó không e dè tiến lên khoác lên Trịnh Hiểu Bạch cánh tay, dường như làm nũng vậy lắc Trịnh Hiểu Bạch cánh tay, thuyết, hoa. Sư phụ, ngươi quả nhiên còn ở nơi này, thật tốt quá. Cuối cùng cũng đại đáo ngươi, chúng ta vừa lúc khả dĩ ở trở về trước, bà danh phận quy định săn xuống tới. Chính văn chương 0161, ngươi phải phụ trách ta. Chính văn thứ 0161 chương ngươi phải phụ trách ta. Nghe được Lưu Viêm thuyết yếu cùng mình tiên định ra danh phận, nhưng làm Trịnh Hiểu Bạch lại càng hoảng sợ, cuốn quýt cửa ra Lưu Viêm người mối lái, không giải thích được thuyết, cái gì? Cái gì danh phận a? Ngươi không nên nói lung tung có được hay không? Ta và ngươi nhưng không có gì a? Lưu Viêm nhất thiểm cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách cười nói, còn có thể là cái gì danh phận, đương nhiên là thầy trò danh phận. No. Sư phụ trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì a? Không biết là... Nha! Sư phụ ngươi không thuần khiết a? Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy một trận xấu hổ, hận không thể bả nha đầu kia trực tiếp vén ngã xuống đất, hung hăng đánh nàng cho ăn cái mông tài năng giải hận. nhưng nhìn Đáo Lưu Viêm phó ngây thơ lãng mạn hình dạng, rồi lại cứ khí không đứng dậy, chỉ có thể lắc đầu thuyết, cái gì thầy trò quan hệ, ta đều đã nói. Ta sẽ không dạy đồ đệ, hơn nữa ta dung chế thuốc tề kỹ thuật cũng không có biện pháp giáo cho người khác, ngươi tiểu dẹp ý niệm này ba. Nga. Sư phụ ngươi quả nhiên yếu xấu a. Lưu Viêm nghe vậy nhất thời vẻ mặt tức giận, giống như bị nhiều ủy khuất dường như chỉ vào Trịnh Hiểu nói vô ích, trước ngươi ở đây quang minh đỉnh thượng rõ ràng đã chính mồm thừa nhận mà, hiện tại rồi lại đổi ý. Không được, sư phụ ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, không phải. Không phải ta tiểu lại định ngươi. Trịnh Hiểu Bạch bị Lưu Viêm làm cho đầu đầy mồ hôi, không thể làm gì khác hơn là tương Lưu Viêm gọi vào một bên trong góc phòng, sau đó do dự một chút hậu, có tuyển trạch tính thấp giọng hướng nàng tiết lộ thuyết, ta văn ngươi, ta thật không phải là có ý định lừa ngươi, bất quá. Cho nên ta có thể tương tế thuốc tiến hành lần thứ hai dung hợp, cái này dính đến một ít cá nhân ta đặc biệt năng lực, cái này là vô pháp bị phòng chế, thì là ta nghĩ giáo ngươi cũng không có biện pháp giáo, sở dĩ. Được rồi. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Nghe xong Trịnh Hiểu Bạch giải thích, Lưu Viêm hào phóng gật đầu, nhưng sau đó lại cùng thuyết, bất quá ta vẫn đang hoàn muốn bái ngươi làm thầy, sư phụ ngươi sau đó cũng có thể dạy ta võ công phương diện Đông Tây A. Điểm ấy sư phụ chẳng lẽ hơn nữa sẽ không ba. Kỳ thực theo thầy phụ ngươi nhượng ta giúp ngươi thu mua lùi cốt công bí tạ thì ta tiểu đoán được, sư phụ ngươi nhất định là ngộ tính lưu người mạo hiểm, đúng hay không? Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy cũng không có phủ nhận, chỉ là cau mày thuyết, thì ngộ tính lưu thì thế nào? Giá có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Quan hệ lớn A. Lưu Viêm cười tủm tỉm trả lời thuyết, sư phụ ngươi cũng biết, các người mạo hiểm đại thể đi đều là lực lượng lưu. Mà lực lượng lưu người mạo hiểm sở học võ công trên cơ bản cũng tất cả đều là dùng kỹ năng điểm đổi lấy, như vậy học được võ công coi như là chỉ biết là vận dụng, lại không hiểu được võ công chân chính nội hàm. Như vậy người mạo hiểm, ngươi cho rằng bọn họ khả dĩ dạy đồ đệ sao? Vô luận là người mạo hiểm còn là nội dung vở kịch nhân vật, muốn cùng như vậy người mạo hiểm học võ công. Vậy cũng là không có khả năng. Không thể ngộ tính lưu người mạo hiểm lại bất đồng, chỉ cần bọn họ là đi qua tự hành tu luyện học được võ công. Cũng có thể truyền thụ cho người khác. Nếu như là tương chính lĩnh ngộ võ công truyền thụ cho người mạo hiểm nói, dù cho giá võ công cũng không phải là đến từ chính nhiệm vụ tưởng thưởng võ công bí tạ, cũng sẽ không tái chính mình bị nội dung vở kịch nhân vật học tập gian nan thập bội cản trở, tối đa chỉ là vẫn đang vô pháp dùng kỹ năng điểm tới tiến hành học tập mà thôi. Sở dĩ ma. Nói như vậy, tài năng ở luân hồi trong thế giới mặt thu đồ đệ người mạo hiểm, trên cơ bản đều là thuộc về ngộ tính lưu cường giả. Mà có thể lớn lên ngộ tính lưu người mạo hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không có một thị người yếu. Sư phụ, quay về với chính nghĩa trước ngươi đã làm cho mặt của nhiều người như vậy nhận thức hạ ta tên đồ đệ này, hiện tại cũng đừng lại đổi ý, khỏe. Có ta như thế một thông minh, thiên chân khả ái nữ đồ đệ. Ngươi làm sao nhịn tâm cự tuyệt ta? Trịnh Hiểu Bạch không nói thuyết, thì là ngươi nói đúng, nhưng vấn đề là thực lực của ta thấp, thậm chí ngay cả ngươi đều xa xa so ra kém, ta như thế nào thu ngươi làm đồ đệ a? Ngươi bây giờ hẳn là chí ít cũng là cờ cấp 3. Mà ta, dường như còn đang e cấp lắc lư nhi, nào có sư phụ bị đồ đệ còn kém kính. Ngươi cho ta thị đường tăng A. Lưu Viêm nghe vậy liếc mắt, thuyết, thôi đi, sư phụ. Ngài cũng đừng khó coi ta. Từ trước đến nay ngộ tính lưu người mạo hiểm thực lực đều không thể dùng người mạo hiểm đẳng cấp để phán đoán, ta mặc kệ ngài là cấp bậc gì. Ở Quang Minh đỉnh thượng ngài nhất chiêu tiểu chế trụ ta cuối cùng không phải là giả sao. Còn có. Liên bi bi cấp mã đông đều không phải là ngài hợp lại chi tương. Đẳng cấp và vân vân đều là hư, thực lực mới là thật, nếu như đẳng cấp tiểu đại biểu hết thể nói, người mạo hiểm trong lúc đó cũng liền không cần phải đánh lại, yếu cờ cơ thời gian đại gia trực tiếp lượng sáng ngời đẳng cấp thấp trực tiếp cắt cổ thì phải, hoàn đánh cái gì kính nha. Sở dĩ ma. Sư phụ ngài tiểu chớ khiêm nhường. Nói chúng ta là ỷ lại vào ngươi. Nếu là không nhận lấy ta tên đồ đệ này, ta vẫn quấn quýt lấy ngươi. Cuốn chân ngươi 7 ngày thất dạng. Nói chung ngươi không thu ta sẽ không cho ngươi tiến thời gian đường hầm. Trịnh Hiểu Bạch đối luân hồi trong khách sạn quy củ còn không hiểu rất rõ, hiểu nào biết đâu rằng Lưu Viêm nói yếu cuốn lấy hắn không có biện pháp tiến nhập thời gian đường hầm là căn bản chuyện không thể nào. Xạ vừa nghe Lưu Viêm lời nói này không khỏi một trận nhức đầu, hắn cũng không muốn và nha đầu kia để tranh chấp ít như vậy chuyện hư hỏng tiểu đồng quy vu tận. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nhả ra thuyết, được rồi. Ngươi đã phi phải cho ta làm đồ đệ, vậy vi sư tiểu miễn vi kỳ nan thu ngươi đi. Ách! Quai đồ nhi, hảo đồ nhi, ngươi tạm tha vi sư ba, hiện tại không cần quấn quýt lấy ta ba. Ta cần phải khứ thời gian đường hầm phản hồi thế giới hiện thật. Chờ một chút. Lưu Viêm kiến Trịnh Hiểu Bạch yếu chạy ra, vội vã lần thứ hai ngăn cản hắn, quệt cái miệng nhỏ nhắn thuyết, sư phụ ngươi tại sao có thể cứ như vậy đi à? Ngươi phải phụ trách ta à? Ngươi đã đáp ứng thu nhân ra, sẽ đăng ký một chút mà, tại sao có thể dùng miệng nói một chút thì xong rồi vong du chi tuyệt thế vô song? A không phải là thu một đồ đệ ba. Cái này cũng đắc đăng ký. Trịnh Hiểu Bạch mở mịt hỏi. Đó là dĩ nhiên. Lưu Viêm biết Trịnh Hiểu Bạch đối với luân hồi trên thế giới rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu rất rõ, liền kiên nhẫn giải thích thuyết, người mạo hiểm trong lúc đó vô luận là kết thành thầy trò quan hệ, tình lữ quan hệ, còn là lâu dài đoàn đội quan hệ, đều phải yếu ở luân hồi trong khách sạn tiến hành đăng ký hậu, tài phải nhận được luân hồi hệ thống tán thành. Mà những quan hệ này một khi bị tán thành hậu, khi chúng ta lần sau tái tiến nhập đáng chết này luân hồi giờ quốc tế, mới có thể bị tự động vùi đầu vào đồng nhất một trong thế giới. Bằng không nhược chúng ta thầy trò quan hệ chỉ là trên đầu môi nói một chút, nhưng từ nay về sau liên tiếp kinh lịch mấy người luân hồi thế giới đều không thấy được mặt, như vậy thầy trò quan hát. Thì có ích lợi gì cho a? Ách! Nguyên lai còn có vừa nói như vậy. Đắc! Đăng ký tiểu đăng ký ba. Cái này nên làm như thế nào? Xin ngài chỉ điểm. Trịnh Hiểu Bạch thoáng do dự một chút hậu, tiểu đồng ý tiến hành đăng ký, hắn lần này nếu đáp ứng rồi Lưu Viêm, không có ý định lại đổi ý, kinh qua trước ở chung. Kỳ thực Trịnh Hiểu Bạch đối Lưu Viêm ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu là từ nay về sau Lưu Viêm có thể chân chính song hắn nhận đồng, như vậy hắn cũng không ngại thực sự bà sở học mình đỉnh cấp võ công giáo nàng một điểm. Chuyện kế tiếp tiểu tương đối đơn giản, ở luân hồi trong khách sạn có rất nhiều bất đồng công năng phòng, trong đó có một gian thị chuyên môn cung người mạo hiểm trong lúc đó ký kết khế ước. Trong phòng có một giống như chạm đến thức máy vi tính màn hình lớn, Lưu Viêm thao tác vài cái hậu, tiểu điều ra một phần thầy trò khế ước lai. Mà phần này khế ước thị đã bị luân hồi hệ thống bảo vệ, có thể sánh bằng song phương miệng ước định kháo phổ hơn nhiều. Trịnh Hiểu Bạch nhìn một chút, chỉ thấy phía trên điều khoản trên cơ bản đều rất công chính, tỉ như thầy trò song phương dù cho ở đồng nhất luân hồi thế giới lựa chọn bất đồng trận doanh, cũng không được công kích lẫn nhau, nếu không sẽ có nghiêm nghị nghiêm phạt. Hơn nữa tương đối mà nói, đương sư phụ nhất phương bị ước thúc yếu ít một ít, quyền lợi hội lớn hơn một chút. Mặt khác, ký kết phần này khế ước cũng có nhất định chỗ tốt. Tỷ như thầy cho học thành đội đi làm cùng một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ có thêm vào thưởng cho thêm được. Nhìn kỹ một lần hậu, kiến khế ước này một vấn đề gì, Trịnh Hiểu Bạch liền và Lưu Viêm cùng nhau ký xuống phần này khế ước, sau đó ở Trịnh Hiểu Bạch không gian ý thức trên màn ảnh lớn, tự xuất hiện quan hệ giữa người với người nhất lan, Lưu Viêm người mạo hiểm đánh số và tính danh thình lình xuất hiện ở mặt trên. Ký xong khế ước, Trịnh Hiểu Bạch tài chợt nhớ tới một chuyện, hỏi vội, được rồi. Ta trước dường như là giết ngươi chỗ đoàn đội chung vài người, vạn vừa đến kế tiếp luân hồi thế giới, đoàn của ngươi đội những người đó vẫn đang muốn tìm ta báo thủ, ngươi làm sao bây giờ? Lưu Viêm thản nhiên nhất tiếu nhất, thuyết, sư phụ ngươi yên tâm, chân có chuyện như vậy ta cũng nhất định là giúp cho ngươi. Ở tình lữ, thầy trò và đoàn đội giá ba loại quan hệ chung, tình lữ ưu tiên vu thầy trò hiểu ưu tiên vu đoàn đội, sở dĩ sư phụ ngươi yếu là thật và ta thuộc đoàn đội thành viên phát sinh xung đột, ta tự nhiên là phải giúp sư phụ. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, ta coi như là giết mình đoàn đội chung người của, cũng sẽ không đã bị bất kỳ trừng phạt nào. Bất quá sư phụ ngươi nói loại tình huống này tạm thời sẽ không xuất hiện, bởi vì trước đó, ta đã thối lui ra khỏi cái kia chiến lang tiểu đội, hiện tại ta đã là thân tự do. Thế nào? Sư phụ ngươi có muốn hay không chính tổ kiến một đoàn đội nha? Chỉ cần sư phụ ngươi đứng ra tổ. Kiến đoàn đội, đồ đệ ta khẳng định là người thứ nhất gia nhập. Chính tổ kiến đoàn đội. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn cũng biết nhiều người lực lượng đại đạo lý, nếu như người khác đều là dĩ đoàn đội làm đơn vị, mà hắn nhưng thủy chung độc lai độc văn nói, sau đó ở luân hồi trên thế giới nhất định là phải thua thiệt. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch hiện tại ngoại trừ một Lưu Viêm ngoại, nhưng không biết khác người mạo hiểm, tưởng lạp nhân tổ kiến đoàn đội cũng không biết ai là ai, hơn nữa nếu yếu tổ kiến đoàn đội, nhất định phải đắc hoa ta thực lực mạnh, người tin cẩn mới được, bằng không nếu là lấy ta vì tư lợi, trần trừ người mạo hiểm đáo đoàn đội chung, ngoại trừ hội tìm phiền toái cho mình. Chỉ sợ sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở dĩ thì là thật muốn tổ kiến đoàn đội, nhưng từng đoàn đội thành viên cũng phải thị chữ khuyết vật lạ mới được. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch thực lực trước mắt chỉ sợ cũng xanh không dậy nổi bãi lai, muốn gia nhập người khác đoàn đội hoặc giả hoàn được thông qua, chính tổ kiến đoàn đội. Thời cơ viễn chưa thuộc A. Chính văn chương 0162-0165. Quyền thứ nhất thứ 0162 thứ chương trở về. Nếu nói thời gian đường hầm, thoạt nhìn tiểu giống một cánh ngũ thải ban lan quan môn. Chỉ cần đi qua đạo này quan môn, có thể tạm thời thoát ly ác ngộng vậy võ hiệp luân hồi thế giới, trở lại trong thế giới hiện thật thân thể của mình nội. Trịnh Hiểu Bạch ở trở về trước, trước đem trước ở Quang Minh đỉnh thượng thu hoạch kia ba cái may mắn bảo thạch cấp mở ra. Kia ba khỏa may mắn trong bảo thạch chỉ có một viên là màu xanh nhạt, còn lại lưỡng khỏa tất cả đều là màu trắng. Mở ra viên kia lam sắc may mắn bảo thạch, Trình Hiểu Bạch hảo vận chiếm được một quả màu xanh nhạt thuộc tính nhẫn, này mai thuộc tính nhẫn tác dụng rất đơn giản, đeo hậu lực lượng giá trị 2 điểm, thân pháp giá trị 2 điểm, ngoài ra tiểu không nữa những tác dụng khác. Nhưng chính là như thế một đơn giản tác dụng, cũng đã có cực cao giá trị, nhất là Trình Hiểu Bạch đi điều không phải lực lượng lưu, chiếc nhẫn này tác dụng thì càng tăng thêm chân quý. Ngoài ra, tại nơi lưỡng khỏa màu trắng may mắn trong bảo thạch, Trình Hiểu Bạch lại ngoài ý muốn lấy ra đến rồi 18 điểm công hơn đáng giá thường cho, kể từ đó, Trình Hiểu Bạch công hơn giá trị đạt tới 45 điểm, nói cách khác. Hắn trở về lúc, đã tạm được ở trong thế giới hiện thật dừng lại 45 ngày. Mở ra một viên cuối cùng may mắn bảo thạch, Trình Hiểu Bạch thu được nhất kiện màu xanh nhạt trường đao. Này cây trường đao thuộc tính coi như tạm được, có 35 điểm phụ gia thương tổn, đồng thời hoàn có một khả lệnh thực tế thương tổn tăng 5% đặc thù thuộc tính. Bất quá Trình Hiểu Bạch đã có tinh ngân kiếm, hòa tinh ngân kiếm nhất khi xuất, cái chuôi này coi như không tệ trường đao, tiểu có vẻ rất rất dưới. Sở dĩ Trình Hiểu Bạch không có ý định tương cây đao này lưu ở trên tay, chuẩn bị đợi được lần sau tái tiến nhập luân hồi thế giới hậu, tiểu tìm một cơ hội tương cây đao này bán đi, tốt nhất là năng đổi lấy đáo một ít kỹ năng điểm, thực sự không được trích đổi được một ít luân hồi tiền cũng tốt. Trải qua Lưu Viêm kể lại giảng giải, Trình Hiểu Bạch biết, người mạo hiểm ở luân hồi trong thế giới trang bị đạo cụ hòa tê thuốc các thứ đều thì không cách nào mang về thế giới hiện thực giảm, đưa người mạo hiểm đi qua thời gian đường hầm trong nháy mắt, mấy thứ này đô hội bị tự động chóc, chỉ có người mạo hiểm hồn phách có thể phản hồi thế giới hiện thực. Về phần này bị chóc xuống đông tây, cũng không cần lo lắng hội mất. Chờ tiếp theo tái tiến nhập, bất luận là tiến vào người luân hồi thế giới, đưa tiến vào trong nháy mắt, những trang bị này, vật phẩm tiểu sẽ tự động lại trở lại trên người của ngươi lai. Trình Hiểu Bạch lại thử vài câu. Phát hiện Lưu Viêm dĩ nhiên hoàn toàn không biết chiếc nhẫn chứa vật tồn tại, hắn không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc, thậm chí hoài nghi chiếc nhẫn chứa vật của mình có phải hay không là trên cái thế giới này vật độc nhất vô nhị. Người khác không cách nào tương luân hồi trên thế giới gì đó mang về thế giới hiện thực. Thế nhưng Trình Hiểu Bạch cũng có khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ là mới có thể mà thôi, đương sơ luân hồi hệ thống đối này chiếc nhẫn chứa vật giới thiệu, cũng chỉ là thuyết hữu nhất định tỷ lệ có thể đem luân hồi trên thế giới vật phẩm mang về đáo thế giới hiện thực. Đồng thời hữu nhỏ hơn tỷ lệ có thể đem trong thế giới hiện thật vật phẩm hoàn nhập đáo luân hồi trên thế giới, về phần cái tỷ lệ này có bao nhiêu, lại tình không có nói tới. Đã như vậy, Trình Hiểu Bạch tiểu đơn giản tương chức nhẫn chữ vật 6 chữ vật cách nhồi vào được rồi, tuy rằng chỉ có 6 chữ vật cách, bất quá Trình Hiểu Bạch chân chính cần đưa thế giới hiện thực lý gì đó cũng không có bao nhiêu, giống này chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng tế thuốc, mang về cũng không có tác dụng gì, ở thế giới hiện thực lý không cần mạo hiểm. Ngay cả Trình Hiểu Bạch mình cũng vị tất có thể sử dụng đáo. Vì vậy Trình Hiểu Bạch liền dứt khoát đem mặc trên người món đó tảm ti bối tâm cưới ra thu vào chiếc nhận chữ vật, ngoài ra tinh ngân kiếm là nhất định phải mang theo, mặc dù đang trong thế giới hiện thật, đao kiếm loại gì đó vị tất có chỗ lợi gì. Theo thành côn nơi nào lấy được bí chế tiểu hoàn đan còn dư lại lưỡng khỏa, cũng tất cả đều bị Trình Hiểu Bạch thu vào chiếc nhận chữ vật chung. Loại này bí chế tiểu hoàn đan thế nhưng đối với người bình thường đồng dạng hữu hiệu quả chân quý tế thuốc. Mặc dù thứ này đối Trình Hiểu Bạch mà nói tác dụng rất lớn, bất quá. Nghĩ vậy đan dược rất khả có thể trị hết liệt nhiều năm phụ thân, Trình Hiểu Bạch tiểu vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Nhìn tựa hồ không có thứ khác cần mang về. Khả chiếc nhẫn chữ vật còn dư lại hai người ô vông, vì vậy Trình Hiểu Bạch liền đem cương lấy được cái kia thuộc tính nhẫn, còn có trang bí chế tiểu hoàn đan cái bình sứ kia, cũng thuận lợi tất cả đều thu vào, cuối cùng đem sau ô vông lấp đầy. Sau đó Trình Hiểu Bạch tiểu không chút do dự cất bước đi hướng kia phiến ngũ thải bàn làn quang môn. Ông! Ở bước vào quang môn trong nháy mắt, Trình Hiểu Bạch tiểu cảm giác mình phảng phất tiến vào một mảnh vô biên hắc ám trên thế giới, bốn phía không có một chút tia sáng. Cũng không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả Trình Hiểu Bạch nhận biết lực cũng hoàn toàn đánh mất tác dụng, ngay sau đó, ngay cả ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. 29. Người A! Người cứu mạng A! Đánh chết người rồi! Mơ hồ chung. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận nữ nhân khóc tiếng kêu. Là mẹ thanh âm. Trình Hiểu Bạch hoảng liếu hoàng đầu, vốn là còn ta mơ hồ ý thức dần dần thanh tỉnh lại. Hắn lúc này mới nhớ tới. Lưu Viêm nói qua, người mạo hiểm ở thâm nhập luân hồi thế giới trong quá trình, chắc là sẽ không chiếm dụng thế giới hiện thực thời gian. Đây cũng chính là thuyết. Thì là Trình Hiểu Bạch ở luân hồi trong thế giới mặt đứng ở 10 năm, nhưng khi hắn tái phản hồi thế giới hiện thực, thời gian vẫn đang hay là đang hắn đương sơ thâm nhập luân hồi thế giới một khắc kia. Như vậy tính ra, Như vậy hiện tại Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên hoàn chắc là ở trong thị trường, bị tên côn đồ kia cấp một cước đá ngã một khắc. Chính lại bị một tên côn đồ cấp một cước gạt ngã. Trịnh Hiểu Bạch nghĩ tới đây có loại rất cảm giác tức cười, trước hắn còn đang quang minh đỉnh thượng, bằng một kiếm oai, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ người người biến sắc nghi, mà bây giờ, cư nhiên lại thành một bị tên côn đồ khi dễ trường học giáo công. Bất quá. Trịnh Hiểu Bạch hiện tại hiểu khởi là có thể mặc cho người khi dễ người sao. Mụ. Ta không sao. Trịnh Hiểu Bạch mở mắt, kiến mẹ chính vẻ mặt kinh hoàng, rơi lệ không ngừng hướng bên này chạy tới, cuống quýt xoay người nhảy dựng lên, hướng về phía mẹ khoát tay áo, để tránh khỏi mẹ lo lắng. Cái kia đá Trịnh Hiểu Bạch một cước mặt thẻo vừa kiến Trịnh Hiểu Bạch té xuống đất vẫn không nhúc nhích, cũng bị lại càng hoảng sợ, nhưng lúc này vừa thấy Trịnh Hiểu Bạch lại đứng lên, tự lập tức yên lòng, lập tức hung tợn chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch, thuyết, tiểu tử, không chết tiểu cút qua một bên đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Trịnh Hiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Ta nếu là không đi nghi. Không đi. Không đi lão tử để ngươi chờ coi. Mặt thẻo kiến Trịnh Hiểu Bạch như thế không biết sống chết, nhất thời giận dữ, âm mặt tức giận mắng một tiếng, sau đó sẽ thấy thứ bay lên một cước, thẳng hướng Trịnh Hiểu Bạch ngực đã tới. Nay mặt thẻo tài năng ở quần quận bên trong làm cái rõ ràng hợp lý, tự nhiên cũng không phải cho không, tối khởi mã hoàn luyện mấy ngày nữa tê cung đô, nhất trên hai chân công phu đối phó cao thủ chân chính không được, nhưng dùng để khi phụ một chút dân chúng bình thường. Vậy thật là hay một cước một cái chuyện này. Mà giờ khắc này này mặt thẻo đá tới một cước theo Trịnh Hiểu Bạch cũng kẽ hở vô số, hạ bàn phù phiếm, mềm yếu vô lực. Trịnh Hiểu Bạch đều có chút hoài nghi mình ở thâm nhập luân hồi thế giới trước, tại sao lại bị như thế một bụi bặm chồng chất mặt hàng đá hôn mê nghi. Trịnh Hiểu Bạch lắc đầu, rất lạnh nhạt giơ tay lên đưa tay về phía trước. Nhưng sau đó Trịnh Hiểu Bạch hay sắc mặt hơi đổi một chút. Cương mới thanh tỉnh lại thì Trịnh Hiểu Bạch còn không có thái chú ý, nhưng lúc này nhất vận kinh thì tài trợn phát hiện lực lượng của chính mình tựa hồ bị nguyên lai yếu đi rất nhiều, tái vừa đề khí thì canh phát hiện trong đan điền trống rỗng, căn bản liên một tia nội lực cũng không có. Quả nhiên chính vừa về tới trong thế giới hiện thật, tự lại biến thành người bình thường. Trịnh Hiểu Bạch đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó cũng liền tỉnh ngộ lại. Kỳ thực trước đây Lưu Viêm giống như Trịnh Hiểu Bạch nói qua, người mạo hiểm ở luân hồi trên thế giới học được võ công kỹ năng giống nhau thì không cách nào mang về đáo trong thế giới hiện thật. Đối với lần này hắn ở trở về tiền cũng là làm tốt cũng chuẩn bị tư tưởng, bất quá cương đã trải qua thời gian đường hầm hậu, đầu óc còn có chút mơ hồ, lúc này mới không muốn khởi việc này lai. Mà hiện tại xem ra, chỉ sợ không chỉ là ở luân hồi thế giới sở học võ công vô pháp mang về đáo thế giới hiện thực, thậm chí ngay cả ở luân hồi trong thế giới tăng mạnh các loại cơ sở thuộc tính cũng lại lui bước đáo thì ra là trình độ, bằng không Trịnh Hiểu Bạch cũng sẽ không hữu hiện tại loại lực lượng này hư nhược cảm giác. Cũng may Trịnh Hiểu Bạch nội lực mặc dù không có, lực lượng tuy rằng lại bị đả quay về nguyên hình, thế nhưng võ học kinh nghiệm lại thì không cách nào bị lao đi, hơn nữa trước mắt tên côn đồ các ké này ra vẻ uy phong một cước cũng căn bản cũng không có bao nhiêu uy lực, Trịnh Hiểu Bạch thì là không có một tia nội lực, thì là lực lượng giá trị ngã xuống đắt nhiều hơn nữa, người này cũng vẫn đang đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Lực lượng bất túc, vậy tá lực đả lực được rồi. Mặt theo một cước này bị đá đáo là hổ hổ xanh phong. Thế nhưng hắn thân thể của chính mình nhưng cũng bị một cước này đái đắc siêu siêu vẹo vẹo, này chính là không có chắc quá trung bình tấn, hạ bàn bất ổn hậu quả. Trịnh Hiểu Bạch ở phát hiện mình lực lượng bất túc hậu, cũng một hữu sợ chút nào, lập tức cất bước hướng tả lướt ngang nửa bước, nhẹ nhàng tránh thoát mặt thẻo quét ngang nhất chân, sau đó thân thủ khoát lên mặt thẻo trên đùi thuận thế về phía trước đẩy. Siêu, ba, mặt thẻo nhất thời bị Trịnh Hiểu Bạch đây căn bản không nhiều lắm lực lượng một cái tát cấp thôi đắc hoành bay ra ngoài. Sau đó nặng nề đập vào hắn hai người tiểu đệ trên người, ba người cùng nhau đau nhức kêu ngã xuống cùng nhau. Hô! Trịnh Hiểu Bạch thở một hơi thật dài, sau đó âm thầm lắc đầu, mất đi lực lượng cảm giác thật đúng là không dễ chịu a. Mặc dù hắn hiện tại thì là không có lực lượng, đối phó mấy tên côn đồ cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là lai thập mấy tên côn đồ, hoặc là chân chính luyện qua công phu người của nghi, vậy hắn đan dựa vào chính mình võ học kinh nghiệm, chỉ sợ cũng không được tác dụng gì. Theo bản năng mở ra không gian ý thức, quả nhiên. Nay không gian ý thức ở thế giới hiện thực đồng dạng tạm được mở, nhưng kế tiếp Trịnh Hiểu Bạch liền không nhịn được một trận kinh hỉ. Không gian ý thức trung huyền phù đại bình thượng rõ ràng hiện lên thân thể hắn các hạng số liệu, sinh mệnh giá trị, 385 điểm, 100 điểm, thể lực giá trị, 139 điểm, 100 điểm, nội lực, 0 điểm, 0 điểm, lực lượng, 9 điểm, 10 điểm, thân pháp, 7 điểm, 10 điểm, tính giai, 12 điểm, 10 điểm. Nộ tính, 43 điểm, 10 điểm, tinh thần, 25, 10 điểm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Quyển thứ nhất thứ rơi 0163 chương hoa rơi nước chảy. Phía trước những nay thuộc tính, ngoại trừ sinh mệnh giá trị ngoại, những thứ khác thuộc tính tất cả đều khôi phục được Trịnh Hiểu Bạch mới vào luân hồi giờ quốc tế số liệu, mà sinh mệnh đáng giá số liệu có thể bảo lưu lại lai. Trịnh Hiểu Bạch cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp, hắn lại phát hiện ngộ tính của mình giá trị biểu hiện vì 43 điểm, tinh thần giá trị biểu hiện vì 25 điểm, này lưỡng hạng số liệu cư nhiên cũng đồng dạng giữ lại, cũng không có bởi vì hắn phản hồi thế giới hiện thực mà bị đả quay về nguyên hình. Quả nhiên a, tiến nhập luân hồi thế giới coi như là linh hồn xuyên qua, thân thể vẫn đang lưu lại nơi này biên, sở dĩ ở luân hồi trong thế giới tu luyện hòa cường hóa ra hữu quan thân thể số liệu, cũng sẽ không đưa trong thế giới hiện thực lai, mà giữ linh hồn, tinh thần tương quan số liệu cũng không để ý là ở luân hồi thế giới chính thế giới hiện thực cường hóa đi ra ngoài, đều vẫn đang hội bảo lưu lại lai. Kế tiếp nhìn nữa kỹ năng lan thì, Trịnh Hiểu Bạch phát hiện Cửu Dương Thần Công, Đăng Vân Bộ, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp chờ kỹ năng vẫn đang không có một chút biến hóa, lại chỉ có phái Nga Mi Tuyệt Học Tiệt Thủ Cửu Thức biến mất không thấy. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch thử quay về suy nghĩ một chút, kết quả phát hiện mình đối kia Tiệt Thủ Cửu Thức tiền ba chiêu đúng là nửa điểm mà cũng không nhớ nổi, là tốt rồi, giống cho tới bây giờ đều chưa từng học qua dường như. Nhưng Trịnh Hiểu Bạch nếu là hồi tưởng Ngọc Tiêu Kiếm Pháp nói, kia từng chiêu từng thức lại vẫn đang vô cùng rõ ràng, Cửu Dương Chân Kinh mỗi một cú khẩu quyết cũng đồng dạng không có nửa điểm mà quên. Xem ra Trịnh Hiểu Bạch trước suy đoán không có sai, chỉ có chính sửa luyện ra được võ công, tài mới có thể mang về đáo trong thế giới hiện thực lai. Bất quá, Trịnh Hiểu Bạch dù sao trích là linh hồn xuyên qua ở thế giới hiện thực hòa luân hồi thế giới trong lúc đó, mà nội lực thứ này lại không có biện pháp theo hắn cùng nhau xuyên qua, sở dĩ về tới đây hậu, Trịnh Hiểu Bạch nội công khẩu quyết vẫn đang nhớ kỹ, thậm chí nội công đẳng cấp cũng vẫn đang chính Level 3 cấp, khả trong đan điền lại hết lần này tới lần khác trống rỗng, không có một tia nội lực. Cũng may chỉ cần cảnh giới ở nơi nào, nếu muốn một lần nữa tu luyện ra nội lực, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Tiểu tử! Ngươi dám đánh ta? Mặt thẻo chật vật từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt dữ tợn không ngừng run run địa chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch quát, ngươi biết ta là ai không? Lao tử hôm nay không đánh đắc liên mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi bất khả. Các huynh đệ! Đều biệt nhàn rỗi! Lên cho ta! Mặt thẻo thủ hạ huynh đệ toàn bộ cộng lại hưu thất tám, ngày hôm nay để đem giúp đỡ người nghèo trợ khối này thịt cấp khẳng xuống tới, mấy cái này huynh đệ tất cả đều mang tới, chỉ là bọn hắn cũng không dám đem sự tình làm được thái rõ ràng. Sở dĩ vừa cũng chỉ có hai người đi theo mặt thẻo phía sau, những người khác tất cả đều ở một bên xem náo nhiệt nghi, lúc này nghe được mặt thẻo ra lệnh một tiếng. Nhất thời tất cả đều nhảy ra ngoài, cùng nhau hướng Trịnh Hiểu Bạch đánh tới. Biệt! Đừng đánh! Trịnh Hiểu Bạch mẹ Dương Tú Cần Na gặp qua tràng diện này, vừa thấy nhi tử bị một đám lưu manh quần quần vây, không khỏi sợ đến sắc mặt kỳ biến, liên vội vàng kêu lên, không phải là 500 đồng tiền mạng. Ta cấp còn không được mạng. Đừng đánh con ta. Các ngươi đừng đánh hắn. Mặt thẻo kiến Dương Tú Cần chịu thua, lập tức đắc ý cười to một tiếng. Sau đó rồi lại hắc hắc cười lạnh tuyết, hiện tại tài nhớ tới phải trả tiền A. Chậm. Bán. Cho ta hung hăng. A. Mặt thẻo vừa đắc ý ồn ào hai câu, tiêu chợt thấy dưới tay hắn kia mấy người tiểu đệ dường như biểu diễn siếc ảo thuật dường như, đám hoa hoa kêu to bay, sau đó tiểu tích lý cách cách rơi xuống tứ phương, giống như khổng tức xuề đôi vậy chỉnh tề đẹp. Mặt thẻo thấy thế trong miệng thanh âm của đột nhiên ngừng lại, tái nhìn phía Trịnh Hiểu Bạch thì, ánh mắt kia mà tiểu như cùng gặp quỷ dường như. Trịnh Hiểu Bạch nặng nề thở hổn hển mấy cái. Lặng lẽ lau một cái trên trán mồ hôi. Khoan hay nói, có một cao thủ võ lâm kinh nghiệm, đối phó mấy người liên nông cạn nhất công phu cũng sẽ không tên côn đồ, thật là có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bất quá hắn bây giờ thân thể nhưng bây giờ là thái hư nhược rồi, thế cho nên hắn tuy rằng có thể dùng xảo kình tương kia kỳ tên côn đồ trong nháy mắt đánh bại. Thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch chính nhưng cũng mệt mỏi hơi kém mệt lạ. Mà lúc này người chung quanh lại tất cả đều trợn tròn mắt. Một đả lục bảy người của bọn họ đều không phải chưa thấy qua, thế nhưng trước đây đều chỉ có thể ở TV, trong phim ảnh nhìn thấy như vậy ngưu nhân, nhưng là bây giờ cao thủ như vậy vẫn sống sờ sờ chạm ở trước mặt của bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều có nhất có loại cảm giác không thật, đám ngây ngô lăng lăng nhìn Trịnh Hiểu Bạch, thậm chí có nhân cho tới bây giờ vẫn đang không chịu tin tưởng hai mắt của mình. Trịnh Hiểu Bạch mẹ Dương Tú Cần càng thêm trợn tròn mắt, nhà mình nhi tử cái dạng gì tha thì như thế nào không rõ ràng lắm, từ nhỏ đến lớn tha sẽ không kiến nhi tử đánh nhau, canh không gặp nhi tử luyện qua quyền cước võ thuật và vân vân, nhưng vì cái gì? Hiện tại con trai của nàng lại một lần tử trở nên lợi hại như vậy nhi. Trịnh Hiểu Bạch cố đè nén phải mấy người này cha giết chết xung động. chậm rãi đi tới vết sẹo đao kia kiểm trước mặt của, thân thủ ở thật thà mặt thẻo xấu trên mặt nhẹ nhàng vỗ hai cái, sau đó không nóng không lạnh nói rằng, lập tức mang theo những người cặn bã này cút cho ta rất xa. Nhớ kỹ, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Bằng không, tiếp theo ta sẽ không tái giống hiện ở khách khí như vậy. Vừa ở luân hồi trong thế giới đã trải qua sắp tới nửa năm người mạo hiểm sinh hoạt, chết ở Trịnh Hiểu Bạch trong tay nhân chí ít cũng có hơn 40, giết người nhiều lắm, để Trịnh Hiểu Bạch trong tiềm thức bắt đầu không thế nào đem mạng người trở thành một hồi chuyện này, sở dĩ bây giờ thấy mặt thẻo kia phó khiếm biển hình dạng, liền không nhịn được muốn trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Bất quá đáng tiếc, nơi này là pháp chế xã hội, nếu như Trịnh Hiểu Bạch thực sự làm như vậy, tuyệt đối sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền phức, mà những nay phiền phức coi như là Trịnh Hiểu Bạch tạm được đều khôi phục ở luân hồi trong thế giới thực lực, diệt thì không cách nào giữ chi đối kháng, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khắc chế tâm tình của mình. Hắc, tận lực để cho mình không làm ra cái gì chuyện sai lầm lai. A hảo hảo hảo. Cổn, chúng ta cái này cổn. Cái này cồn. Mặt thẻo phảng phất từ Trịnh Hiểu Bạch trong ánh mắt của thấy được nồng nặc sát khí, nhịn không được dùng mình một cái, đâu hoàn dám ở chỗ này dừng lại, vội vàng hướng chứ hắn đám kia tiểu đệ quỷ kêu một tiếng, sau đó trước té hướng chợ ngoại chạy đi, thậm chí ngay cả bên ngoài chính đổ mưa to cũng bất chấp. Mu, ngươi không có chuyện gì chứ? Chúng ta về nhà sao? Thằng đến đưa mắt nhìn mấy người cặn bã kia ly khai chợ, Trịnh Hiểu Bạch lúc này mới xoay người lại, vội vã chạy đến mẹ trước mặt, thấp giọng an ủi thuyết. Ngài không cần lo lắng cho ta không sao mà. Trên đường về nhà, Trịnh Hiểu Bạch tài bất thời giờ tra nhìn một chút chiếc nhẫn chữ vật của mình, sau đó ngạc nhiên phát hiện 6 chữ vật cách chung, lại có 2 người chữ vật cách Lý Hoàng có cái gì. 1/3 tỷ lệ tạm được tương luân hồi trên thế giới gì đó mang về, đây đối với Trịnh Hiểu Bạch mà nói tuyệt đối là một tương đối tốt tin tức. Hơn nữa càng thêm nhượng Trịnh Hiểu Bạch cao hứng là, ở 2 món đồ này bên trong, còn có một món hay theo thành côn nơi nào có được bí chế tiểu hoàn đan. Trịnh Hiểu Bạch kế hoạch là muốn dùng loại đan dược này cấp cha dùng một viên, nhìn có thể hay không chữa cho tốt lao chân của bà nghi, sở dĩ thứ khác có hay không mang về đều không có vấn đề gì, này bí chế tiểu hoàn đan thực sự mang về một viên, cũng đã nhượng Trịnh Hiểu Bạch mừng rỡ như điên. Bất quá nhượng Trịnh Hiểu Bạch có chút im lặng là, mặt khác bị hắn mang về nhất kiện đông tây lại là bị hắn tiện tay thu vào lai góp đủ số cái kia trang đan dược bình nhỏ. Trịnh Hiểu Bạch nhà ở đang đến gần ngoại ô thành phố vị trí. Ở đây hoàn cất giữ một mảnh rách dưới bằng hộ khu, bởi vì này phiến bằng hộ khu vị trí tương đối thiên, hơn nữa vị trí địa hình tương đối phức tạp, không có bao nhiêu khai thác giá trị, sở dĩ bằng hộ khu cải tạo bao nhiêu năm, đều vẫn không có cải tạo tới nơi này. Vừa vào trong tiểu viện, Trịnh Hiểu Bạch chợt nghe đáo trong phòng truyền đến một trận quen thuộc thiết thái thanh. Trịnh Hiểu Bạch cha Trịnh Trọng tuy rằng hai chân hữu tàn tật, nhưng là lại vẫn đang không chịu ngồi yên, mỗi ngày ngồi một xe đẩy tiến xuất. Bình thường ở nhà cơ hồ đem tất cả lớn nhỏ thủ công nghiệp đều cấp bao. Rất xa thấy chính tương thái bản phóng tới mất đi chi giác trên đùi, ngồi ở xe lăn, thẳng người bản ở thiết chứ dưa leo ti cha, Trịnh Hiểu Bạch vành mắt lập tức tiểu đỏ lên. Luân hồi trong thế giới kinh lịch nhượng hắn đối trong thế giới hiện thật thân tình càng thêm vô cùng quý trọng, mà kinh lịch nửa năm sau một lần nữa thấy cha mẹ của mình nhân, cũng để cho Trịnh Hiểu Bạch lần thứ 2 sinh ra đầu thai làm người cảm khái lai. 3. Ta đến đây đi. Trịnh Hiểu Bạch xoa xoa ướt át khỏe mắt, vội vã bước nhanh chạy tới, theo cha tay của Lý Dành lấy thái đao hòa thái bản, sau đó đối mẹ thuyết, mụ, ngươi tiên thôi bà đã vào nhà sao? Cơm tối hôm nay để ta làm. Ngươi hội làm cơm mạng. Nghe được Trịnh Hiểu Bạch nói như vậy, cha mẹ cũng không nhịn được đối Trịnh Hiểu Bạch năng lực biểu hiện ra sâu đậm hoài nghi, tuy nói người nghèo nhà hài tử tạo đương ra, bất quá Trịnh Hiểu Bạch cha bởi vì nhiều năm tại gia không có việc gì có thể làm. Làm cơm việc vẫn luôn một nhượng Trịnh Hiểu Bạch sắp qua tay, sở dĩ cho tới bây giờ, Trịnh Hiểu Bạch thật đúng là một ở nhà đã làm một bữa cơm nghi. Cái này, chính chưa làm qua, còn không có xem người khác đã làm mạng. Yên tâm, không phải là tố bữa cơm mạng. Bảo chứng sẽ không rơi dây chuyền. Trịnh Hiểu Bạch nói liền giơ tay lên giảm thái đao, tương thái bản thượng đã thiết được rồi phiến dưa leo con ngựa thành một loạt, lập tức giơ tay chém xuống. Theo một chuỗi dày đặc đắc dường như hạt mưa vậy đương đương vang lên. Trịnh Trọng chỉ thấy nhi tử trong tay thái đao phảng phất hóa thành một mảnh hư ảnh dường như, trong nháy mắt một cái đĩa nhỏ như sợi tóc dưa leo ti đã bị Trịnh Hiểu Bạch cấp thiết được rồi. Này! Này! Trịnh Trọng mở to hai mắt nhìn, thân thủ theo thái bản thượng kẹp lên một cây dưa leo ti lai, nhìn này bị sợi bông to không được bao nhiêu gì đó nhịn không được nuốt một chút nước bọt, sau đó cười khổ mà nói, thứ này thiết đắc như thế thế. Ta xem tạm được trực tiếp dùng để đương hãm làm văn thán, phan rau trộn khẳng định là không được. Trịnh Hiểu Bạch có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thuyết, như vậy à? Kia! ta đây lần sau thiết to chút là được.
Được.
Các ngươi ra lưỡng đều một bên nghỉ ngơi đi thôi, phạn để ta làm thì tốt rồi. Mẹ thấy thế nhanh lên thay con trai bảo bối tới giải vây, nói xong trùng Trịnh Hiểu Bạch xử một cái ánh mắt, nhắc nhở Trịnh Hiểu Bạch không nên đem chuyện mới vừa rồi nói ra, miễn cho Trịnh Hiểu Bạch cha lại muốn lo lắng. Trịnh Hiểu Bạch gật đầu, liền chuẩn bị thúc cha vào nhà, sau đó hảo suy nghĩ thế nào nhượng cha đem viên kêu bí chế tiểu hoàn đan ăn đi, nhưng vào lúc này, lại chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh, ngay sau đó hoành một tiếng. Trong kia phiến nguyên vốn cũng không thái rắn chắc đại môn nhất thời bị người một cước đá đắc thất linh bắt lạc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Quyền thứ nhất thứ 0164 chương 4 cầu huyết kỳ ngộ. Nghe được đại môn bị đá ngã thanh âm của, Trịnh Hiểu Bạch sắc mặt của nhất thời biến đổi, trong sát na trên người không tự chủ buộc phát ra một cổ dày đặc sát khí lai. Trịnh Hiểu Bạch cha Trịnh Trọng tựa hồ cảm giác được cái gì, kinh dị quay đầu nhìn Trịnh Hiểu Bạch liếc mắt. Trịnh Hiểu Bạch biết mình phản ứng đã quấy rầy cha, chỉ phải hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp lực hạ trong lòng sát ý, thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn phía theo ngoài cửa lớn đi tới mấy người thì, trong mắt vẫn đang băng lãnh thật tốt tự mùa đông hồ nước. Quả nhiên không ra Trịnh Hiểu Bạch sở liệu, vào mấy người chung cái kia mặt thẻo thình lình ở liệt, bất quá trừ hắn ra bên ngoài, những người khác lại toàn bộ đều thoạt nhìn rất xa lạ. Trịnh Hiểu Bạch có thể xác định chính trước tỉnh chưa từng thấy qua bọn họ. Cầm đầu là cả người cao siêu quá một thước cửu, thân thể cường tráng thật tốt giống vừa. Với man như tự bắp thịt của nam, người này trên thân chỉ mặc nhất kiện màu đen lưng, lỏa lộ song trưởng hòa trên vai tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hình xăm, nhất nhìn dáng vẻ của hắn tiểu biết không phải là người tốt lành gì. Trịnh Hiểu Bạch không khỏi âm thầm thở dài một cái, xem ra chính mình trước tìm cách là có chút đơn giản, nguyên vốn cho là mình chỉ cần có thực lực. Sẽ không nhân tạm được tái khi dễ chính, không ai dám lai tìm phiền toái cho mình. Nhưng là bây giờ xem ra lại vị tất như vậy a. Nếu hắn vẫn luôn chỉ là một không có gì đặc biệt người thường, như vậy lúc này đây thì là bị người đánh, bị người lừa bịp tống tiền, qua đi cũng chỉ có thể nén lẫn giận, nhưng tương đối mà nói, vẫn có thể quá thượng tương đối an ổn cuộc sống. Đương nhiên, loại này an ổn ngày có thể là yếu hy sinh tôn nghiêm hòa tự tin để đối thủ. Mà bây giờ trên người của hắn đã xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Hắn tạm được bằng vào thực lực của chính mình không hề bị nhân khi dễ, thế nhưng, hắn sau đó phải đối mặt phiền phức lại có thể phải càng ngày càng nhiều, điểm ấy lại là không cách nào tránh khỏi. Tỷ như hắn vừa đánh một đám tên côn đồ, hiện tại tiểu lập tức toát ra một đám đại quần của lai, trừ phi hắn có thể đem những người này hoàn toàn chế phục, để cho bọn họ vừa nghe đến tên của mình sẽ dùng mình, bằng không này phiền phức là vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ, hơn nữa không làm được những. Nay phiền phức còn có thể họa cập người nhà của mình. Điểm ấy cũng Trịnh Hiểu Bạch vô luận như thế nào cũng không cho phép phát sinh. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất có thể đánh a. Kẻ cơ bắp đi vào trong tiểu viện. Phách Lối Hoàng động liều nhất hạ cái cổ, sau đó mắt lẽ chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch, thuyết, ngươi có loại. Ngay cả ta Tề Đại Pháo người của cũng dám đánh. Ngươi này coi như là đang đánh mặt của ta a. Vậy phải làm sao bây giờ hảo nhi? Ngươi nói, ta là phế đi còn ngươi. Phế đi còn ngươi. Chính phế đi nhĩ hảo nhi. Kẻ cơ bắp hài hước nói liên tục tam biến phế đi ngươi lập tức khiến cho phía sau hắn này chó săn môn một phen doanh cười, mọi người nhìn Trịnh Hiểu Bạch ánh mắt của đều tràn đầy chẳng đáng hòa lanh khốc, ở trong mắt bọn hắn Trịnh Hiểu Bạch phảng phất đã là một gậy tay gậy chân tàn phế dường như. Các ngươi muốn làm gì? Ở đây còn chưa phải là pháp chế xã hội. Trịnh Hiểu Bạch cha Trịnh Trọng tức giận đến cố sức vô vô xe đẩy tay vịt, quay đầu đối Trịnh Hiểu Bạch mẹ thuyết, đi. Gọi điện thoại báo nguy, ta muốn nhìn bọn họ dám ở rõ như ban ngày hạ làm cái gì. Dương Tú cần lên tiếng. Bất quá còn không chờ trở về nhà khứ thủ điện thoại, chợt nghe kia tự xưng Tề Đại Pháo bắp thịt của nam hừ lạnh một tiếng, thuyết, lao ra này, ngươi kiêu ngạo cái gì? Báo nguy thì thế nào? Quên nói cho ngươi biết, này phiến đồn công an Vu phó sở trưởng đã từng hòa ta học qua 2 năm tê cung đô, toán là của ta một đệ tử ký danh. Ngươi phải báo cảnh ta không ăn, quay về với chính nghĩa chúng ta ngoại trừ thích phôi nhà các ngươi một cánh phá cửa ngoại, lại chưa từng làm cái gì khác chuyện này. Cảnh sát tới chúng ta cũng không sợ. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Quang thiên giới đã đả sát 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 thực bất hảo, không bằng chúng ta cứ dựa theo giang hồ quy củ lai được rồi. Tề Đại Pháo nói nhìn phía Trịnh Hiểu Bạch, thuyết, tiểu tử, ngươi đã rất có thể đánh. Như vậy không bằng hai chúng ta tiểu quang minh tránh đại đánh một trận được rồi. Nếu như ngươi hữu lá gan nói, 8 giờ tối nay, Lai Tình Vũ Tê Cun Đô hội quán, ta ở nơi nào chờ ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một hồi công bình tỷ võ cơ hội. Nếu như ngươi không dám tới nói cũng không cần chặt. Thấy ta đây đàn tiểu đệ mạn. Bọn họ bình thường ở một nhà phá bỏ và rời đi nơi khác trong công ty kiếm cơm, bản lãnh khác một học được, thế nhưng thừa dịp bầu trời tối đen vãng nhân ra lý phóng xạ, ném phần túi, bắt xăng các loại sống thế nhưng làm không ít. Chỉ cần 8 giờ tối hôm nay trước. Ta không nhìn thấy lời của ngươi. Như vậy sau đó nhà các ngươi cũng đừng nghĩ có nữa cuộc sống A. N ổn. Ha ha ha. Tê Đại Pháo nói khinh miệt hướng Trịnh Hiểu Bạch dựng lên một cây ngón giữa, sau đó tiêu sái lắc đầu. Đối với thủ hạ này tiểu đệ thuyết cũng thành, chúng ta đi. Sau đó tiểu xoay người đi ra tiểu viện, nên ngang mà đi. Nhìn những người này rời đi bóng lưng, Dương Tú Cần tức giận đến môi thẳng run rẩy thuyết, thái khi dễ người. Ta đây phải đi báo nguy. Quên đi. Hải tử mẹ nó. Ngược lại là vừa biểu hiện rất tức giận Trịnh Trọng kéo lại Dương Tú Cần, bất đắc dĩ lắc đầu, thuyết, tên hôn đản nào nói không sai. Bọn họ chỉ là thích phá hủy nhà của chúng ta một cánh cửa mà thôi. Thì là chúng ta thật muốn báo nguy cáo bọn họ cũng tối đa hay bồi một trên dưới 100 đồng tiền mà thôi. Này căn bản không có ý nghĩa, ta nghĩ hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiểu bạch ngươi. Ngươi năng nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Hiểu Bạch biết việc này đã không có biện pháp gạt cha. Hơn nữa hắn cũng không có ý định tái nhượng người nhà của mình bị người khi dễ, liền thản nhiên tương ngày hôm nay ở giúp đỡ người nghèo chợ nội chuyện đã xảy ra đều cùng cha nói ra. Ngươi nói, một mình ngươi đánh ngã bọn họ thất tám. Trịnh Trọng nghe vậy khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, rõ ràng đối với chuyện này đích thực thực tính bày tỏ hoài nghi. Trịnh Hiểu Bạch là hắn nhìn lớn lên, bởi vì gia cảnh bần hàn, cũng chưa từng có tống hắn đi học qua võ thuật, taekwondo và vân vân, hai tử này lại ở đâu ra lớn như vậy năng lực, năng một người đả đảo thất bát tên côn đồ. Điểm ấy ta tạm được chứng minh. Dương Tú Cần lập tức hưng phấn nói, nhi tử nay ngây thơ thậy là huy phong, ở trong thị trường một cái chớp mắt liền đem này ý đồ yếu lừa bịp tống tiền ta lưu manh đều cấp đánh ngã. Dĩ nhiên chân có chuyện như vậy. Trịnh Trọng khó có thể tin nhìn Trịnh Hiểu Bạch, hỏi, năng nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra mạng. Ngươi làm sao sẽ? Nga. Là như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ, ta năm thứ hai đại học năm ấy, trường học tổ chức một lần lên hoạt động mạng. Kỳ thực lần kia ta ra một chút ngoài ý muốn, ở lên trong quá trình không cẩn thận tuột xuống tới một thâm cốc chung, sau đó. Kế tiếp Trịnh Hiểu Bạch tiểu vi nhị lão nói một tương đương cũ lại cầu huyết kỳ ngộ cố sự. Đơn giản hay rơi xuống vách núi lại không ngã chết, sau đó lại phát hiện một bí ẩn sơn động, trong sơn động còn sớm tiểu vì hắn chuẩn bị xong nhất bộ tùy tiện nhất luyện là có thể thiên hạ vô địch thần công bí tạng. Cái này kiều đoạn hầu như hay Trương Vô Kỵ học được Cửu Dương chân kinh cái này đi qua phiên bản, bất quá ngoại trừ ỷ thiên đồ long nhớ ngoại, cầu kia đoạn ở rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp đều đã từng xuất hiện qua, sở dĩ Trịnh Hiểu Bạch ít dùng đi thế nào tự hỏi, là có thể sẽ xảy ra hội sắc giảng thuật đi ra, thẳng hú đắc lao hai cái sửng sốt một chút. Này! Những thứ này đều là thực sự. Trịnh Trọng trợn mắt há hốc mồm mà thuyết, ta thế nào nghe như thế mơ hồ nghi. Ngậy! Trịnh Hiểu Bạch gãi đầu một cái, thuyết, sự thực hay như vậy, không phải các ngươi đã cho ta năng từ đâu học được cao như vậy minh võ công à? Được rồi! Chúng ta tin tưởng ngươi chính là. Trịnh Trọng cũng không xỏa, đối nhi tử lần này giải thích cũng không có làm chân, bất quá nếu Trịnh Hiểu Bạch không muốn nói, hắn cũng không có tái truy vấn, chỉ là thần sắc ngưng trọng thuyết, tiểu bạch. Ta mặc kệ ngươi là thế nào học công phu, nhưng nếu hai năm qua ngươi cũng không có ở nhân tiền sử dụng quá, như vậy sau đó hay nhất cũng không dùng lại. Sự tình hôm nay hay một bài học, những người đó chúng ta là không đấu lại, đắc tội bọn họ chỉ có thể đổi lấy vô cùng vô tận phiền phức. Ân, cái kia cái gì taekwondo hội quán ngươi cũng không nên đi, thừa dịp hiện tại còn kịp, ngươi lập tức thu thập một chút hành lý đi tỉnh thành hoa đại bá của ngươi sao, về phần công việc của ngươi bây giờ đơn vị. Quay đầu lại cho ngươi mụ đi chào hỏi. Trực tiếp từ chức là D. Ơ. Ba. Ta không đi. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng sẽ không trốn tránh, nếu là hắn chân rời nhà đi tỉnh thành, quay đầu lại đám kia lưu manh nhất định sẽ tìm đến cha mẹ phiền phức, Trịnh Hiểu Bạch cũng không phải đối phó đám này lưu manh, thì tại sao muốn trốn tránh đi? Không đi cũng phải đi. Bằng không ta sẽ không nhận thức người đứa con trai này. Trịnh Trọng xanh mặt cố sức vỗ một cái đại thối, sau đó đối thê tử Dương Tú Cần quát, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh lên cấp nhi tử thu dọn đồ đặt đi. Nga. Hảo, ta đây phải đi. Cái này đi. Dương Tú Cần hiểu trượng phu ý tứ, cũng không có chút do dự nào, lập tức bỏ chạy quay về vào trong nhà cấp Trịnh Hiểu Bạch thu thập khởi quần áo và đồ dùng hàng ngày lai. Tuy rằng tha cũng minh bạch, nhi tử đi rồi bọn họ lao hai cái sẽ tao tội, bất quá chỉ cần nhi tử năng bình an, tha coi như là nếm chút khổ sở có thể thế nào. Trịnh Hiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cha tính tình hắn biết. Lúc này thì là hắn nói cái gì cũng không dùng, lao ra từ một ngày quyết định chuyện gì, coi như là ngũ con bò cũng lạp không trở lại. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không bỏ xuống cha mẹ mặc kệ, chỉ cần để cho chính lưng hành lý ra cái nhà này môn, sau đó trực tiếp chạy đi Tinh Vũ Tê Cùn Đô hội quán là được. Đợi được chính tương tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong rồi trở về nói cho phụ mẫu, khi đó bọn họ cũng sẽ không tất tái lo lắng cái gì. Được rồi, cha. Ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá. Ở trước khi ta đi, ngươi có thể hay không tiên đem này viên thuốc ăn. Trịnh Hiểu Bạch nói đã đem viên kia bánh xe phụ quay về trên thế giới mang ra ngoài bí chế tiểu hoàn đan lấy ra ngoài, thận trọng đưa tới Trịnh Trọng trước mặt, thuyết, đây là ta đương sơ theo quyển kia bí tạ cùng nhau tìm được Đông Tây, vị tiền bối kia thuyết viên thuốc này khiếu tác bí chế tiểu hoàn đan, dùng hậu khả kích phát nhân thể sức sống, tu bổ bị hao tổn mạch lạc, trị hết các loại nội thương chấm nhanh. Nếu như những thứ này đều là thực sự, có lẽ đối cha ngài hội có ít chỗ tốt. Trước ta lo lắng thứ này khả năng đã để đặt trên trăm niên. Sợ là cũng sớm đã biến chất, sở dĩ vẫn luôn không dám lấy ra nữa cho ngươi cật. Bất quá ít ngày trước ta theo đan dược này thượng lấy một điểm bột phấn, sau đó thác nhất vị bằng hữu đáo ở y học nghiên cứu sở L. A một lần kiểm nghiệm, kết quả phát hiện đan dược này tịnh không có chút nào biến chất dấu hiệu, hơn nữa trong đó hàm có rất nhiều đối với người bản hữu ích thành phần. 3. Hiện tại ngươi tạm được ăn nó. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm bỏ phiếu đề cử. Vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Ngày hôm nay chương 2, có điểm huyền, ta tận lực con ngựa đi ra, nếu như đã muộn sẽ chờ ngày mai buổi sáng tái chuyện sao. Quyển thứ nhất 00165 chương thần đan kỳ hiệu. Nguyên bản Trịnh Hiểu Bạch hoàn suy nghĩ khai thế nào lừa dối cha đem viên thuốc này ăn nghi, bất quá vừa nếu đã viện một kỳ ngộ cố sự, tiêu đơn giản đem đan dược này lai lịch cũng đều nương nhờ cái kia kỳ ngộ lên đi. Trịnh Trọng tiếp nhận viên thuốc đó. Có chút chần chờ địa nhìn Trịnh Hiểu Bạch, thuyết, ngươi xác định. Thứ này thực sự cật không chết người. Đúng vậy, ta xác định. Này bí chế tiểu hoàn đan Trịnh Hiểu Bạch chính tiểu ăn xong một viên, đương nhiên biết này là đồ tốt, cũng không biết đan dược này rốt cuộc có thể hay không chữa cho tốt cha bệnh. Hảo. Ngươi đã thuyết cật không chết người, ta đây tiểu ăn thử xem. Trịnh Trọng biết nhi tử đây là một mảnh hiếu tâm, bởi vậy mặc dù hắn đối loại này không rõ lai lịch dược hoàn rất không coi trọng, lại vẫn đang chính nhận lấy trực tiếp vứt xuống trong miệng đi. Giữa lúc hắn muốn cho nhi tử cho mình bưng tới một chén nước, hoàn đem dược hoàn dùng xuống phía dưới nhi, lại chợt phát hiện ngậm trong miệng dược hoàn phảng phất như là một mảnh rơi vào trong nước gấm hoa tuyết dường như, thời gian một cái nháy mắt tiểu hòa tan ra, lập tức hóa thành một đạo suối tế dòng nước gấm thẳng vào dạ dày trong. Gì? Viên thuốc này tử dường như còn có chút môn đạo a. Trịnh Trọng theo chưa bao giờ thấy qua dược hoàn còn có thể tự hành hòa tan, coi như là đường làm ngậm trong miệng cũng phải chí ít hơn 10 phần trung tài năng toàn bộ hòa tan sao? Mà viên thuốc này nhất hàm đáo trong miệng tiểu hóa, này hoàn thật là chuyện lạ. Bất quá này gần chỉ là một bắt đầu mà thôi, ngay sau đó Trịnh Trọng cũng cảm giác được kia chảy vào đáo dạ dày chung dòng nước gấm bắt đầu từ từ hướng thân thể tứ chi thượng khuyết tán ra, rất nhanh toàn thân của hắn tiểu toàn bộ đắm chìm trong một mảnh ấm áp trong, cảm giác kia thì dường như nhiều năm trước ở nơi nào đó danh sơn ôn tuyển trung tắm dường như, nhượng Trịnh Trọng thoải mái nhịn không được nhắm mắt lại con người. Nhưng sau đó Trịnh Trọng tiểu đống nhiên kinh hô lên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, vừa cái loại này ấm áp cảm giác dĩ nhiên là trải rộng toàn thân. Đúng vậy, hắn tuy rằng không biết loại này ấm áp cảm giác có tác dụng gì, nhưng mấu chốt là hắn hai chân từ thập năm trước một hồi tai nạn xe cộ hậu tiểu hoàn toàn mất đi chi giác, hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn đánh mất chi giác, hắn đã từng khởi sướng ngon lai, dùng châm ở trên chân chát, dùng dao nhỏ ở trên đùi cát. Thẳng đến hành hạ đến chân của mình thượng tiên máu chảy đầm địa, cũng không có quá dù cho một chút chi giác. 10 năm, Trịnh Trọng hai chân đều không nữa quá một chút cảm giác, thế nhưng ngay vừa, hắn cũng chân chân thiết thiết cảm thấy cái loại này ấm áp chạy khắp toàn thân. Trong đó cũng bao quát hai chân. Trịnh Trọng lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng sau đó tế tế đi thể hội, lại phát hiện loại cảm giác này chẳng những là chân thực tồn tại. Nhưng lại ở ngoài sáng hiện trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Này! Này này! Tiểu Bạch! Này! Trịnh Trọng kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Chỉ là không ngừng chỉ vào hai chân của mình, sau đó dùng mãn hàm nhiệt lệ ánh mắt của nhìn Trịnh Hiểu Bạch, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hơn nữa hắn càng thêm sợ. Phà đây hết thảy đều không phải là thực sự, chỉ là mình làm một hồi mộng đẹp. Nếu như không có 10 năm mất đi hành tẩu năng lực cảm thụ, tiểu không ai có thể lý giải tâm tình của hắn lúc này, loại này lo được lo mất lòng của tình đối với hiện tại Trịnh Trọng mà nói, phảng phất như là một mắc bệnh ung thư bệnh nhân, đều đã bị hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Đang chuẩn bị hậu sự thời gian, lại đột nhiên lại bị báo cho biết trước hết thể đều là lầm trận, thân thể hắn căn bản không có bất cứ vấn đề gì dường như. Nhân mê cái này vui sướng vô cùng thật lớn. Dẫn đến Trịnh Trọng đều không thể tin được hội này là thật. 3. Có đúng hay không cảm giác hai chân có chi giác? Vừa nhìn thấy Trịnh Trọng phản ứng, Trịnh Hiểu Bạch chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Đối với này hiệu quả của đan dược Trịnh Hiểu Bạch thế nhưng ký thác cực lớn mong muốn, nếu hắn không là cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cấp trà uống. Vì vậy vội vã dẫn đạo thuyết, nếu có cảm giác, vậy thử hoạt động một chút hai chân, không đúng mà ngươi bây giờ đã tạm được đứng lên nhi. Ta còn năng đứng lên. Trịnh Trọng môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi hoặc ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn ở Trịnh Hiểu Bạch cổ vũ dưới ánh mắt cố sức chống xe đẩy tay vị. Cắn răng từ từ chống lên thân thể. Thiên! Này là thật sao? Ta thực sự còn có thể đứng lên lại. Sau một khắc lý, Trịnh Trọng chậm rãi buông lỏng ra hai tay, ngạc nhiên phát hiện mình quả nhiên thực sự dựa vào hai chân chống đỡ là có thể đứng thẳng, mặc dù thân thể của hắn vẫn là lung lay lắc lư, giống như một gốc cây ở trong cuồng phong bất lực mà lại yếu ớt cỏ nhỏ, lại vẫn là thực sự đứng lên. Cực độ mừng như điên hòa dưới sự kích động, hắn không khỏi chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. 3. Vừa nghe được Trịnh Trọng tiếng kêu, Dương Tú cần vội và chạy đến muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy màn này, ngoài ý muốn thấy cùng mình gắn bó làm bạn hơn nửa đời người bạn già dĩ nhiên đứng lên, Dương Tú cần theo bản năng vứt bỏ trong tay ôm một đoàn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Toàn bộ mà nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó, đồng dạng nhiệt lệ mãn vành mắt. 27. Đi Tinh Vũ Tê Cun Đô hội quán. Ngồi ở trong xe taxi, Trịnh Hiểu Bạch hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình kích động thoáng bình phục một chút hậu, lập tức bắt đầu thử vận chuyển lên Cửu Dương Thần Công Lai. Cha ngoài ý muốn khắc phục. Nhượng người nhà thực hưng phấn một trận, bí chế tiểu hoàn đan hiệu quả trị liệu quả nhiên bất phàm, không chỉ hoàn toàn sơ thông Trịnh Trọng tắc nghẽn nhiều năm kinh mạch, lệnh hai chân khôi phục chi giác, thậm chí nhượng trên hai chân đã sớm héo rút bắp thịt của đều một lần nữa tràn đầy sức sống. Ở thoáng thích đứng sau một lúc, Trịnh Trọng chẳng những có thể tự mình đứng lên lai, thậm chí đã tạm được đỡ tưởng chính đi lại. Chính văn chương 01660169. Bất quá lao hai cái lại không nghĩ rằng, Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng vẫn luôn biểu hiện rất nghe lời. Nhưng khi chiếc kia xe lửa cương nhất lái ra trạm xe lửa hậu, hắn tiểu lập tức mở ra cửa sổ xe, của mọi người đa hành khách tiếng kinh hô chung nhảy xuống vội và đoàn tàu. Cũng may Trịnh Hiểu Bạch cha mẹ ra điện thoại di động cũng không thể lên mạng, càng thêm sẽ không chơi đùa thư tín điện tử và vân vân, nếu không chỉ sợ bọn họ rất nhanh thì sẽ biết nhi tử làm ra cỡ nào kinh thiên động địa sự. Trịnh Hiểu Bạch khiêu xa một màn kia đã bị cùng thùng xe thật là tốt mấy người hành khách cấp phách liêu hạ lai, đồng thời truyền đến Vi Bắc Thượng. Lập tức đưa tới vô số người đăng lại hòa quan tâm. Thậm chí Trịnh Hiểu Bạch hoàn thu được một khiêu xa cao internet xưng hảo. Trịnh Hiểu Bạch đối những này chút nào không biết chuyện, hơn nữa thì là đã biết cũng không có công phu đi để ý tới. Ngày hôm nay hắn mặc dù không có hỏa cái kia tề đại pháo đã giao thủ, cũng không khó nhìn ra được, tên kia chắc là thật sự có kỷ đem bàn trải, ít nhất phải bị mặt thẹo cường ra không chỉ một đẳng cấp. Đương nhiên, thì là kia tề đại pháo cường thịnh trở lại. Cũng không thể nào cùng ỷ thiên đồ lòng trong thế giới này cao thủ võ lâm so sánh với, chỉ cần Trịnh Hiểu Bạch hơi chút khôi phục một chút nội lực, như vậy đánh bại tên kia căn bản chỉ là nếu như chơi đùa trò chơi vậy giản đơn. Bất quá đáng tiếc là, cho tới bây giờ mới thôi, Trịnh Hiểu Bạch nội lực giá trị nhất lan thượng, chỉ số vẫn đang là số 0. Tuy rằng trước Trịnh Hiểu Bạch vẫn không có cơ hội vận chuyển tu luyện nội công, khả phải biết rằng Cửu Dương Thần Công đặc điểm chính là có thể sinh sôi không thôi. Nội lực không cần chủ động tu luyện dưới tình huống cũng sẽ tự hành vận chuyển, nhanh chóng hồi phục. Nhưng mà theo Trịnh Hiểu Bạch mặc lại thế giới hiện thực đến bây giờ đều chí ít đã có hơn 2 giờ, nội lực của hắn cũng liên một điểm cũng không có khôi phục, này cũng có chút có vẻ không bình thường. Lẽ nào trước suy đoán có sai lầm? Dù cho này Cửu Dương Thần Công là chính hắn sửa luyện ra được, nhưng đã đến trong thế giới hiện thật vẫn là chỉ có cảnh giới nhưng không cách nào tu luyện. Nếu thật sự là như thế nói khả thì phiền toái. Chí ít Trịnh Hiểu Bạch muốn ở trong thế giới hiện thật đại sát tứ phương là không có khả năng. Mặc dù Trịnh Hiểu Bạch có tốt võ học kinh nghiệm, thế nhưng ở nhất không có lực lượng, nhị không có nội lực dưới tình huống, hắn năng lực thực chiến cũng cuối cùng là rất có hạn, thỉnh thoảng đối phó mấy người bất nhập lưu tên côn đồ hoàn được thông qua, nhưng gặp phải chân chính biết công phu người của. Vậy hắn này mấy lần đã có thể thiếu nhịn. Thậm chí coi như là thông thường tên côn đồ, nhưng chỉ nếu nhiều hơn mấy người, cũng đủ đem Trịnh Hiểu Bạch cấp lui gục xuống. Theo Trịnh Hiểu Bạch khiêu xa địa phương, đáo Tinh Vũ Tê Cun Đô hội quán, xe taxi tổng cộng mở không sai biệt lắm 40 phút, thế nhưng thẳng đến xe taxi ở hội quán tiền dừng lại thì, Trịnh Hiểu Bạch trong đan điền vẫn đang chính trống rỗng, không có nửa điểm mà hiệu quả. Này hơn 10 phút lý Trịnh Hiểu Bạch cơ hồ là vẫn không ngừng ở vận chuyển công pháp, đáng tiếc là cũng chỉ có ở hữu nội lực ở trong kinh mạch vận hành dưới tình huống, tài rốt cuộc công pháp chân chính vận chuyển. Tài mới có thể nhượng vốn có nội lực ở vận chuyển chung không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng mà lớn mạnh. mà giờ khắc này Trịnh Hiểu Bạch trong đan điền căn bản liền một điểm nội lực cũng không có, như vậy quang chỉ là ý niệm vòng quanh kinh mạch đổi tới đổi lui, làm sao có thể bịa đặt để nội lực chính sản sinh nghi. Trịnh Hiểu Bạch đột nhiên ý thức được, mình bây giờ tình huống có chút giống ban đầu ở luân hồi thế giới chung lần đầu tu luyện nội công như nhau, đang không có tu luyện ra nội lực trước, hắn cũng là như thế này, trích có thể khống chế chứ ý niệm của mình ở kinh mạch lộ tuyến thượng một lần không nghề kỳ phiền vận hành, thẳng đến hơn 20 ngày sau tài chẳng thế nào lại đột nhiên ở đan điền trung sinh ra một điểm nội lực lai, mà tái kế tiếp, này một điểm nội lực tiểu như cùng là nhất hạt. Giống dường như, sau đó mỗi vận chuyển một vòng công pháp, tiểu sẽ tự động tái sinh thành một điểm nội lực, như vậy vòng đi vòng lại, rất nhanh thì trở nên lớn mạnh. Chẳng lẽ ở trong thế giới hiện thật, chính còn muốn một lần nữa kinh lịch một lần quá trình này mà? Nếu thật sự là như thế nói, chính chẳng phải là còn muốn đợi lát nữa hơn 20 ngày sau, tài mới có thể một lần nữa luyện được nội lực lai. Như vậy, trước mắt cửa ải này nhưng lại muốn làm sao vượt qua nha. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Quyển thứ nhất thứ 0166 chương ta có chút môn đạo. Đương Trịnh Hiểu Bạch đi vào tinh vũ tê cùn đồ quán thời gian, vừa vặn còn có lượng phút đi ra 8 giờ. Đứng ở cửa cả người hình khỏe mạnh nam tử, là buổi chiều theo Tề Đại Pháo đã đến Trịnh Hiểu Bạch nhà nhân, nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch quả nhiên đúng hẹn mà đến, không khỏi thổi một tiếng huýt sáo, vẻ mặt hài hước thuyết, tiểu tử. Quả nhiên rất có loại, lại còn chân dám đến nha. Ha ha. Không biết ngươi vừa có hay không nắm chặt thời gian là chính mãi một phần bảo hiểm a. Nói vậy coi như là sau đó tàn phế, cũng có thể hữu một đường sống điều không phải. Trịnh Hiểu Bạch lười hòa loại này tiểu lâu la bán truy, hừ lạnh một tiếng, thuyết, ít nói nhảm, phía trước dẫn đường. Ngươi, tráng hán kia không nghĩ tới Trịnh Hiểu Bạch đến nơi này còn dám như thế túm, tức giận đến sắc mặt tối sầm, bản năng liền muốn xuất thủ giáo huấn Trịnh Hiểu Bạch một chút, bất quá nghĩ đến đây là Tề Đại Pháo muốn thu thập người của. Nếu là tiên bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, chờ một chút Tề Đại Pháo nào đứng lên, còn không phải đem ra hắn cấp lột đi nha. Rơi vào đường cùng tráng hán kia cũng chỉ có thể hận hận chừng Trịnh Hiểu Bạch liếc mắt, sau đó hừ một tiếng, thuyết, đi theo ta. Chờ một chút hưu ngươi khóc thời gian. Nhà này hội quán quy mô không nhỏ, Trịnh Hiểu Bạch trước đây tiểu nghe nói qua dặm hữu như thế một nhà sang trọng tê cun đô hội quán, nhưng chưa từng có tiến đến quá, lúc này một đường nhìn sang không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhà này hội quán quả nhiên bị theo như đồn đãi còn muốn xa hoa, hơn nữa đám đại hình trong phòng học đang ở học tập tê cun đô học sinh cũng rất nhiều, nơi trốn đều hiện lên tê cun đô cái này vận động ở quốc nội thịnh vượng. Trịnh Hiểu Bạch tiểu không rõ. Vô luận Hàn Quốc tê cun đô chính Nhật buồn không thủ đạo, kỳ thực đều là thuộc về Trung Hoa Trung Quốc võ thuật chi nhánh, nhưng vì cái gì hiện tại người trong nước môn càng thích truy phủ những. Này người ngoại quốc đạo văn Trung Quốc Đông Tây, mà Trung Hoa Trung Quốc truyền thống võ thuật, lại ít có người đi hỏi tân nghi. Tề Đại Pháo đang ở hội quán lầu 2 một lớn nhất thi đấu thể thao trong sảnh chờ Trịnh Hiểu Bạch, lúc này hắn người mặc nhất bộ tiêu chuẩn bạch sắc tê cun đô quần áo luyện công, bên hông lại hệ một cây màu đen đai lưng, ngồi chồm hôm ở thi đấu thể thao thính ngay chính giữa thi đấu thể thao thai. Mà bao quát vết sẹo đao kia kiểm ở bên trong hơn 30 danh đồng dạng ăn mặc quần áo luyện công người của lại ngồi vây quanh ở thi đấu thể thao thai bốn phía. Thấy Trịnh Hiểu Bạch đi tới, Tề Đại Pháo lập tức đứng dậy đón chào. Đồng thời hướng về Trịnh Hiểu Bạch thụ một chút ngón tay cái. Chính huynh đệ một lời nói một gói vàng, để phó ước không tiếc khiêu xa tới rồi. Ta Tề Đại Pháo bội phục cực kỳ a. Trịnh Hiểu Bạch sửng sốt một chút, thuyết, làm sao ngươi biết? Sau đó sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi phái người theo dõi ta? Tề Đại Pháo lắc đầu, thuyết, ta còn không có nhảm chán như vậy, xem ra ngươi còn không biết. Ngươi bây giờ đã thành online hồng nhân. Ngươi vừa theo trên xe lửa nhảy xuống tần số nhìn hòa hình ảnh đã bị người truyền đến online, ngắn hơn 10 phút, cũng đã bị chuyển tái hơn 10 vạn lần. Lúc này phỏng trừng đã có nhảm chán nhân bắt đầu thịt người tìm tòi ngươi. Trịnh Hiểu Bạch hoàn thật không biết chuyện này cư nhiên sẽ truyền nhanh như vậy, sửng sốt một chút hậu liền cười khổ mà nói, thế đạo này yếu muốn nổi danh thật đúng là dễ à, tùy tiện khiêu một xa cư nhiên đã bị nhiều người như vậy quan tâm. Tề Đại Pháo im lặng đảo cặp mắt trắng dã. Thuyết, lão huynh, ngươi nhảy thế nhưng xe lửa nha. Chuyện này đừng nói là người khác, ta nhìn cũng mới mẻ. Ha ha, mặc kệ Trịnh huynh đệ ngươi rốt cuộc là để phải tin thủ hứa hẹn. Vẫn là vì không muốn liên lụy phụ mẫu tài nhảy cái xe này, nói chung ta Tề Đại Pháo nhìn ngươi là một nhân vật, không bằng chuyện của chúng ta hoán một phương pháp giải quyết thế nào. Nếu như sự tình có thể cùng bình giải quyết. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên cũng không muốn không nên hòa nhân đả đả sát sát, lập tức liền ôm quyền, nói rằng, Nga. Tề huynh mời nói. Trịnh Hiểu Bạch ở ỷ Thiên Đồ Long trong thế giới lăn lộn non nửa niên, sớm đã thành thói quen thời đại kia giang hồ lễ tiết hòa phương thức nói chuyện, vốn có hắn ở phản hồi thế giới hiện thực hậu đã ở cẩn thận sửa đúng mình thói quen, bất quá bởi Tề Đại Pháo coi như là một người luyện võ, sở dĩ Trịnh Hiểu Bạch theo bản năng liền đem hắn cũng trở thành người trong giang hồ mà đối đãi, bất chi bất giác liền nói ra một phen cổ vị mười phần nói lai. Tề Đại Pháo ngẩn ra, không khỏi bật cười nói, chính huynh đệ thật đúng là hài hước a. Ân, là như vậy, ta Tề Đại Pháo ở Hưng Vũ thị khổ coi như là nhân vật số một, hơn nữa luôn luôn dĩ bao che khuyết điểm nghe tiếng, trước ngươi đánh đồ đệ của ta, chuyện này ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, sau đó ta Tề Đại Pháo cũng không mặt mũi thấy người. Bất quá, hiện tại ta đối Trịnh huynh đệ của ngươi xử sự làm người lại rất tán thưởng, thật sự là không muốn tổn thương hòa khí. Sở dĩ, ta xem không bằng như vậy. Trịnh huynh đệ ngươi thẳng thắn cũng bái ta làm thầy, theo ta cùng nhau học Tê Cun Đô được. Thính Tề Đại Pháo nói như vậy, kia hai bên trái phải mọi người vây xem nhất thời một trận kinh ngạc, đều biểu thị Trịnh Hiểu Bạch lần này là gặp vận may. Cư nhiên song đủ sư phụ ưu ái. Mà mặt thèo lại nhất thời tiểu nóng nảy, hoảng vội vàng đứng lên thuyết, sư phụ. Hán. Tề Đại Pháo quay đầu trừng mặt thèo liếc mắt, sau đó lại tiếp tục đối Trịnh Hiểu Bạch cười nói, chỉ cần ngươi cũng bái ta làm thầy, như vậy ngươi và A Hảo tiểu tất cả đều toán là đồ đệ của ta. Giữa các ngươi tranh cãi cũng không tính là sư phụ đệ trong lúc đó mâu thuẫn, mặc kệ thế nào nháo, đối mặt của ta mặt cũng không hư hao chút nào. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện nha. Ha ha. Ngươi xem ta biện pháp này thế nào. Trịnh Hiểu Bạch vạn không nghĩ tới Tề Đại Pháo cư nhiên sẽ nói ra như thế một phen nói lai, lập tức thật là có chút dở khóc dở cười. Hắn khẳng định này Tề Đại Pháo cái ý nghĩ này hẳn là đúng là xuất phát từ hảo tâm, không hỏi tới đề là. Trịnh Hiểu Bạch mới có thể hội bái như thế một nửa vời vi sư mạng. Ta xem biện pháp này không được tốt lắm. Trịnh Hiểu Bạch tự nhiên là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nói, Tề huynh đại khái không rõ lắm, ta học là chính thống Trung Hoa võ thuật, đối với các ngươi Tê Cun Đô không có một chút hứng thú, Tề huynh thật là tốt ý ta chỉ năng tâm lĩnh. Nghe được Trịnh Hiểu Bạch cái này trả lời thuyết phục, phía dưới những học viên kia môn nhất thời nổ hoa, đều quát mắng Trịnh Hiểu Bạch tốt xấu chẳng. Còn có người trắng trợn làm thấp đi Trung Hoa Trung Quốc võ thuật, tương kỳ xưng là không hề giá trị thực dụng động tác võ thuật đẹp, cho rằng chỉ có Tê Cun Đô mới thật sự là thể thuật tinh túy. Trịnh Hiểu Bạch tùy ý quét những người đó lên mắt, cũng không có động khí, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tề Đại Pháo, chờ xem phản ứng của hắn. Trải qua chuyện vừa rồi, Trịnh Hiểu Bạch đối này Tề Đại Pháo cảm thấy cũng chuyển biến tốt một chút, hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch hiện đang không có một tia nội công, thật đúng là vị tất có thể đánh thắng người này. Sở dĩ nếu không phải dùng cùng với đối địch nói, Trịnh Hiểu Bạch sẽ rất cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc không như mong muốn, Tề Đại Pháo có lẽ điều không phải một thái người xấu, sở dĩ hắn tài cán vì Trịnh Hiểu Bạch để lai phó ước mà khiêu xe lửa hành vi mà rất là tán thưởng, nhưng hắn cũng tuyệt đối chưa tính là một khí lượng khoan hồng người của. Khi hắn nghe được Trịnh Hiểu Bạch cự tuyệt hậu, sắc mặt lập tức tiểu âm trầm đứng lên, sau đó khinh khẽ lắc đầu. Thuyết, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, vậy trách không được ta. Ngày hôm nay ta sẽ nhường ngươi vì sự rốt nát của mình mà cảm thấy hối hận. Đến đây đi. Dùng hết toàn lực của ngươi, nhìn ngươi tài năng ở thủ hạ ta sanh được mấy chiêu. Bất quá ngươi yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì một ngày chân chính động cánh trên, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã như vậy. Vậy ngươi tiểu ra chiêu đi. Trịnh Hiểu Bạch khẽ thở dài một tiếng, lập tức sải bước hai bước. Ở Tề Đại Pháo trước mặt hai thước xa xa đứng vững cất bộ. Hắn cũng không có thưởng công ý tứ. Phương diện lực lượng hắn và nhân gia khi xuất kém đến quá xa, coi như là toàn lực ở Tề Đại Pháo trên người đả thượng kỳ quyền, phỏng chừng đều chỉ có thể là không đến nơi đến chốn. Sở dĩ Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ có thể mong đợi vu ở tiếp chiêu thời gian, kế tục dùng tá lực đả lực phương thức. Nhìn có thể hay không thắng nổi đối phương. Tề Đại Pháo cũng không khách khí, quát to một tiếng, tiêu thật nhanh xông lên hai bước, trong giây lát lắc một cái thân hình, một tiêu chuẩn toàn bên cạnh thân thích, phi chân thẳng hướng Trịnh Hiểu Bạch ngực đá vào. Đồng dạng nhất chiêu. Do Tề Đại Pháo sử xuất ra quả nhiên bị vết sẹo đao kia kiểm cường ra mấy con phố đi. Một chiêu này mặc dù không có cái gì tinh diệu đáng nói, nhưng Tề Đại Pháo nhưng cũng thi triển đắc trung quy trung củ, hầu như không có gì kẽ hở, hơn nữa ra chân lực lượng vô cùng lớn, càng làm cho Trịnh Hiểu Bạch nhức đầu là người này rõ ràng chắt quá nhiều năm mã bố, hạ bàn vững vàng rất. Trịnh Hiểu Bạch âm thầm gật đầu, xem ra này Tê Cun Đô có thể phong mi toàn cầu cũng quả thật có chút môn đạo, mặc dù không có Trung Quốc công phu bác đại tinh thâm. Lại thắng ở ngắn gọn lưu sướng, dễ dàng hơn bị không có một chút căn cơ người của tiếp nhận. Cũng may này Tề Đại Pháo thối công ổn là cú ổn, phương diện tốc độ lại hơi có khiếm khuyết, sở dĩ nếu muốn thương tổn được Trịnh Hiểu Bạch nhưng cũng không dễ dàng. Trịnh Hiểu Bạch chỉ là lui bước hàm hung liền dĩ tinh chuẩn tránh thoát một cước này công kích, cùng lúc đó dùng tay trái quấn lên cổ chân của đối phương bỗng nhiên cố sức xé một chút. Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng một học qua phái vũ đương thái cực thần công, thế nhưng này xé ra dưới đáo cũng khá có vài phần tứ lạng bạt thiên cân ý tứ. Bất quá đáng tiếc tề đại pháo vững vàng hạ bàn công phu vào lúc này đưa đến then chốt tác dụng, thân hình của hắn chỉ là bị nhẹ nhàng đái đắc lung lay một chút, lập tức tiểu vững như núi thái tan mất này cổ lực đạo. Gì? Tiểu tử còn có chút môn đạo a? Tề đại pháo tuy rằng không có ở chiêu này thượng có hại, nhưng cũng vi lấy làm kinh hãi. Lập tức càng thêm cẩn thận, lưỡng tiếp theo tam chân đá lai, nhất thời làm cho Trịnh Hiểu Bạch liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy yếu tao a? Mấy chiêu qua đi, thể chất hư nhược Trịnh Hiểu Bạch cũng đã không khỏi đầu đầy mồ hôi, ở cảm giác của hắn trung tề đại pháo quả thực hay nhất tòa núi thịt như nhau, chỉ bằng hắn phần này lượng, phỏng chừng coi như là lao lao thật thật đứng ở đó, nhượng Trịnh Hiểu Bạch đẩy ngã hắn cũng là rất khó một việc, mà người này thối công lại hết lần này tới lần khác di ổn tăng trưởng, kể từ đó, Trịnh Hiểu Bạch muốn dùng tá lực đả lực phương pháp đánh bại đối phương, tự hầu như không có khả năng. Tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu Trịnh Hiểu Bạch sẽ hao hết thể lực. Sau đó sẽ chờ bị tề đại pháo hung hăng trà đạp sao? Chết tiệt nội lực, vì sao một chút cũng không có nghi? Dù cho chỉ có một chút điểm nội lực tạm được sử dụng, mình cũng sẽ không như vậy bị động nha. Trịnh Hiểu Bạch lo lắng dưới, nhịn không được lại theo bản năng ở công thủ khoảng cách ngưng thần thấy bên trong một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện ở đan điển trung chú lưu kia 12 trích vệ năng cổ trùng, hữu hai tựa hồ trở nên có chút hề vải không phân chấn. Ở theo luân hồi thế giới phản hồi thời gian, này 12 trích vệ năng cổ trùng hữu 10 con bên trong đựng là từ vi nhất tiếu nơi nào hút tới âm hàn nội lực, mặt khác hai người cũng chống không. Cho nên tới đáo thế giới hiện thực hậu, Trịnh Hiểu Bạch cũng không có quá để ý những nay phệ năng cổ, thậm chí cũng không có đi thăm dò xem phệ năng cổ chung nội lực có đúng hay không cũng đồng dạng bị thanh linh. Dù sao những nay phệ năng cổ chung không có một con bên trong chứa Trịnh Hiểu Bạch nội lực của mình, thì là bên trong nội lực không có bị thanh linh hắn cũng vô pháp hấp thu bổ sung, bất quá bây giờ. Ở tề đại pháo liên tục bước bách dưới, không có nội lực căn bản không có doanh hạ một trận chiến này mong muốn, Trịnh Hiểu Bạch cuối cùng đem tâm đưa ngang một cái. Nhịn không được đem chủ ý đánh tới vi nhất tiếu âm hàn nội lực thượng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Ngày hôm nay chỉ có một chương này, bất quá ngày mai hội bổ túc. Thế giới hiện thực bộ phận này nguyên bản kế hoạch đắc viết hơn 10 vạn tự, bất quá xem đại gia tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, vậy tận lực tinh giảm một chút đi. Quyển thứ nhất chương thứ 0167 chương huyền âm tâm pháp. Bởi vì trước cho tới bây giờ không muốn quá yếu lợi dụng những này âm hàn nội lực, sở dĩ Trịnh Hiểu Bạch còn không có đi tra xét những này phệ năng cổ. Bất quá bây giờ nghĩ tới những thứ này phệ năng cổ đồng dạng là luân hồi thế giới chung kết quả, nhưng Trịnh Hiểu Bạch cũng không có tương kỳ để vào chiếc nhẫn chữa vật chung. Tự nhiên cũng có thể theo linh hồn của hắn cùng nhau trở về đáo thế giới hiện thực, quyển này thân hay một đột phá luân hồi thế giới ước thúc ngoài ý muốn, sở dĩ phệ năng cổ trung nội lực cũng không có bị thanh linh có khả năng cũng là rất lớn. Có cái ý nghĩ này hậu, Trịnh Hiểu Bạch lập tức tâm niệm vừa động, thận trọng mở ra một con phệ năng cổ. Nếu như những này âm hàn nội lực không có bị luân hồi hệ thống cấp thanh linh nói, như vậy hắn dự định tiên thử thả ra ngoài 1-3 năm điểm nội lực đáo mình trong đan điền, nhìn có thể hay không tương kỳ luyện hóa vi mình hưu. Vi nhất tiêu âm hàn nội lực đối thân thể phá hư tính rất mạnh, một ngày phóng xuất hậu lại không cách nào khống chế nói, vậy tuyệt đối sẽ là nhất tràng tai nạn, nhưng nếu như chỉ là vài điểm nội lực nói sẽ không tất lo lắng quá mức. Như vậy cũng tốt bị ở đại mùa đông lý, nếu không phải cẩn thận rơi xuống đáo băng hà lý đi nói, nếu như bất năng rất nhanh bỏ ra ngoài rất nhanh thì sẽ bị đông chết, nhưng nếu như chỉ là không cẩn thận uống vài hớp nước đá, thậm chí là ăn nhất khối lớn khối băng nói tắc tối đa cũng chính là khó chịu một chút mà thôi. Nhưng mà nhượng Trịnh Hiểu Bạch thật không ngờ, phệ năng cổ cương vừa mở khải, một cổ lạnh lẽo hàn ý lập tức tập quyền tới, trong sát na tiểu tràn ngập toàn bộ mà trong đan điền, nhượng Trịnh Hiểu Bạch không tự chủ được dùng mình một cái, ngay sau đó cổ hàn ý này tùy ý lan tràn khắp nơi, trong chốc lát hắn toàn bộ mà nhân hầu như đều phải bị đông lại. Gặp quỷ, tại sao có thể như vậy? Trịnh Hiểu Bạch kinh hãi, tìm đòi tra cái kia bị mở ra phệ năng cổ thì, tài hoảng sợ phát hiện trong đó chứa đựng âm hàn nội lực chỉ một cái tử tiểu chạy ra bán tả hữu. Loại chuyện này chẳng bao giờ phát sinh qua, Trịnh Hiểu Bạch song này phệ năng cổ cũng không phải một ngày đêm hai ngày, những vật nhỏ này tuy nói hẳn là thuộc về sinh mạng thể, nhưng ít ra bị Trịnh Hiểu Bạch thu phục hậu tiểu chưa từng có vi phạm quá Trịnh Hiểu Bạch ý tứ, trên cơ bản mỗi lần mở phệ năng cổ, muốn phóng xuất ra nhiều ít nội lực đều là khả do Trịnh Hiểu Bạch khống chế tinh chuẩn, lại chẳng biết tại sao lúc này đây dĩ nhiên hoàn toàn không nghe sai sự. Trịnh Hiểu Bạch không biết là dĩ vãng hắn đang đánh khai phệ năng cổ thời gian, trong đan điền nội lực cho dù có sở hội phạm, cũng vẫn đang có nhất định tổn lượng, khả chưa từng có ra khỏi loại này nội lực một giọt không dư thừa tình huống. So sánh với mà nói, đan điền của hắn lúc này tiểu huyền nếu là ở chân không trạng thái, mà con kia phệ năng cổ chung lại tràn đầy nội lực. Nếu là phệ năng cổ thủy chung mấp máy nói cũng thì thôi, nhưng vừa kia phệ năng cổ một khi bị Trịnh Hiểu Bạch mở, trong nháy mắt ngay giữa hai người tạo thành một áp lực cường đại xoa, kết quả dĩ nhiên chính là thúc đẩy phệ năng cổ nội lực rất nhanh bổ sung đến trạng thái chân không trong đan điền. Này nguyên nhân trong đó Trịnh Hiểu Bạch một thời tự nhiên là nghĩ không hiểu, hơn nữa hiện tại hắn cũng một thời gian lo lắng vấn đề này, âm hàn nội lực lan tràn ra chi âm tới lạnh khí tức. Cũng nhanh muốn đem hắn biến thành nhất ngôi tượng đá, thánh mạng của hắn giá trị cũng ở đây trong chốc lát tiểu giảm xuống 30 nhiều một chút, ở vào thời điểm này hắn phải nhanh chóng tương những. Này dũng mãnh vào đan điền nội lực cấp ràng buộc ở, bằng không không cần mấy phút hắn tiểu cần phải ngủ bất khả. Thế nhưng, Trịnh Hiểu Bạch có thể khống chế được những. Này không khống chế được vô chủ nội lực mạng. Dù cho ở trong cơ thể hắn còn có đại lượng cửu dương thần công nội lực thời gian, cũng căn bản vô lực duy nhất hóa giải nhiều như vậy âm hàn nội lực. Đương sơ bang vi nhất tiếu chữa thương thời gian, Trịnh Hiểu Bạch chỉ là bị một chút xíu âm hàn nội lực xâm nhập trong cơ thể tiểu vô lực hóa giải. Lúc này mới phải dùng phệ năng cổ tương vi nhất tiếu trong cơ thể bạo đi âm hàn nội lực trực tiếp hút đi chữ tồn. Mà bây giờ đây cũng không phải là một chút xíu nội lực a, bởi vì này ta nội lực cũng không phải là thuộc về Trịnh Hiểu Bạch, sở dĩ hắn đối xâm nhập vào trong đan điền âm hàn nội lực có bao nhiêu cũng không có một phán đoán chuẩn xác, nhưng phỏng chừng chí ít thế nào đều có mấy trăm điểm sao. Bất quá cũng may là lúc này Trịnh Hiểu Bạch trong cơ thể không có nội lực của mình, vô pháp hòa những. Này âm hàn nội lực sản sinh xung đột, sở dĩ hiện tại những. Này âm hàn nội lực tạo thành phá hư tính cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Như vậy cũng tốt bị một con tính tình hung mãnh con dế mèn, đương chính nó bị giam ở một bình giảm thời gian khả năng cũng sẽ loạn thịt vài cái, nhưng chung quy sẽ không quá mức phân. Mà nếu quả tha chỗ ở bình lý đi vào nữa một con khác con dế mèn hậu, như vậy nó hung tính tiểu sẽ lập tức bị kích thích. Bộc phát ra cường đại chiến đấu và lực phá hoại lai. Lúc này Trịnh Hiểu Bạch trong cơ thể không có một tia nội lực, cũng sẽ không có bất đồng nội lực trong lúc đó xung đột, sở dĩ những này âm hàn nội lực lực phá hoại cũng liền tương đối yếu bất rất nhiều. Không có thuần túy cửu dương thần công lai luyện hóa này âm hàn nội lực, như vậy duy nhất khả nghĩ biện pháp hay dùng nội công công pháp lai ràng buộc. Bất quá cái ý nghĩ này tựa hồ cũng không thái khá phổ, dù sao đây là tới tự vu nội lực của người khác. Trịnh Hiểu Bạch vừa không có tương kỳ luyện hóa, muốn dụng công pháp khống chế lại, cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi sở học của hắn công pháp điều không phải cửu dương thần công, mà là bắc minh thần công. Như vậy tài mới có thể không lịch sự luyện hóa liền đem người khác nội công hút lai trực tiếp vận dụng. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, những nay nội lực dù sao đã tồn tại ở Trịnh Hiểu Bạch trong đan điền, hơn nữa lúc này chính Trịnh Hiểu Bạch trong cơ thể duy nhất nội lực, như vậy nếu là hắn năng vận chuyển lên giữ này nội lực tương xứng đôi cùng loại công pháp nói. Có lẽ cũng mới có thể ràng buộc ở những này vô chủ nội lực. Trịnh Hiểu Bạch học qua nội công công pháp chỉ có lưỡng chủng, hay nhất dương chính khí bí quyết hòa cửu dương chân kinh, bất quá dùng này lưỡng chủng công pháp lai ràng buộc vi nhất tiêu âm hàn nội lực đều là hoàn toàn không có khả năng. Nhất người trí âm nhất người thuần dương, nếu Trịnh Hiểu Bạch chân định dùng thuần dương công pháp lai điều khiển trí âm nội lực, khẳng định dương như ở nhất chảo dầu sôi chung nhỏ vào vài giọt nước lạnh dường như, kết quả nhất định sẽ tương đối bi thảm. Mà ngoại trừ này lưỡng chủng thuần dương nội công công pháp ngoại, Trịnh Hiểu Bạch duy nhất có hiểu biết công pháp cũng chỉ có huyễn âm chỉ. Này huyễn âm chỉ công pháp chính Trịnh Hiểu Bạch theo thành côn trên thi thể thu hoạch được chiến lợi phẩm, này huyễn âm chỉ thuộc về mà nói tuy rằng rốt cuộc một môn điều khiển, bất quá lại phải hữu tương ứng nội lực xứng đôi hợp, sở dĩ tại nơi bản bí tạ thượng nhưng thật ra là chia làm lưỡng bộ phận, tiền bán bộ là huyễn âm tâm pháp, nửa bộ sau mới thật sự là huyễn âm chỉ điều khiển. Này huyễn âm tâm pháp Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên không có luyện qua. Ở luân hồi thế giới chung thời gian, hắn tu luyện chính là cửu dương thần công, căn bản không khả năng song song luyện nữa khác nội công tâm pháp, bất quá ở luân hồi trong khách sạn đợi trở về thời gian ở không nội, Trịnh Hiểu Bạch cũng đã kia bộ huyễn âm chỉ hòa kim cương bất hoại thể thần công lưỡng bản bí tạ toàn bộ duyệt đọc một lần. Lúc đó Trịnh Hiểu Bạch đáo là không muốn quá chính một ngày kia sẽ đi tu luyện này huyễn âm chỉ là hắn đi là ngộ tính lưu lộ số, tiếp xúc nhiều một ít bất đồng chủng loại công pháp bí tạ, đối với hắn tương lai phát triển tuyệt đối là chỗ tốt nhiều hơn. Bởi vậy cho dù là không có ý định muốn học bí tạ, hắn thấy cũng là thập phần dụng tâm, hơn nữa trải qua tinh thần hòa ngộ tính lượng chủng thuộc tính đề thăng, trí nhớ của hắn cũng so với thường nhân cao kinh khủng, hầu như đến rồi xem qua. Bất ngắm trình độ, sở dĩ hiện tại nhất hồi tưởng lại, huyễn âm tâm pháp mỗi một tự, mỗi một cú đều còn có thể hoàn chỉnh nhớ lại. nếu là lúc này chưa có tới tự vu trong cơ thể uy hiếp, điều không phải tính mệnh ngay khoảng cách nói, đan chỉ là vì đối phó một tề đại pháo, Trịnh Hiểu Bạch thì là chân bị đánh cho tàn phế, cũng tuyệt đối sẽ không muốn đi tu luyện huyền âm tâm pháp. Dù sao huyền âm tâm pháp hòa cửu dương thần công là tương đối lập lượng chủng bất đồng thuộc tính nội công, vạn nhất bởi vì tu luyện huyền âm tâm pháp, trái lại phá hết vốn có cửu dương thần công. Kia Trịnh Hiểu Bạch quay đầu lại còn không đắc khốc tử a. Nhưng là bây giờ Trịnh Hiểu Bạch lại căn bản không có lựa chọn nào khác, không luyện hay tử, luyện có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vành. Ngay Trịnh Hiểu Bạch bởi vì trong cơ thể kịch biến mà phân tâm thất thần công phu, tê đại pháo một cái tiên chân đã tới, Trịnh Hiểu Bạch toàn thân đang đứng ở cương đông trạng thái, lại đâu trốn được đi, nhất thời bị thích vừa vặn, bay rất ra ngoài hơn 2 thước xa, nặng nề ngã trên mặt đất. Đáng đánh. Sư phụ, phế đi hắn. Thấy Trịnh Hiểu Bạch bị đánh đảo, này chu vi xem cuộc chiến các học viên lập tức hưng phấn gào khóc thẳng tê ơ. Tê đại pháo lại cảm giác có chút kỳ quái, tuy rằng hắn không cho là Trịnh Hiểu Bạch có cơ hội có thể đánh thắng chính, nhưng vừa Trịnh Hiểu Bạch biểu hiện cũng hòa lúc trước một trời một vực, vì vậy cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lạnh lùng nhìn Trịnh Hiểu Bạch, thuyết, đứng lên cho ta. Trịnh Hiểu Bạch ho khan vài tiếng, chật vật xoay người ngồi dậy, nhưng là lại không có đón đứng lên, mà là ngông nên là ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, sau đó dĩ nhiên nhắm mắt lại con người. Ta sát. Trang cái gì trang, khoái đứng lên. Sư phụ, tấu hắn A. Nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch cái bộ dáng này, chúng các học viên lần thứ 2 la ầm lên. Tê đại pháo cũng bị Trịnh Hiểu Bạch khiến cho không biết làm sao, hắn thái độ làm người hung tàn hiếu chiến, bình thường tiểu ai chung quanh khiêu chiến, hòa nhân đánh nhau bao nhiêu lần cái mình cũng không nhớ rõ, trước đây này đối thủ đánh không lại hắn, sẽ xuất khẩu chịu thua cầu xin tha thứ, sẽ nằm trên mặt đất giả chết, là mất đi chưa thấy qua Trịnh Hiểu Bạch như vậy. Cảo mau A. Trịnh Hiểu Bạch lại không có thời gian đi để ý tới người khác phản ứng, lúc này trong cơ thể hắn âm hàn nội lực đã đem tứ chi đông lạnh đến cơ hồ vô pháp hoạt động, liên máu đều nhanh yếu kết băng, sinh mệnh giá trị canh giảm xuống hơn 70 điểm, nếu không tự cứu đã có thể không còn kịp rồi. Huyễn âm chỉ bí tạ cũng không phải là nhiệm vụ thường cho, yếu chính lĩnh ngộ học tập độ khó tăng thập bội, theo lý thuyết thì là không có tăng thập bội độ khó, nhưng giống loại này đẳng cấp công pháp cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong chốc lát tiểu học được. Bất quá cũng may Trịnh Hiểu Bạch hiện tại cũng không nhu chân chính học được huyền âm tâm pháp, hắn chỉ cần lợi dụng huyền âm tâm pháp công pháp vận hành phương thức, thử đi khống chế được trong cơ thể bạo đi âm hàn nội lực là được. Rồi. Thành bại ở ta nhất cử, Trịnh Hiểu Bạch đã hoàn toàn không đi quan tâm ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì, toàn bộ ý thức đều chìm vào trong cơ thể, cật lực dẫn đạo này âm hàn nội lực bắt đầu ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi. Những nay nội lực cũng không thuộc về Trịnh Hiểu Bạch. Hiện tại yếu khống chế kỳ ở trong kinh mạch dựa theo cố định đường bộ lai vận hành, độ khó kia đồng dạng giống như lên trời, thoang cái khống chế nhiều như vậy nội lực là không thể nào, Trịnh Hiểu Bạch đơn giản tiểu phao lại đại đa số tứ ngược âm hàn nội lực mặc kệ, chỉ là dốc lòng dụng ý thức bao lấy hơi yếu một tia, khi hắn liên ý thức đều nhanh cũng bị đông lại thời gian, rốt cục thành công tương này một tia âm hàn nội lực khu động. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài like khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Ngày hôm nay hữu canh 3, đại khái 1 giờ hậu sẽ thả ra chương 2, 12 giờ tiền tranh thủ chương 3, đối phó. Quyền thứ nhất thứ 01681 chương Trung Quốc công phu. Tê đại pháo kiên trì rốt cục bị đã tiêu hao hết, nhìn Trịnh Hiểu Bạch ngồi ở chỗ kia một lát vẫn không nhúc nhích, hắn căm tức tức giận mắng một tiếng, sau đó thả người tiến lên, thân thủ liền hướng Trịnh Hiểu Bạch tóc thượng chụp tới. Hắn không muốn đả một ngồi dưới đất người của, cho nên muốn tiên đem Trịnh Hiểu Bạch cấp sốc lên lai, sau đó sẽ thật tốt đánh một trận tơi bời. Thế nhưng đương tề đại pháo tay của vừa mới tiếp xúc đáo Trịnh Hiểu Bạch đỉnh đầu thì, tự lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó giống như một trích rơi đến trong chảo nóng chuột dường như, đột nhiên nhảy dựng lên, rất xa thối lui. Khi hắn giơ lên con kia vừa chạm tới Trịnh Hiểu Bạch tay của trường thì, chỉ thấy mặt trên cánh thình lình kết lên một tầng miếng băng mỏng, hơn nữa hắn nguyên cả cánh tay cũng như cùng đặt ở trong hầm băng mặt băng lên một giờ dường như. Hầu như đã hoàn toàn chết lặng. Này! Đây là có chuyện gì? Ngươi! Ngươi rốt cuộc ta đã làm gì? Tê đại pháo hoảng sợ nhìn Trịnh Hiểu Bạch lớn tiếng chất vấn, bất quá lại không có được đối phương nửa câu trả lời thuyết phục. Chật vật một lần chu thiên vận hành cuối cùng kết thúc, kia hơi yếu một tia âm hàn nội lực một lần nữa trở lại Trịnh Hiểu Bạch trong đan điền. Sau đó này một tia nội lực bản chất lập tức xảy ra chợt biến hóa, thì dường như bị đánh lên sinh mạng dấu vết dường như, này tia nội lực rốt cuộc không còn là vô chủ nội lực, mà trở thành Trịnh Hiểu Bạch bản thân sở hữu. Đương Trịnh Hiểu Bạch lần thứ 2 thử thôi động này ti nội lực thì, đã không có trước gian nan hòa trúc chắc cảm giác, hoàn toàn dễ sai khiến vậy dễ dàng, hơn nữa này một tia nội lực phảng phất có cường đại từ tính dường như, bắt đầu số lớn hấp thụ khởi chung quanh cái khác đồng trúc tính nội lực lai, đón giống như phản ứng dây chuyền dường như, tia ti tồn tại ở âm hàn nội lực trung sinh mệnh dê. U vết bắt đầu lan tràn khắp nơi, vô dụng đa một lát sau, sở dĩ hoàn bồi hồi ở trong đan điền âm hàn nội lực tất nhận thành khả bị Trịnh Hiểu Bạch nắm trong tay lực lượng. Tuy rằng trước đã có một số ít âm hàn nội lực tự hành lẻn đến Trịnh Hiểu Bạch kinh mạch hòa tứ chi trong, vẫn còn tiếp tục không ngừng tàn phá chứ Trịnh Hiểu Bạch thân thể. Thế nhưng kế tiếp Trịnh Hiểu Bạch chỉ cần khống chế được những này đã thu làm mình có nội lực tại thân thể trung vận đi một vòng, hẳn là có thể tương những này tán loạn nội lực hoàn toàn hấp thụ nhiều, hơn nữa quá trình này cũng không nhu cần bao nhiêu thời gian. Chính cư nhiên thực sự thành công. Đương tối hậu một tia rơi lả tả ở trong người âm hàn nội lực cũng bị đồng hóa thành nội lực của mình thì, Trịnh Hiểu Bạch không khỏi một trận kinh hỉ, đang thí nghiệm trước hắn đều không nghĩ tới quá điên cuồng như vậy tìm cách cư nhiên hội thực sự thành công. Dù sao coi như là đồng trúc âm hàn loại nội công, nhưng huyện âm tâm pháp hỏa vi nhất tiếu hàn băng miên trưởng đúng là vẫn còn bất đồng công pháp. Có thể sử dụng huyện âm tâm pháp luyện hóa những này nội lực, thành công mong muốn nhưng thật ra là tương đương xa vời. Hiện tại xem ra, đoán chừng là này huyện âm tâm pháp đẳng cấp nếu so với hàn băng miên trưởng hoàn cao cấp hơn một chút, bằng không thì là thuộc tính tương tự, cũng tuyệt đối khống chế không được những này nội lực, mà Trịnh Hiểu Bạch nguyên bản đã có tốt nội công đấy. Nhưng lúc này trong đan điền rồi lại hết lần này tới lần khác trống rông không tồn tại một tia nội lực của mình. Điểm ấy cũng là một cần thiết điều kiện, bằng không lượng chủng nội lực cho nhau xung đột, sợ rằng Trịnh Hiểu Bạch cũng căn bản không có hy vọng có thể trực tiếp vận chuyển những này bất thuộc về hắn nội lực. Bất quá này cũng thuyết Trịnh Hiểu Bạch đã học xong huyễn âm tâm pháp, mà chỉ là lợi dụng huyễn âm tâm pháp tạm thời thu phục những này bất thuộc về hắn nội lực mà thôi. Là tốt rồi, giống một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua súng ống người thường. Sau một quyển thuật bắn súng bí tạ hòa nhất cây súng lục, hắn đi qua thuật bắn súng bí tạ học xong thế nào đi mở thương thượng bảo hiểm. Thế nào nhét vào đạn, nay chỉ có thể nói là hắn rốt cuộc miễn cưỡng nắm giữ sử dụng súng ống phương pháp, nhưng nói đến chân chính thuật bắn súng. Vậy coi như vẫn là không có ảnh chuyện nghi. Trịnh Hiểu Bạch tình huống hiện tại hay như vậy, hắn tạm được đi qua huyền âm tâm pháp nắm trong tay ở hiện hữu những. Này âm hàn nội lực, đồng thời cũng có thể đơn giản sử dụng. Nhưng căn bản không có khả năng đi qua loại này cơ bản nhất nội lực vận hành phương pháp tiểu để cho mình đan điền quần quận không ngừng sản sinh nội lực mới lai. Đây cũng chính là thuyết. Hiện tại hắn trong đan điền những này nội lực cũng có thể sử dụng, nhưng là lại dùng một điểm ít một chút. Chí ít khi hắn chân chính học được huyền âm tâm pháp trước, những này nội lực trên cơ bản đều rốt cuộc bất có thể sống lại tư nguyên. Cũng may Trịnh Hiểu Bạch cũng không muốn yếu thực sự đi học tập huyền âm tâm pháp. Loại công pháp này rất có thể sẽ hòa Cửu Dương Thần Công sản sinh xung đột, sẽ không tài hay nhất, quay về với chính nghĩa hắn 10 con phệ năng cổ trung hoàn toàn chứa chứ số lớn âm hàn nội lực, cần từ từ điều đi ra tiến hành đồng hóa là được rồi. Ở trong thế giới hiện thật, hắn sẽ không có nhiều lắm sử dụng nội lực cơ hội, những này nội lực nghĩ đến cũng đủ hắn dùng đáo tiến nhập luân hồi thế giới lúc. Chậm rãi mở mắt, đúng dịp thấy Tề Đại Pháo rón rén đi tới, Trịnh Hiểu Bạch khỏe miệng lập tức lộ ra một tia hài hước dáng tươi cười lai. Hắn khả sẽ không quên, mới vừa rồi bị người kia đá cho một cước, mặc dù một cước kia cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì, thế nhưng một cước này cũng không thể bạch ai. Tề Đại Pháo mới vừa đi tới Trịnh Hiểu Bạch trước mặt, chợt nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch ánh mắt của mở, nhất thời sợ đến vãng lui về phía sau mấy bước. Chột dạ quát, ngươi! Ngươi vừa rốt cuộc đối với ta làm cái gì yêu pháp, ta! Tay của ta làm sao sẽ kết băng? Trịnh Hiểu Bạch cười hắc hắc, thuyết, yêu pháp mạng. Ta đây chỉ thấy cho ngươi biết một chút về lợi hại hơn yêu pháp sao. Trịnh Hiểu Bạch nói dưới chân nhẹ nhàng cho ăn, toàn bộ mà nhân lập tức rung rinh lăng không huyền phù dựng lên. Đây chính là Trịnh Hiểu Bạch sở trường khinh công bí pháp, đăng vân bộ. Mặc dù lúc này nội công của hắn tính chất sản sinh biến hóa, nhưng cũng không ảnh hưởng khinh công sử dụng. Trời ạ, ta không biết là hoa mắt sao. Này, người này trên người không biết là treo dây thép sao. Thấy Trịnh Hiểu Bạch dĩ nhiên bay lên. Sở hữu bảng quan người trong mắt hơi kém đều trừng đi ra, đều khó có thể tin kinh hô không ngớt. So sánh với giữ vừa Tề Đại Pháo trên tay của kết băng, hiển nhiên một màn này đối với người bình thường càng thêm có lực đánh vào. Tuy rằng rất nhiều học viên đều khiếu hiêu đối Trịnh Hiểu Bạch chiêu thức ấy công phu biểu thị hoài nghi, nhưng là bọn hắn kia hoảng sợ biến sắc thần tình cũng đã vô pháp che giấu. Tề Đại Pháo đồng dạng cả kinh mặt không còn chút máu, hắn cách Trịnh Hiểu Bạch chỉ có không được 2 thước xa, thế nhưng thấy thanh thanh sở sở. Trịnh Hiểu Bạch là đích đích sát sát phi lên, không chỉ dưới chân dốc tuyết, đỉnh đầu cũng tuyệt đối không có bất kỳ vật gì treo. Hơn nữa nói về, nơi này chính là hắn Tề Đại Pháo địa bàn, Trịnh Hiểu Bạch rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây, lại làm sao có thể hội chức ở chỗ này an bài cái gì bộ phận then chốt nha. Nhưng vấn đề là, nay thật tốt một đại người sống, thế nào tiểu bay nha? Đăng Vân bộ môn khinh công này đều không phải thông thường hao tổn nội lực, bất quá Trịnh Hiểu Bạch để chấn nhiếp Tề Đại Pháo, miễn cho đám người này sau đó nữa quấy rầy người nhà của mình, lúc này mới không tiếc tiêu hao nội lực trước mặt mọi người tới một lần biểu diễn. Đợi đến đạt được dự định hiệu quả hậu, Trịnh Hiểu Bạch lập tức lăng không hư đặt một, thật nhanh vọt đến Tề Đại Pháo trước mặt của, thân thủ nhẹ nhàng đẩy. Tề Đại Pháo tuy rằng kinh hãi đắc ngay cả lời đều cũng không nói ra được, thế nhưng đối mặt công kích của địch nhân, chính xuất phát từ bản năng giơ tay lên đón đỡ một chút, nhưng sau một khắc Lý Tiểu đỗng nhiên cảm giác mình toàn bộ mà mọi người thoang cái rơi vào đáo trong hầm băng dường như, trong nháy mắt toàn thân cao thấp tiểu tất cả đều lồng lên một tầng xương trắng, tứ chi cứng ngắc cũng nữa không có biện pháp làm ra bất kỳ động tác, kết quả ở Trịnh Hiểu Bạch nhẹ nhàng đẩy dưới, lập tức dâm một tiếng, phảng phất một lạnh như băng pho tượng dường như, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Thế nào? Thế huynh, ngươi bây giờ hoàn dự định muốn thu ta làm đồ đệ mạng. Trịnh Hiểu Bạch đứng ở mặt không còn chút máu Tề Đại Pháo trước mặt, sau đó lại chuyển hướng trái phải hai bên tất cả đều trợn mắt hốc mồm chúng các học viên, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi, các ngươi trước đây coi thường Trung Quốc công phu, đại khái là chưa từng có gặp qua chân chính Trung Quốc công phu sao? Ta tạm được rất chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Ta vừa thi triển hay Trung Quốc công phu, hiện tại các ngươi hoàn cho rằng Trung Quốc công phu so ra kém Tê Cun Đô mạng. Hơn 30 nhân toàn bộ há to miệng, không có người nào mở miệng trả lời, bất là bọn hắn không muốn nói, mà là cực độ khiếp sợ hạ đã để cho bọn họ tạm thời mất đi nói chuyện năng lực. Trung Quốc công phu. Đây là Trung Quốc công phu. Nguyên lai mình quốc gia truyền thống võ thuật là như vậy thâm ảo vô tận, buồn cười đã biết những người này lại còn xính ngoại, đi học cái gì Tê Cun Đô, hoàn vẫn cho rằng Trung Quốc công phu hay ta có hoa không quả động tác võ thuật đẹp. Về phần Trịnh Hiểu Bạch lời này đích thực thực tính tắc hầu như không ai còn có thể hoài nghi. Từ trước đến nay chỉ có nhân hội đem một ít thứ đơn giản thần hóa, mà cũng không kiến có người sẽ đem rõ ràng rất thần bí Đông Tây nói xong đơn giản như vậy. Tỷ như tiền trận tử hữu một tức giận cái gì công đại sư, rõ ràng đùa cái gì khoảng không buồn lai xả, tự là một loại thông thường siếc ảo thuật, lại hết lần này tới lần khác lừa dối thuyết những. Nay xa là hắn nguyên thần xuất khiếu đi bắt trở lại, kết quả nhượng rất nhiều người coi hắn là thần tiên vậy cung. Mà Trịnh Hiểu Bạch vừa thân thể huyền phụ, xuất thủ nhẹ nhàng đẩy. Tức có thể để cho nhân toàn thân đóng băng. Như vậy thần hồ kỳ thần thủ đoạn, phỏng chừng thì là Trịnh Hiểu Bạch bây giờ nói mình là phong thần bảng thượng vị kia thần tiên hạ phàm, cũng có thể sẽ có người tin tưởng. Thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch lại nói hắn thi triển kỳ thực chỉ là Trung Quốc công phu. Cứ như vậy, người khác tự nhiên không có lý do gì nữa hoài nghi. Trong sát na, này Tê Cun Đô các học viên nhìn Trịnh Hiểu Bạch ánh mắt tiểu toàn bộ cũng thay đổi, đại đa số mọi người do lúc trước khinh bỉ hòa đùa cợt biến thành vô cùng sùng bái. Bất quá trong đó cái kia mặt thẻo lúc này cũng đã sợ đến toàn thân lạnh run đứng lên, thì dường như Trịnh Hiểu Bạch vừa một trưởng kia là đổ lên trên người hắn đi dường như. Mặt thẻo biết mình cái này xong đời, đắc tội thượng một chính căn bản không chọc nổi nhân, hậu quả kia sợ rằng. Chỉ cần nhân ra thân một đầu ngón tay, đều có thể làm cho mình tử thượng mấy người qua lại nha. Bất quá, vị này ra cũng thật là. Ngại như vậy dường như thần tiên vậy nhân vật, động hoàn để cho mình mẹ đi ngồi trồn hổm chợ mại thái a. Này! Đây không phải là bẫy người mại. Thuy lại dự đoán được trong thị trường một vị mại món ăn bác gái, dĩ nhiên sẽ có một vị mạnh như vậy hoành nhi tử nha. Đại. Thật to. Đại thần tha mạng A. Ta. Ta chết tiệt, ta chết tiệt. Mặt thẻo càng nghĩ càng phạ, rốt cục nhịn không được nhào tới Trịnh Hiểu Bạch trước mặt quỳ xuống bang bang dập đầu khởi hưởng đầu lai. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài lai khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài. Hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Quyển thứ nhất thứ 10.169 chương điểm huyệt thuật. Nhìn toàn thân hách đến cơ hồ sủi lơ mặt thẹo, Trịnh Hiểu Bạch trong mắt lóe lên mãnh liệt chán ghét. Đối với Tề Đại Pháo người như vậy, Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng sẽ không thích, lại cũng sẽ không quá đáng ghét, thế nhưng giống mặt thẹo như vậy chỉ biết là đi khi dễ phổ thông bách tính người của cha, Trịnh Hiểu Bạch cũng hận không thể trực tiếp một cái tát đem hắn phách thành thịt nát quên đi. Bất quá ở đây dù sao cũng là pháp chế xã hội, sát nhân là phạm pháp. Trịnh Hiểu Bạch cũng sẽ không để người như vậy cha khiến cho chính bỏ mạng thiên ngai, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, thuyết, biết ngay hiện tại, hà tất đương sơ. Ta tạm được bỏ qua cho ngươi. Bất quá ngươi đầu tiên phải có nhận sai biểu hiện mới được, nhân. Luôn luôn yếu vì mình đã làm sự tình phụ trách. Ta phụ trách, ta phụ trách. Mặt thẻo vừa nghe Trịnh Hiểu Bạch lời này lập tức liên tục gật đầu, thuyết, ta nguyện ý vì mình làm sự phụ trách, đại. Đại thần, ta. Người xem ta hướng ngài bồi thường 3.000 đồng tiền, cái này. Có đủ hay không a? Ách. Trịnh Hiểu Bạch bị mặt thẻo lời này lôi đắc hơi kém dở mặt mắng chửi người. Nếu như nói là ở hắn thâm nhập đáo luân hồi thế giới trước nói, như vậy có lẽ ở trong mắt của hắn, 3.000 đồng tiền tiểu đã không phải là nhất cái số lượng nhỏ, bất quá bây giờ mà. Tiết ở trong mắt của hắn cũng liền trích là một loại cư hữu giá trị trao đổi hoa hoa chỉ mà thôi. Hay là 30 vạn, 3 triệu con số còn có thể đả động được Trịnh Hiểu Bạch, 3.000 đồng tiền. Người nhà cũng không biết xấu hổ nói xong xuất khẩu. Kỳ thực Trịnh Hiểu Bạch mới vừa nói nhượng mặt thẻo vì chuyện của mình làm phụ trách, ý tứ là ám chỉ nhượng mặt thẻo tự mình hại mình thoáng cái lai tạ tội, coi như là bất tự phế một tay và vân vân, chí ít cũng phải chém đứt chính một ngón tay sao. 3.000 đồng tiền đã nghĩ phái chính. Người này đầu góc nhất định là cương bị môn chen qua sao. Những người khác nghe vậy cũng không cấm đối mặt thẻo cuồng mắt trợn trắng, này nguyên bản cách hắn hơi gần nhân cũng vội vàng hướng lui về phía sau khai, tận lực không cùng mặt thẻo đứng chung một chỗ, miễn cho để cho Trịnh Hiểu Bạch giận lên lai, một cái tát đập chết hắn, ở tiên đáo trên người máu. A Hảo, ngươi, ngươi tên khốn kiếp, lập tức, ngươi lập tức cho ta tự phế một tay, hướng Trịnh, Trịnh tiên sinh tạ tội. Một chiến hơi thanh âm vang lên, lại nguyên lai là mới vừa rồi bị Trịnh Hiểu Bạch một cái tát hơi kém đông thành tượng đá tề đại pháo rốt cục chậm lại. Đã từ dưới đất bỏ dậy. Trịnh Hiểu Bạch cũng không có sát nhân ý tứ, sở dĩ vừa một cái tát kia kỳ thực cũng một phát sinh nhiều ít âm hàn nội lực lai, chỉ là khó khăn lắm có thể đem tề đại pháo tứ chi tạm thời đông cứng cũng là phải. Theo hắn triệt trưởng ly khai, ở tề đại pháo bên ngoài thân kết tầng kia miếng băng mỏng cũng đảo mắt tức hóa, tề đại pháo cũng rất nhanh thì khôi phục hành động năng lực. Lúc này toàn thân tuy rằng còn có chút cứng ngắc, nhưng ít ra miễn cưỡng đứng lên còn có thể làm được. Tiểu trong khắc thời gian này, tề đại pháo tiểu thể nghiệm một lần theo thiên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đáo nhân gian lòng của lộ lịch trình, hắn không chỉ toàn thân ngạo khí đã sớm không còn sót lại chút gì, đối Trịnh Hiểu Bạch sợ hãi canh đã thâm nhập đáo trong khung đi.